Chương 30, tập nhân nửa đêm tới cửa chương 30, tập nhân nửa đêm tới cửa sau nửa canh giờ, Lâu Kim Liên liền làm xong một bàn phong phú đồ ăn. Nhà chính bên trong, Vương Tiểu Thảo nhìn xem một bàn phong phú đồ ăn, nghe kia mê người xông vào mũi lưỡi khí, miệng bên trong không ngừng nuốt nước bọt. Kim Liên tổ tử, ta liền đến ăn cơm trưa, ngươi cũng không cần làm nhiều như vậy đồ ăn nha. Vương Tiểu Thảo vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu Thảo, nhà chúng ta hiện tại bình thường đều là như thế ăn, ngươi không cần kinh ngạc như thế. Chờ ngươi gả tới về sau ngươi thành thói quen. Lâu Kim Liên nói xong kẹp lên một khối thịt kho tàu hiệu thịt đặt vào Vương Tiểu Thảo trong chén. Tiểu Thảo, đây là thúc thúc trong núi đánh trở về gia hiệu, ngươi mau nếm thử, ăn rất ngon đấy. Nghe thấy Lâu Kim Liên nói như thế tử, Vương Tiểu Thảo trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Hạ nhân nhà đại ca bên trong bình thường ăn đều cùng ăn Tết như thế, hắn hiện tại có tiền như vậy đi. Ngay tại Vương Tiểu Thảo chấn kinh lúc, nàng chỉ nghe thấy hạ nhân thúc giục thanh âm. Tiểu Thảo, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Vương Tiểu Thảo nghe vậy lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng lập tức cầm lấy đũa kẹp lên trong chén hiệu thịt để vào trong miệng. Vương Tiểu Thảo nhẹ nhàng nhai một chút hiệu thịt, lập tức nàng một đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Hiệu thịt nhập khẩu mềm nát, vị nước mặn hương, còn có một cỗ nhàn nhạt thơm ngon. Vương Tiểu Thảo không nghĩ tới Lâu Kim Liên làm đồ ăn lại lốt như vậy ăn. Đây là nàng đời này cho đến trước mắt nếm qua món ngon nhất thức ăn. Hoa Kim Liên tẩu tử, tài nấu nướng của ngươi thật tuyệt, ta còn là lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Lâu Kim Liên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nàng lập tức mở miệng giải thích. Tiểu Thảo, đây không phải chị dâu chủ nghệ tốt, là thúc thúc hắn mua về đặc thù tương liệu công lao. Ngươi nếu là dùng kia đặc thù tương liệu làm đồ ăn, ngươi cũng có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn. Vương Tiểu Thảo nghe vậy trên mặt lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kim Liên tẩu tử, ngươi nói là sự thật sao? Ta cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn sao? Lâu Kim Liên nghe vậy cười gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Thảo, chờ ngươi qua vài ngày gả tới, đến lúc đó chị dâu dạy ngươi. Nghe thấy Lâu Kim Liên nói như thế tử, Vương Tiểu Thảo trong lòng đã không kịp chờ đợi mong muốn nhanh lên đến hạ nhân trong nhà tới. Tốt, đừng chỉ tán gẫu, tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi. Hạ nhân nói xong cũng kẹp lên một khối hiệu thịt đặt vào Vương Tiểu Thảo trong chén, tiếp lấy lại cho Lâu Gia Tỷ mỗi hai người phân biệt kẹp một khối hiệu thịt. Sau một nén nhang, đám người vui sướng ăn cơm chưa xong, đặc biệt là Vương Tiểu Thảo trên mặt càng là lộ ra một bộ vô cùng nụ cười thỏa mãn. Nàng sờ lên chính mình ăn tròn qua bụng, trên mặt hiện ra một vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Kim Liên tẩu tử làm đồ ăn thực sự ăn quá ngon, còn có kia thơm ngào ngạt gạo cơm, chính mình không cẩn thận liền ăn hơn hai bát, hạ nhân đại ca sẽ không ghét bỏ chính mình ăn quá nhiều à? Vương Tiểu Thảo lập tức thẹn thùng liếc trộm hướng hạ nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Thảo thẹn thùng biểu lộ, hạ nhân lập tức đưa tay cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu Thảo, ăn một bữa cơm thế nào còn thẹn thùng lên, không cần lo lắng ca ca ghét bỏ ngươi ăn nhiều, ca ca trong nhà khác không nhiều, chính là lương thực nhiều, nuôi sống các ngươi không thành vấn đề. Hạ nhân nói xong lại nhìn về phía Lâu Gia Tỷ mỗi hai người tiếp tục nói, Kim Liên tẩu tử, Tiểu Nga, ta trước đưa Tiểu Thảo về nhà, đợi lát nữa trực tiếp đến Hậu Sơn đi săn, trước khi trời tối trở về, các ngươi ở nhà chú ý an toàn. Hạ nhân nói xong cũng mang theo Vương Tiểu Thảo rời đi phòng, đem Vương Tiểu Thảo đưa về nhà sau, hạ nhân liền thẳng đến phía sau núi mà đi. Đi ngang qua thôn đầu đông thời điểm, hạ nhân phát hiện Vương Mộc Tượng hai cái biểu đệ mang theo 10 cái thôn dân ngay tại Vương bước đến nhà. Thấy một màn này, hạ nhân không khỏi hài lòng gật gật đầu, chính mình người cha vợ này làm việc vẫn rất hiệu suất cao. Xem ra năm trước liền có thể ở lại thoải mái dễ chịu đại trạch viện. Hạ nhân lập tức cao hứng tăng tốc bước chân hướng về sau sơn chỗ sâu đi đến. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai canh giờ. Trải qua đến trưa đi săn, hạ nhân thu hoạch tương đối khá, hết thể săn giết được 12 chỉ gà rừng, 17 con thỏ hoang, 5 đầu trương tử, 4 đầu hiệu sao, 2 đầu lợn rừng. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hạ nhân liền thu hồi vẫn thiết bảo cung đi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, hạ nhân liền cao hứng về tới trong nhà. Ăn xong cơm tối, sau khi tắm xong, hạ nhân liền cùng mình hai cái mỹ nương tử đi ngủ. Ban đêm giờ tí thời điểm 23:00:00, ngay tại trong lúc ngủ mơ hạ nhân, đột nhiên bị phía ngoài phòng con ngựa dị dạng tê minh thanh cho bừng tỉnh. Chẳng lẽ có tặc nhân đến trộm ngựa xe? Hạ nhân trong lòng nhất thời cảnh giác lên, hắn lập tức nhẹ nhàng đẩy ra khoác lên trên người hai cố non mềm thân thể mềm mại, chậm rãi từ đó thoát thân mà ra. Mặc dù hạ nhân động tác rất nhẹ, nhưng cũng đánh thức trong chăn Lâu Kim Liên cùng Lâu Tiểu Nga hai người. Nô phu quân, hơn nửa đêm ngươi rời giường đi nhà xí sao? Lâu Kim Liên mơ mơ màng màng hỏi. Mà Lâu Tiểu Nga trở mình, tiếp tục ngủ. Hạ nhân vội vàng đưa tay che Lâu Kim Liên miệng nhỏ. Tại bên thai nàng nhỏ giọng nói rằng, Kim Liên tẩu tử, bên ngoài khả năng có tặc nhân đến trộm ngựa xe, ta rời giường nhìn xem, ngươi chiếu khán tốt Tiểu Nga, các ngươi chờ trên giường không cần xuống tới, cũng đừng phát ra âm thanh, biết không có. Nghe thấy hạ nhân nói bên ngoài khả năng có tặc nhân, Lâu Kim Liên lập tức sợ hãi không thôi. Nhưng vì để cho hạ nhân an tâm, Lâu Kim Liên vẫn là ngăn chặn nội tâm sợ hãi khẽ gật đầu. Hạ nhân thấy thế lập tức buông ra Lâu Kim Liên, tiếp lấy đứng dậy mặc quần áo tử tế xuống giường lặng lẽ đi vào trước của phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài đi. Đêm nay trên trời mặt trăng lộ ra hơn phân nửa. Sắc trời bên ngoài cũng không phải rất đen. Hạ nhân mơ hồ trong đó trông thấy có ba đạo bóng người màu đen đang hướng chính mình căn phòng này chậm rãi sờ tới. Một người trong đó trong tay còn cầm một thanh đại đao, dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện ra sáng loáng ánh sáng. Thấy một màn này, hạ nhân lập tức nhướng mày, đêm hôm khuya khoắt cầm trên đại đao cửa, cái này cũng không giống như đơn giản trộm cắp đơn giản như vậy. Hắn không biết rõ ba người là thực lực gì, thế là liền nhường hệ thống điều ra ba người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Vương Tiểu Nhị, độ trung thành, không, độ trung thành không trở xuống, biểu thị hận ý 10 phần. Độ trung thành 059, biểu thị độ trung thành đồng dạng. Độ trung thành 6089, biểu thị độ trung thành hợp cách, nhưng có phản bội phong hiểm. độ trung thành 90-99, biểu thị trung thành cực cao, bình thường sẽ không phản bội, độ trung thành 100, biểu thị là tử trung, vĩnh viễn sẽ không phản bội, tu vi, không lực quyền, 82 cân trí lực, 25 thông soái, 5 chính trị, 3 nhân vật tính danh, lưu mãng độ trung thành, không tu vi, nhất phẩm võ giả lực quyền, 285 cân trí lực, 35 thông soái, 8 chính trị, 4 nhân vật tính danh, lưu tam độ trung thành, không tu vi, không lực quyền, 155 cân trí lực, 31 thông soái, 9 chính trị, 5 tra xét xong 3 người thông. Tin cá nhân bảng sau, hạ nhân lập tức cho mày lên. Không nghĩ tới ba cái tặc nhân ở trong lại có một gã nhất phẩm võ giả. Chương mặt phúc lợi chương 31, phản sát nhất phẩm võ giả chương 31, phản sát nhất phẩm võ giả hơn nữa ba cái này tặc nhân ở trong, có một người hạ nhân là nhận biết, chính là cái này Vương Tiểu Nhị. Hắn là trong thôn nổi tiếng xấu tên du thủ du thực, bình thường không phải trộm đạo, chính là đùa giỡn quả phụ, hắn cùng Vương Tiểu Sơn chơi đến rất gần. Vương Tiểu Nhị ngoại hiệu Vương Tê Dại Thân, hắn dáng người gầy yếu, khí lực vẫn còn so sánh không lên một chút trong thôn phụ nữ. Vương Tiểu Nhị cùng một tên khác gọi Lưu Tam tặc nhân, hạ nhân ngược không để vào mắt, hắn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Chỉ là tên này gọi Lưu Mãng tặc nhân là một gã nhất phẩm võ giả, đối phó có thể sẽ hao chút công phu. Bất quá hạ nhân trong lòng lại là không hoảng hốt, hiện tại hạ nhân sớm phát hiện ba người, hắn liền nắm giữ tiên cơ. Hạ nhân chuẩn bị tìm cơ hội trước giải quyết hết Lưu Mãng, còn lại hai người liền không đáng để lo. Hạ nhân lập tức đưa lưng về phía Lâu Gia tỷ muội hai người, theo hệ thống trong không gian lấy ra tinh cương bảo đao nắm ở trong tay. Xuyên thấu qua khe cửa, hạ nhân phát hiện ba người đã lặng lẽ đi tới ngoài cửa phòng mặt. Vương Tê Dại Thân, ngươi xác định nhà này tiểu nương tử dáng dấp rất xinh đẹp sao? Tay cầm đại đao Lưu Mãng nhỏ giọng xác nhận hỏi. Vương Tiểu Nhị nghe vậy lập tức nhỏ giọng trả lời, "Lưu ca, ngài cứ yên tâm đi. Vương Tiểu Sơn chị dâu thật là ta nhóm trong thôn xinh đẹp nhất nữ nhân, Vương Tiểu Sơn tên kia thật là nhớ thương Lâu Kim Liên cô gái này rất lâu, bất quá tiểu tử này cũng là không đáng tin cậy, rõ ràng đã hẹn đêm nay cùng một chỗ hành động, gia hỏa này mình lại không biết chạy chỗ nào lêu lồng đi. Tốt, mặc kệ người này, chỉ cần trong phòng tiểu nương tử xinh đẹp là được, mau đem cửa cho lão tử cậy mở, chờ lão tử vào nhà chặt trong phòng nam nhân, đêm nay lão tử phải thật tốt thoải mái bên trên một phen." Lưu Mãng không kịp chờ đợi nhỏ giọng thúc giục nói, "Tốt, Lưu ca, ngài liền nhìn ta." Vương Tiểu Nhị nhỏ giọng nói xong liền từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, tiếp lấy liền đem dao găm xuyên thấu qua khe cửa trên bảo. Vương Tiểu Nhị không chế dao găm cắm ở phía sau cửa chốt cửa phía trên, một chút xíu xê dịch dao găm, chậm rãi khiêu động lấy chốt cửa. Biết được là Vương Tiểu Sơn cùng ba người này ước định tối nay tới mưu hại mình, còn đánh chính mình nữ nhân chủ ý, hạ nhân trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Xem ra chính mình sớm giải quyết hết Vương Tiểu Sơn còn giải quyết đúng rồi, gia hỏa này thật sự là chết chưa hết tội, ba người này cũng không thể buông tha. Hạ nhân lập tức ngừng thở, nghiêng người trốn ở bên cửa. Trong tay nắm chặt tinh cương bảo đao, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm chốt cửa, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Không đến thời gian 10 hơi thở, Vương Tiểu Nhị liền cậy mở chốt cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, rón rén tiến vào trong phòng hướng giường chiếu phương hướng đi đến, hoàn toàn không có chú ý tới bên cửa trốn tránh hạ nhân. Ngay sau đó, Lưu Mãng cùng Lưu Sơn cũng rón rén đi đến, hai người cũng đều không có chú ý tới bên cửa trốn tránh hạ nhân. Hạ nhân thấy thế không chút do dự, nhanh chóng đối với Lưu Mãng cái này nhất phẩm võ giả chính là mạnh mẽ một đao đánh xuống. Lưu Mãng chú ý lực tất cả đều đặt ở trước người, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hạ nhân. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hạ nhân một đao bổ trúng phía sau lưng, kêu thảm hai tiếng bị mất mạng tại chỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Vương Tiểu Nhị cùng Lưu Tam hai người dọa đến ngu ngơ tại chỗ. Hạ nhân một đao giải quyết hết Lưu Mãng sau, tiếp lấy lại nhanh chóng bổ ra hai đao, trực tiếp đưa Vương Tiểu Nhị cùng Lưu Tam hai người đi gặp Diêm Vương. Thấy thành công giải quyết hết ba người sau, hạ nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hạ nhân đầu tiên là đem tinh cương bảo đao thu nhập hệ thống không gian, tiếp lấy đi vào một bên hộp tủ bên trên, nhóm lửa phía trên ngọn nến, trong phòng lập tức liền phát sáng lên. Hạ nhân lập tức hướng ba người thi thể nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất đã chảy một mảng lớn máu tươi, hơn nữa ba người trên thân thể vết thương còn đang không ngừng chảy ra ngoài máu. Hạ nhân trong lòng nhất thời có loại cảm giác muốn nói. Hạ nhân nhìn xuống muốn nói xúc động, hướng trên giường nhìn lại, phát hiện Lâu Gia tỷ muội hai người giờ phút này đang sợ hai trốn ở trong chăn, thân thể không ngừng run rẩy. Hạ nhân lại nhìn một chút ba người thi thể cùng trên đất vết máu, trong lòng thở dài, xem ra cái nhà này tạm thời là không thể ở người, chỉ có thể mang theo tỷ muội hai người trước ở tới nhà chính đi. Trong lòng hạ quyết tâm sau, hạ nhân lập tức đi vào giường chiếu bên cạnh lên tiếng chấn an lên sợ hãi tỷ muội hai người. Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, các ngươi không cần sợ hãi, tập nhân đã bị phu quân ta giải quyết hết, các ngươi trước trốn ở trong chăn đường đi ra, cái nhà này hiện tại không có cách nào người ở, ta ôm hai người các ngươi đi sát vách nhà chính giường chiếu, sau này chúng ta trước ở bên kia. Hạ nhân nói xong cũng dùng chăn mền bọc lấy tỷ muội hai người, đưa các nàng hai người ôm lấy hướng ngoài phòng đi đến. Đem tỷ muội hai người ôm đến sát vách nhà chính trên giường buông xuống, hạ nhân liền căn dặn lên tỷ muội hai người. Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, ta đi trước xử lý tập nhân thi thể, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ trên giường chờ ta trở lại. Hạ nhân nói xong phân biệt đang sợ bên trong tỷ muội hai người trên trán hôn lấy một chút, tiếp lấy liền xoay người rời đi phòng. Trở lại thiên phòng bên trong, hạ nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem ba người thi thể thu vào hệ thống trong không gian. Tiếp lấy đi vào ngoài phòng cầm lấy cuốc trở lại trong phòng, tại có vết máu trên mặt đất bắt đầu đào. Đem mang theo vết máu bùn đất toàn bộ đào lên sau, hạ nhân đem những này bùn đất thu sạch tiến hệ thống trong không gian. Xử lý xong trên đất vết máu, hạ nhân lại đi tới phía ngoài phòng làm một chút bùn đất lấp tới đất bên trên, đem mặt đất vuông vức ép chặt. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ba người thi thể bị ta thu vào hệ thống trong không gian, vết máu cũng bị xử lý sạch sẽ, chính là địch nhân kia tới, hắn cũng không phá được án, dạng này chính mình liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hạ nhân thu hồi tâm tư, lập tức đi vào ngoài phòng dưới đại thụ, vỗ vỗ con ngựa đầu lấy đó cảm tạ. Ngựa tốt nhi, đêm nay may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi đánh thức ta, đêm nay ta sợ là sẽ gặp phải phiền phải lớn. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi làm chút cỏ khô tới, cho ngươi làm ăn khuya thêm đồ ăn. Hạ nhân nói xong cũng đi phụ cận thu thập cỏ khô đi. Một khắc đồng hồ sau, hạ nhân cho ăn xong con ngựa, lại tại bên ngoài lại chờ đợi một hồi, hắn mới trở lại nhà chính bên trong. Hạ nhân vừa tới giường chiếu biên giới ngồi xuống, Lâu Tiểu Nga liền trước tiên sợ hãi nào vào trong ngực của hắn. Phu quân, ta thật là sợ. Thúc thúc, ta cũng tốt sợ. Lâu Kim Liên nói xong cũng ôm chặt lấy hạ nhân cánh tay. Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, các ngươi không cần sợ hãi, tạc nhân thi thể đã bị ta xử lý sạch sẽ, hiện tại không sao. Hạ nhân nói xong lập tức hai tay ôm sát tỷ muội hai người lấy đó an ủi. An ủi một hồi, hạ nhân phát hiện tỷ muội hai người vẫn là sợ hãi không thôi. Thế là hạ nhân liền chuẩn bị dùng những biện pháp khác phân tán tỷ muội hai người chú ý lực, để các nàng hai người theo sợ hãi cảm xúc ở trong đi tới. Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, cái này một lát cũng ngủ không được, ta dạy cho các ngươi chuyển xe nhập kho cùng bên cạnh vị dừng xe a. Phu quân, chuyển xe nhập kho cùng bên cạnh vị dừng xe là cái gì? Lâu Tiểu Nga vẻ mặt ngây thơ nghi vấn hỏi. Hạ nhân nghe vậy vẻ mặt cười xấu xa biểu lộ. Tiểu Nga, ngươi một hồi liền biết, đến, ta trước dạy ngươi. Chương mặt phúc lợi chương 32, thổ phỉ vào thôn cướp bóc chương 32, thổ phỉ vào thôn cướp bóc. Hôm sau buổi sáng, ngay tại ngủ say ở trong hạ nhân, bỗng nhiên bị phía ngoài phòng thanh âm huyên náo đánh thức. Hạ nhân lập tức túi đầu nhìn một chút trong ngực hai cái mỹ tiểu thê, phát hiện hai người giờ phút này đang ngủ say. Theo bên ngoài thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn, hạ nhân lập tức nhướng mày. Đây là tình huống như thế nào? Hôm nay trong thôn thế nào như thế nhau nhau? Trước đó cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Lúc này, trong ngực Lâu Kim Liên cùng Lâu Tiểu Nga hai người cũng bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức. Nô phu quân, bên ngoài thế nào như vậy nhau nhau a? Lâu Tiểu Nga thụy nhãn ngông lung nói. Tiểu Nga, phu quân ta cũng không rõ ràng đâu. Ta trước rời giường đi ra xem một chút, các ngươi chậm rãi mặc quần áo lên. Hạ nhân nói xong cũng theo trong chăn thoát thân mà ra, cầm lấy một bên màu đen trang phục nhanh chóng mặc vào. Hai ba lần công phu, hạ nhân liền xuyên tốt quần áo hướng ngoài phòng đi đến. Hạ nhân vừa đi ra phòng, liền gặp phải sát vách hàng xóm Vương Trường Quý hoảng hoảng trương trương hướng trong phòng chạy tới. Vương thúc, chuyện gì như thế kinh hoàng? Còn có trong thôn thế nào như thế nhau nhau a? Hạ nhân nghi hoặc hỏi. Ôi vi hạ nhân a, ngươi còn sưng sờ ở chỗ này làm gì? Hồ Đầu Sơn thổ phỉ vào thôn đoạt lương thực cùng nữ nhân, ngươi tranh thủ thời gian mang theo nhà ngươi hai cái tiểu tức phụ hướng hậu sơn chạy tới tránh một chút a. Thúc trước không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn về nhà thu thập thứ đáng giá cùng lương thực tranh thủ thời gian hướng hậu sơn chạy. Vương Trường Quý nói xong cũng đội vàng hướng trong phòng chạy tới. Nghe thấy thổ phỉ vào thôn đoạt lương thực cùng nữ nhân, hạ nhân lông mày lập tức nhíu một cái, đây là hắn xuyên biệt tới lần đầu gặp phải. Hạ nhân vừa định vào nhà mang lên Lâu gia tỷ muội hai người tránh phía sau núi đi lên, nhưng lại trông thấy nơi xa 7-8 cái thổ phỉ đã hướng nhà mình mà đến. Hiện tại muốn trốn chạy đã tới đã không kịp, hạ nhân lập tức nhanh chóng trở lại nhà chính bên trong, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lâu Kim Liên liền trước tiên mở miệng hỏi, thúc thúc, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thế nào như vậy nhau nhau? Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, thổ phỉ vào thôn đoạt lương thực cùng nữ nhân, hiện tại chạy trốn không còn kịp rồi. Còn tốt chúng ta trước đó sớm đào địa đạo, hai người các ngươi tranh thủ thời gian trôi nút chặng đường mà đi. Hạ nhân nói xong cũng nhanh chóng rời đi góc tường dương chữ vật, đem phía dưới che chắn cửa hang nhiều tấm bán gỗ dịch chuyển khỏi, tiếp lấy nhìn về phía Lâu gia tỷ bội hai người thúc giục. Kim Liên tổ tử, Tiểu Nga, nhanh, các ngươi tranh thủ thời gian trôi nút chặng đường mà đi. Lâu Kim Liên nghe vậy nhu thuận gật đầu, trực tiếp nhanh chóng dắt muội mình đi vào địa đạo chỗ cửa hang, đem Lâu Tiểu Nga trước đỡ xuống địa đạo, tiếp lấy chính nàng cũng nhảy xuống địa đạo. Phu quân, ngươi cũng tranh thủ thời gian xuống tới địa đạo, chúng ta cùng một chỗ tránh một chút ta. Bên ngoài bây giờ không an toàn. Lâu Kim Liên trên mặt đất đạo nội lo lắng hô. Kim Liên tổ tử, ngươi ở phía dưới chiếu cố tốt Tiểu Nga, ta không cùng các ngươi cùng một chỗ xuống dưới, xe ngựa còn ở bên ngoài, ta muốn nhìn lấy xe ngựa, không thể để cho thổ phỉ đoạt đi. Hạ nhân nói xong cũng đem địa đạo cửa vào dùng tấm ván gỗ đắp lên, tiếp lấy đem dương chữ vật mang lên đi che lại. Thu xếp tốt chính mình hai cái mỹ tiểu thê, hạ nhân lập tức theo hệ thống trong không gian lấy ra vẫn thiết bảo cùng tình cương bảo đao. Hạ nhân đem bọn nó vác tại trên lưng, lúc này nhanh chóng đi tới cửa đem cửa phòng từ bên trong khóa lại đóng lại, tiếp lấy đi vào bên cửa sổ quan sát đến ngoài phòng tình huống. Ngay tại hạ nhân thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới Lâu Kim Liên cùng Lâu Tiểu Nga đồng thời mang thai, ban thưởng túc chủ nhị phẩm võ giả tu vi, ban thưởng túc chủ thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một tấc. Ban thưởng túc chủ Bắc Tống thời kỳ thần tí nọ 100 đem, mũi tên 20.000 chi. Bắc Tống thần tí nọ có mạnh nhất vũ khí lạnh xương hảo, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 500m, tầm sát thương 300m. Phá giáp năng lực mạnh, 300m bên trong có thể xuyên mặc khôi giáp, tính linh hoạt mạnh, một mình thao tác nhanh gọn. Thần tí nọ sơ đồ ban thưởng ở lại dù mà cây nổi lầu đáy liệu 1.000 cân. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Nghe thấy trong đầu hệ thống ban thưởng thanh âm, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Không nghĩ tới Lâu gia tỷ muội hai người vậy mà đồng thời mang thai, tới xong hưởng tháo. Lần này hai nữ mang thai hệ thống ban thưởng có thể nói là khá hậu hĩnh nha. Không nghĩ tới hệ thống lại phần thưởng thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một tấc. Nghĩ đến chiều cao của mình, lại cúi đầu nhìn một chút, hạ nhân trong lòng hơi hơi suy nghĩ do dự một chút, liền ở trong lòng đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, nhận lấy nhị phẩm võ giả tu vi, về phần cái thứ hai hệ thống ban thưởng, ngươi hẳn là hiểu ta. Hệ thống, tốt, túc chủ, bổn hệ thống tự nhiên hiểu được, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng. Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác thể nội dâng lên một dòng nước ấm, giống như tại rửa sạch tứ chi bách hải của hắn. Thân thể xảy ra biến hóa rõ ràng, loại cảm giác này ước chừng kéo dài 10 giây đồng hồ liền biến mất. Cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa, hạ nhân khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hệ thống, mở ra ta người giao diện thuộc tính. Hệ thống, tốt, túc chủ, hiện tại vì ngươi biểu hiện ra người giao diện thuộc tính. Tính danh, hạ nhân tuổi tác, 28 tuổi tôm nhỏ nhân, 19 tu vi, nhị phẩm võ giả lực quyền, 790 cân trí lực, 72, nhị lưu nhu sĩ, thống soái, 68, tam lưu thống soái, chính trị, 72, nhị lưu chính trị nhân tài. Còn không đợi hạ nhân cẩn thận xem xét người giao diện thuộc tính, hạ nhân chỉ nghe thấy phía ngoài phòng thổ phỉ cao hứng tiếng la. Ngoại tào cái này dưới đại thụ lại có chiếc như thế xa hoa xe ngựa, nhà này phòng thôn dân trong nhà khẳng định rất có tiền, các minh đệ, trước cùng lao tử xông vào nhà này thôn dân trong nhà vơ vét tiền tài. Cầm đầu một gã khôi ngô tráng hán nói xong cũng tay cầm đại đao hướng hạ nhân chỗ nhà chính vào tới. Phía sau 6 tên thổ phỉ nghe vậy cũng vẻ mặt hưng phấn cầm vũ khí theo sát phía sau. Hạ nhân thấy thế không chút do dự, trực tiếp từ phía sau lưng gỡ xuống vân thiết bảo cung, dương cung lắp tên nhắm chuẩn cầm đầu tráng hán bắn ra một tiễn. Mũi tên nhanh chóng bắn ra, vững vàng trúng đích cầm đầu tráng hán ngực, bởi vì thực lực tăng lên, hạ nhân bắn ra một tiễn này so trước kia uy lực càng lớn, mũi tên xuyên thấu cầm đầu tráng hán ngực, lại trúng đích sau lưng một gã thổ phỉ, một tiễn trực tiếp bắn giết hai người liên tiếp kêu thảm một tiếng, liền thẳng tắp hướng về phía trước ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem đằng sau còn lại 5 tên thổ phỉ dọa đến ngu ngơ tại chỗ. Mà trong phòng hạ nhân nhưng lại là nhanh bắn nhanh ra 5 tiễn, trực tiếp đem 5 người bắn giết. Nhìn thấy 7 tên thổ phỉ bị tự mình giải quyết, hạ nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Lúc này hạ nhân đỗng nhiên nhớ tới ở tại thôn phía tây lối vào vương một tượng người một nhà. Thổ phỉ vào thôn trước hết nhất trải qua chính là vương một tượng nhà, khẳng định dẫn đầu đoạt trong nhà hắn. Nói như vậy, vương tiểu thảo rất có thể bị thổ phỉ phát hiện cướp đi. Vương tiểu thảo hiện tại là chính mình chưa quá môn nàng dâu, là nữ nhân của mình, cũng không thể bị thổ phỉ cướp đi trả đạp. Chương mặt phúc lợi chương 33, về sau ca sẽ bảo vệ ngươi chương 33, về sau ca sẽ bảo vệ ngươi nghĩ tới đây. Hạ nhân lập tức cầm vẫn thiết bảo cung nhanh chóng đi tới cửa mở cửa phòng đi ra khỏi phòng, tiếp lấy cấp tốc đem lại môn khóa lại, sau đó nhanh chóng quay người hướng vương một tượng trong nhà chạy tới. Hạ nhân vừa chạy ra không bao xa, đối diện liền gặp phải 3 tên theo thôn dân trong nhà cướp bóc đi ra thổ phỉ, 3 người trong tay đều mang theo lương thực, một người trong đó trong tay còn mang theo 2 con gà. Hạ nhân thấy thế không chút do dự, trực tiếp dương cung lắp tên nhắm ngay 3 tên thổ phỉ liên tục bắn ra 3 mũi tên vững vàng trúng đích 3 tên thổ phỉ, đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Giải quyết xong 3 tên thổ phỉ, hạ nhân liền tiếp tục hướng vương một tượng trong nhà chạy tới. Trên đường đi, hạ nhân lại gặp phải 2 đợt thổ phỉ, hết thảy 8 người đều bị hạ nhân dương cung lắp tên bắn giết. Làm hạ nhân đuổi tới vương một tượng phía ngoài phòng lúc, phát hiện phía ngoài phòng trên bậc thang ngồi 2 tên thổ phỉ, mà Vương Tiểu Thảo giờ phút này đang ngồi liệt tại 2 người phía trước, 2 tay bị từ phía sau cột, miệng bên trong đút lấy vải rách. Vương Tiểu Thảo nhìn xem trước mặt 2 tên thổ phỉ, sợ hãi toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ròng, miệng bên trong không ngừng nước nở. Nhìn xem trước mặt Lê Hoa Đái Vũ, sợ sợ được người Vương Tiểu Thảo, một gã thổ phỉ miệng bên trong không khỏi nhả danh nói, mẹ nhà hắn, nhìn xem như thế nũng nịu tiểu mỹ nhân không thể lên tay, thật mẹ hắn khó chịu, lao tử đều hơn 1 tháng không có đụng nữ nhân, thật là muốn đem cái này tiểu mỹ nhân mang vào trong phòng mạnh mẽ thoải mái hơn mấy giờ. Nhị cậu tử, không sợ chết, ngươi có thể lên tay. Đây chính là nhị đương gia coi trọng nữ nhân, ngươi xem một chút nhị đương gia trở về sẽ giết hay không ngươi, lại nói, liền ngươi còn thoải mái mấy tiếng đâu. Ngươi lần nào làm việc không phải 3 phút liền xong việc. Một tên khác thổ phỉ cười nhạo nói. Chết hầu tử, con mẹ nó ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lao tử. Trước ngươi ở trên núi bị tiên lưu quả phụ một đít cho ngồi nghỉ cơm chuyện, ngươi cho rằng lao tử không biết sao. Ngoa tạo, nhị cậu tử ngươi là thế nào biết đến. Hầu tử vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắc hắc. Lão tử đêm đó cũng chuẩn bị đi tìm Lưu quả phụ, vừa vặn ngươi tại lão tử phía trước trộm đạo đi bảo, ta lúc ấy ngay tại bên ngoài nghe lén đâu. Không nghĩ tới ngươi lập tức liền xong việc, chết cười lão tử. Nhị cậu tử nói xong lớn tiếng nở nụ cười. Tên là hầu tử thổ phỉ nghe vậy lập tức trên mặt lúng túng không thôi. Hắn nhìn một chút trước mặt Vương Tiểu Thảo, lập tức quật cường về đuổi. Nhị cậu tử, cười đại gia ngươi, Lưu quả phụ kia tao đệ tử, chúng ta trên núi huynh đệ có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Đổi lấy ngươi cũng chính là một chút sự tình. Lưu quả phụ xác thực đủ tao, sống tốt, bất quá lão tử cũng sẽ không giống ngươi như thế. Lập tức liền xong việc. Hai chúng ta hôm nay cũng là vận khí quổng, vốn chỉ muốn lần này xuống núi vào thôn ăn cướp có thể vớt ít bạc, hoặc là chơi thôn phụ gì gì đó, không nghĩ tới hai người chúng ta lại bị nhị đương gia lưu lại trông giữ cái này tiểu mỹ nhân, thật mẹ hắn không may. Nhị cậu tử nói xong không cam lòng gắt một cái. Nghe thấy hai người nói chuyện, hạ nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi, còn tốt Vương Tiểu Thảo không có bị thổ phỉ trả đạp. Hạ nhân lập tức trực tiếp dương cung lắp tên, đối với trong nội viện không có phòng bị 2 tên thổ phỉ nhanh chóng bắn ra 2 mũi tên. Mũi tên nhanh chóng bắn ra, vững vàng trúng đích 2 tên thổ phỉ, 2 người kêu thảm một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn thấy 2 tên thổ phỉ bỗng nhiên chúng tên chết ở trước mặt mình, Vương Tiểu Thảo lập tức dọa sợ, sợ đến liên tục đạp lui lại. Hạ nhân thấy thế lập tức đem vẫn thiết bảo cung vác tại trên lưng, tiếp lấy nhanh chóng chạy vào sân nhỏ đem kinh hãi bên trong Vương Tiểu Thảo từ dưới đất nâng đỡ. "Tiểu Thảo, không cần phải sợ, cả tôi cứu ngươi." Hạ nhân trấn an xong Vương Tiểu Thảo, tiếp lấy ngay lập tức giải khai sợi dây thừng trên tay của nàng. Hạ nhân vừa quăng ra nhét vào Vương Tiểu Thảo miệng bên trong vải rách, Vương Tiểu Thảo liền sợ hãi trực tiếp nhào vào hạ nhân trong ngực, khóc lớn tiếng khóc lên. "Ô ô ô." "Hạ nhân đại ca, người ta vừa rồi đều nhanh hủ chết, coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, tốt, Tiểu Thảo, ca đây không phải tới cứu ngươi sao? Không cần phải sợ, về sau ca sẽ bảo vệ ngươi. À, đúng rồi, cha mẹ ngươi cùng ca ca bọn hắn đâu? Hạ nhân nói xong hai tay ôm chặt Vương Tiểu Thảo lấy đó an ủi. Ô ô ô, hạ nhân đại ca, bọn hắn sáng sớm đều đi thôn đầu đông giúp ngươi lợp nhà đi. Vương Tiểu Thảo nói xong ôm chặt lấy hạ nhân eo hổ, giờ phút này, hạ nhân ôm ấp chính là nàng ấm áp nhất cảng. Tốt, Tiểu Thảo, không cần phải sợ, cùng ca đi trong nhà cùng ngươi chị dâu các nàng trô nút chặng đường mà đi. Hạ nhân nói xong cũng bông ra Vương Tiểu Thảo, dắt bàn tay nhỏ của nàng nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới, không bao lâu liền mang theo Vương Tiểu Thảo chạy trở về trong nhà. Hạ nhân mang theo Vương Tiểu Thảo nhanh chóng đi vào nhà chính cạnh góc tường, đem dương chữ vật đẩy ra, mở ra đắp lên miệng hầm bên trên tấm ván gỗ. Kim Liên tẩu tử, Tiểu Thảo cũng xuống cùng các ngươi cùng một chỗ tránh một chút, ngươi ở phía dưới tiếp một chút nàng. Tốt, thúc thúc, ngươi nhường Tiểu Thảo xuống đây đi. Địa đạo phía dưới truyền đến Lâu Kim Liên trả lời. Tiểu Thảo, ngươi đi xuống trước cùng ngươi chị dâu các nàng tránh một chút, ca đi thôn đầu đông nhìn xem. Hạ nhân nói xong cũng đem Vương Tiểu Thảo dìu vào trong địa đạo, tiếp lấy đắp lên tấm ván gỗ, lại đem dương chữ vật mang lên đi che lại. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân lập tức hướng ngoài phòng chạy tới, ra phòng sau, hạ nhân đem đại môn khóa lại, tiếp lấy quay người nhanh chóng hướng thôn đầu đông chạy tới. Hạ nhân vừa đi ra ngoài không bao xa, liền phát hiện một gã dáng người khôi ngô thổ phỉ cưỡi một thất đại hắc mã, dẫn theo ước 20 tên thổ phỉ, áp lấy 30 nhiều tên thôn dân hướng cửa thôn đi đến. Cái này 30 nhiều tên thôn dân trong đó liền bao quát Vương Mộc Tượng cùng hắn hai cái biểu đệ toàn ra, còn có Vương Quả phụ trợ thôn dân. Hạ nhân vội vàng trốn đến một bên đống cỏ khô đằng sau, lập tức hướng dẫn đầu thổ phỉ nhìn kỹ lại. Hạ nhân suy đoán dẫn đầu thổ phỉ hẳn là vừa rồi hai tên thổ phỉ trong miệng nhị đương gia. Vì xác nhận thổ phỉ nhị đương gia thực lực cụ thể, hạ nhân liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hắn người giao diện thuộc tính. Nhân vật tính danh: Trương Báo, độ trung thành, không tu vi, nhị phẩm võ giả lực quyền, 652 cân trí lực, 45 thông soái, 42 chính trị, 8 tra xét xong Trương Báo người giao diện thuộc tính, hạ nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt cái này Trương Báo là một gã nhị phẩm võ giả, thực lực không phải rất mạnh. Hạ nhân vừa rồi đã đánh chết 17 tên thổ phỉ, đã cùng Hổ Đầu Sơn thổ phỉ kết cửu án. Hơn nữa bọn này bị bắt cóc thôn dân bên trong còn có chính mình cha vợ, cho nên hạ nhân không chút do dự dương cung lắp tên nhắm chuẩn Trương Báo. Hạ nhân thừa dịp Trương Báo buông lòng lúc, nhanh chóng bắn ra một tiễn, mũi tên phi tốc bắn ra, vương vàng trúng đích Trương Báo ngực. Trương Báo ngực trúng tên lập tức kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã quỵ xuống ngựa. Biến cố bất thình lình, lập tức đem chung quanh thổ phỉ cùng các thôn dân giật mình kêu lên. Ngay tại bọn thổ phỉ ngây người lúc, hạ nhân lại liên tục bắn ra mấy tiễn. Tại liên tiếp ngã xuống 5-6 tên thổ phỉ sau, trong đó một tên thổ phỉ kịp phản ứng, lập tức hô to lên tiếng: "Các huynh đệ, nhị đương gia chết, chúng ta lần này gặp phải kẻ khó chơi, đại gia nhanh phân tán chạy trốn, trở về đem cái này tin tức nói cho đại đương gia." Viết xong chương này cùng bạn gái của ta đi dạo phố chương 34, biện pháp giải quyết chương 34, biện pháp giải quyết tên này thổ phỉ lớn tiếng hô xong sau, liền lập tức kéo lên bên người một gã thổ phỉ nhanh chóng hướng cửa thôn bỏ chạy, còn thừa thổ phỉ thấy thế cũng nhao nhao hướng cửa thôn chạy trốn. Hạ nhân nhìn thấy bọn thổ phỉ nhao nhao hướng cửa thôn chạy trốn, vì phòng ngừa bọn thổ phỉ trở về mật báo, thế là hạ nhân lập tức cầm trong tay vẫn thiết bảo cung hướng bọn thổ phỉ đuổi theo. Một bên nhanh chóng truy kích, một bên hướng bọn thổ phỉ nhanh chóng bắn tên, hạ nhân mua bắn ra một tiễn, liền sẽ có một gã thổ phỉ mất mạng. Vừa mới bắt đầu hạ nhân trốn ở đống cỏ khô đằng sau, các thôn dân không biết là ai bắn giết thổ phỉ nhị đương gia. Hiện tại đại gia nhìn thấy hạ nhân theo đống cỏ khô đằng sau đuổi theo, không ngừng ở phía sau bắn giết lấy thổ phỉ, không ngừng thu gặt lấy bọn thổ phỉ tính mệnh, trực tiếp đem một đám thôn dân chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới hạ nhân lợi hại như thế dũng mãnh, vậy mà đuổi theo những này thổ phỉ bắn giết. Hạ nhân một mực đuổi tới cửa thôn, bắn giết phần lớn thổ phỉ, nhưng ngay từ đầu chạy trốn kia hai tên thổ phỉ vẫn là bị hai người cho trốn. Đợi đến hạ nhân đuổi tới cửa thôn, hai tên thổ phỉ đã sớm chạy không còn hình bóng. Hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thán, hai người này chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà thôi, chạy liền chạy a. Ngược lại Hổ Đầu Sơn bên trên thổ phỉ sớm muộn cũng sẽ biết việc này, chính mình bây giờ có hệ thống ban thưởng thần tí nỏ, đến lúc đó tổ chức một chút tin được thôn dân, nghĩ đến đối phó một đám thổ phỉ cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hạ nhân liền đem vẫn thiết bảo cung vác tại trên lưng, quay người hướng sau lưng đi đến. Đi không bao lâu, hạ nhân liền gặp chính mình cha vợ một nhóm thôn dân, thôn trưởng Vương Đức Phát cũng mang theo rất nhiều thôn dân theo ở phía sau. Hạ nhân, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương chỗ nào? Thổ phỉ đều bị ngươi giải quyết sao? Vương Mộc Tượng quan tâm tam liên hỏi. Hạ nhân nghe vậy vẻ mặt nhẹ nhõm lắc đầu, nhạc phụ đại nhân, ta không sao, phần lớn thổ phỉ đều bị ta bắn giết, chỉ có ban đầu chạy trốn hai tên thổ phỉ cho bọn họ chạy trốn. Nghe thấy hạ nhân gọi Vương Mộc Tượng là nhạc phụ, đằng sau một chút không biết rõ tình hình thôn dân lập tức nhao nhao kinh ngạc không thôi. Lúc này, trong đám người Vương Quả phụ đống nhiên lớn tiếng kêu la. Trời ạ, hạ nhân ngươi sao có thể nhường hai tên thổ phỉ cho chạy trốn nhà? Hoặc là nói ngươi liền không nên ra tay đối phó bảy thổ phỉ này, ngươi có thể cho chúng ta Vương gia thôn gây tai họa chuyện a? Cái này hai tên thổ phỉ trốn về Hổ Đầu Sơn sau, Hổ Đầu Sơn thổ phỉ đại đương gia biết ngươi giết thủ hạ của hắn, khẳng định sẽ dẫn người đến báo thù chúng ta. Trước kia thổ phỉ vào thôn nhiều nhất chính là đoạt lương thực, nhưng lần này tới trả thù rất có thể chính là đồ thôn. Trước đó sát vách Dương gia thôn cũng là bởi vì có người dẫn đầu phản kháng, giết mấy tên Hổ Đầu Sơn thổ phỉ, liền bị Hổ Đầu Sơn thổ phỉ đại đương gia dẫn người giết Dương gia thôn hơn phân nửa thôn dân. Nghe thấy Vương Quả phụ nói như thế tử, chung quanh rất nhiều thôn dân lập tức nhao nhao sợ hãi không thôi. Cả đám đều dùng oán trách ánh mắt nhìn hạ nhân. Ai nha hạ nhân a, ngươi có thể hại thảm chúng ta Vương gia thôn nha. Lúc trước liền nên nghe Vương Tiểu Sơn lời nói, đưa ngươi đuổi ra Vương gia thôn. Một gã thôn dân trực tiếp mở miệng oán trách lên. Nghe thấy Vương quả phụ cùng tên này thôn dân lý do thoái thác, hạ nhân khỏe miệng không khỏi lộ ra một vẻ cười lạnh. Tự mình ra tay theo thổ phỉ trong tay cứu bọn hắn, chính mình ngược lại có lỗi, thành tội nhân, ha ha. Còn không đợi hạ nhân mở miệng giải thích, cha vợ Vương Mộc Tượng liền lập tức quay người đối với hai người lớn tiếng phản bác lên. Vương đại trùy, thả ngươi nương chó giam túi, lao tử con rể hảo tâm xuất thủ cứu ngươi, ngươi không lên tiếng cảm tạ, ngược lại ở chỗ này trách cứ hắn, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta. Còn có ngươi Vương quả phụ, nếu không phải hạ nhân xuất thủ cứu chúng ta, ngươi liền bị bọn thổ phỉ xông về phía trước sơn, bị bọn hắn thay phiên trả đạm, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng nói ngồi trầm trọng. Ta nói đều là sự thật, cái này hổ đầu sơn thổ phỉ đại đương gia quay đầu khẳng định sẽ dẫn người đến chúng ta Vương gia thôn đồ thôn, phải làm sao mới ổn đây nha. Vương quả phụ lần nữa lớn tiếng hét lên. Chính là, thôn trưởng, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Thôn dân Vương đại chủy hướng về phía thôn trưởng Vương Đức Phát la lớn. Một đám thôn dân nghe vậy nhao nhao nhìn về phía thôn trưởng Vương Đức Phát. Nhìn thấy một đám thôn dân đều nhìn về chính mình, Vương Đức Phát lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng đi đến trước đám người mặt chậm rãi mở miệng. "Tốt, việc này không thể trách hạ nhân, nếu không phải hạ nhân xuất thủ cứu chúng ta, nếu là thổ phỉ đem chúng ta trong nhà lương thực cùng tiền tài đoạt đi, mùa đông này chúng ta Vương gia thôn làm theo sẽ chết đói rất nhiều người, nói tới nói lui, chúng ta vẫn là phải quái bọn này trời phạt thổ phỉ, hàng năm mùa đông trước đó đều muốn đến cướp chúng ta lương thực cùng tiền tài, thậm chí lao bà cùng nữ nhi." Nghe thấy thôn trưởng Vương Đức Phát vì chính mình nói chuyện, hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thấy trước đó hối lộ bạc của hắn xài đáng giá. Phải biết ở thời đại này, thôn trưởng trong thôn vẫn rất có quyền nói chuyện cùng công tín lực. Nghe thấy thôn trưởng Vương Đức Phát nói như thế tử, rất nhiều thôn dân trong lòng đối hạ nhân oán trách lập tức giảm bớt rất nhiều, nghĩ đến trước kia hàng năm bị thổ phỉ cướp đi thuế ruộng cùng người thân, các thôn dân trong lòng nhao nhao thống hận lên thổ phỉ lên. Chính là, vẫn là thôn trưởng rõ lý lẽ, nếu không phải lao tử con rể xuất thủ cứu các ngươi, hôm nay trong nhà các ngươi lương thực cùng tiền tài liền bị thổ phỉ cướp đi, mùa đông này các ngươi liền đều chuẩn bị uống gió tây bắc a. Vương Mộc Tượng vẻ mặt đắc ý nói: "Thôn trưởng, mặc dù hạ nhân xuất thủ cứu chúng ta, nhưng hắn xác thực trêu chọc thổ phỉ, cái này hổ đầu sơn thổ phỉ đại đương gia quay đầu dẫn người đến đồ thôn làm sao bây giờ nha?" Thôn dân Vương đại chủy không phục lớn tiếng nói. Thôn trưởng Vương Đức Phát nghe vậy trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải quyết việc này. Vì mình về sau có thể trong thôn hoàn toàn đặt chân, hạ nhân thấy thế biết lúc này nên chính mình ra tay. "Thôn trưởng, các vị thúc thẩm, đại gia không cần lo lắng thổ phỉ đến đồ thôn, ta có biện pháp ứng đối việc này." Thôn trưởng Vương Đức Phát nghe vậy lập tức nhìn về phía hạ nhân, vẻ mặt đội vàng xác nhận hỏi: "Hạ nhân à, ngươi làm thật có ứng đối thổ phỉ đến đồ thôn phương pháp xử lý? Nhanh nói nghe một chút." Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu: "Đúng vậy, thôn trưởng, ta biện pháp có hai, cái này thứ nhất chính là mọi người trong nhà mình đào một cái ẩn thân địa đạo, về phần đất này nói làm như thế nào đào, quay đầu ta có thể giáo đại gia." Địa đạo đào xong sau, đại gia sớm đem nhà mình thuế ruộng giấu vào trong địa đạo, quay đầu phái mấy tên trẻ con trong thôn tại cửa thôn canh gác, nhìn thấy thổ phỉ tới, liền sớm gõ vang chiêng đồng báo tin, đến lúc đó đại gia sớm giấu vào trong địa đạo, cũng không cần lo lắng thổ phỉ đổ sắt cùng đem tiền lương thực cướp đi. Thứ hai, một mặt ẩn nút cuối cùng không phải biện pháp giải quyết, chúng ta cũng muốn đối thổ phỉ khởi xướng phản kích, chúng ta có thể trong thôn tổ kiến một chi thôn dân đội hộ vệ, từ ta giáo đại gia tiến pháp, đến lúc đó đối thổ phỉ tiến hành phản kích, chỉ cần đem thổ phỉ đánh sợ, bọn hắn cũng không dám đến trêu chọc chúng ta Vương gia thôn. Nghe xong hạ nhân nói hai cái biện pháp, thôn trưởng Vương Đức Phát hai mắt lập tức sáng lên, không khỏi mở miệng tán thưởng: "Tốt, hạ nhân ngươi hai cái này biện pháp thật sự là quá tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Hạ nhân ngươi là có lớn người có bản lĩnh, thành lập thôn dân đội hộ vệ chuyện liền toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách, nhân viên cũng từ ngươi đến chọn lựa. Chương mặt phúc lợi, mời mọi người ăn nho." Chương 35, thúc thúc, ngươi đêm nay thế nào như thế trung thực. Chương 35, thúc thúc, ngươi đêm nay thế nào như thế trung thực. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu: "Tốt, thôn trưởng, thành lập thôn dân đội hộ vệ chuyện liền dạy cho ta đi. Ngươi an bài trước người đem trong thôn những này thổ phỉ thi thể tìm một chỗ đào hố chôn a. Mặt khác đem thổ phỉ những vũ khí này thu thập lại, quay đầu cho hộ vệ đội thôn dân sử dụng. Ta về nhà trước nhìn xem, trễ giờ ta trở ra, giáo đại gia như thế nào đào địa đạo." Hạ nhân nói xong lại đối Vương Mộc Tượng nói rằng: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi về nhà thăm không thấy tiểu thảo không cần lo lắng, tiểu thảo mới vừa rồi bị ta theo thổ phỉ trong tay cứu, hiện tại trốn ở nhà ta trong địa đạo, ta một hồi đưa nàng trở về." Hạ nhân nói xong cũng không đợi Vương Mộc Tượng nói chuyện, liền trực tiếp quay người hướng trong nhà chạy tới. Chạy đến nửa đường, hạ nhân trông thấy thổ phỉ nhị đương gia đại hắc mã tại ven đường ăn cỏ. Chính mình bắn giết chư báo, cái này thất đại hắc mã thì tương đương với chiến lợi phẩm của mình. Hạ nhân lúc này không có chút nào khách khí, tiến lên dắt đại hắc mã hướng trong nhà mình nhanh chóng đi đến. Trở lại phòng trước, hạ nhân đem đại hắc mã cùng xe ngựa buộc cùng một chỗ, tiếp lấy liền hướng trong phòng nhanh chóng đi đến. Tiến vào phòng, hạ nhân đi vào góc tường, nhanh chóng đẩy ra dương chữ vật, xốc lên cửa động tấm ván gỗ hướng về phía dưới hô: "Kim Liên tẩu tử, Tiểu Nga, Tiểu Thảo, bên ngoài bây giờ không sao, các ngươi có thể hiện ra." "Tốt, thúc thúc, chúng ta cái này đi ra." Lâu Kim Liên nói xong trước đem Vương Tiểu Thảo cùng mình muội muội đẩy ra địa đạo, nàng cái cuối cùng mới bị hạ nhân lôi ra địa đạo. "Kim Liên tẩu tử, Tiểu Nga, các ngươi liền ở trong nhà chỗ nào cũng không cần đi, ta trước đưa Tiểu Thảo về nhà, trễ giờ trở về." Hạ nhân căn dặn xong tỷ muội hai người liền nắm Vương Tiểu Thảo quay người rời đi phòng. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền đem Vương Tiểu Thảo đưa về chính mình cha vợ trong nhà. Nhà chính bên trong, Vương Mộc Tượng nhìn thấy hạ nhân đưa nữ nhi của mình trở về, vội vàng nhiệt tình chào hỏi hạ nhân: "Hạ nhân a, đến, trước nước bọn. Vương Mộc Tượng nhiệt tình cho hạ nhân rót một chén nước, tiếp tục nói, hạ nhân à, hôm qua ta tìm trong thôn lão thái gia tính toán một cái, hai ngày sau là không tệ ngày hoàng đạo, ngươi hai ngày này về nhà chuẩn bị bố trí một chút, hai ngày sau tới cưới tiểu thảo qua cửa a. Nghe thấy hai ngày sau liền có thể cưới Vương tiểu thảo qua cửa, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hiện tại Lâu gia tỷ muội hai người đồng thời mang thai, không thể lại cùng với các nàng cùng phòng, hai ngày nữa đem Vương tiểu thảo ở rể, vừa vặn có thể dính liền bên trên cái này trống chỗ. Một bên Vương tiểu thảo nghe thấy chính mình hai ngày sau liền có thể gả cho hạ nhân, trong lòng của nàng lập tức cũng là cao hứng không thôi. "Tốt, nhạc phụ đại nhân, nhà ta phòng địa phương nhỏ, hôn lễ tiệc rượu những này ngay tại ngài sân nhỏ cử hành a. Hôn lễ tiệc rượu cần thiết lương thực cùng thịt đồ ăn, tất cả đều để ta tới ra, ta buổi chiều lên núi đánh chút con mồi, ngày mai đem lương thực cùng thịt đồ ăn đưa cho ngài tới." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Vương Mộc Tượng liền vội vàng cười gật đầu bằng lòng. "Tốt, không có vấn đề, dạng này nhà chúng ta cũng có thể náo nhiệt một chút, tiệc rượu này chuyện liền giao cho vi phụ đến cử hành a. Kia hôn lễ tiệc rượu chuyện liền bất và nhạc phụ đại nhân." Hạ nhân nói xong dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, "Nhạc phụ đại nhân, ta bây giờ không phải là muốn thành lập thôn dân đội hộ vệ sao? Ta muốn hai cái đại cứu ca cùng hai cái biểu cứu gia nhập thôn dân đội hộ vệ." Nghe thấy hạ nhân yêu cầu, Vương Mộc Tượng lập tức hào sảng gật đầu bằng lòng. "Tốt, không có vấn đề, để bọn hắn mấy người theo ngươi học chút bản lĩnh cũng tốt, hai cái biểu đệ bên kia ta lát nữa liền đi cùng bọn hắn chào hỏi." "Nhạc phụ đại nhân, ta mới đến Vương gia thôn không bao lâu, đối trong thôn rất nhiều người đều không phải hiểu rất rõ, còn muốn phiền phái ngài lại trong thôn giúp ta tìm kiếm 6 tới 8 tên, tính cách trung hậu đảng hoàng thôn dân gia nhập hộ vệ đội." Hạ nhân nói tiếp ra bản thân thỉnh cầu. "Tốt, trong thôn từng nhà vi phụ đều quen thuộc rất. Hộ vệ đội chuyện chọn người, hạ nhân ngươi cứ yên tâm giao cho vi phụ giúp ngươi chọn lựa a." Vương Mộc Tượng vẻ mặt đắc ý nói. "Kia chọn lựa hộ vệ đội nhân viên chuyện liền vất vả nhạc phụ đại nhân." "À, đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, hai ngày này ngài trước hết không cần cho ta lập nhà, ngài trước tiên ở trong nhà mang theo đại cứu ca bọn hắn đem địa đạo cho đào xong trước, ta hiện tại liền nói cho ngài đất này nói nên như thế nào đào." Hạ nhân nói xong cũng đem địa đạo nên như thế nào đào móc cùng chú ý hạng mục dạy cho chính mình cha vợ. "Tốt, nhạc phụ đại nhân, địa đạo chính là như thế nào, ta còn muốn đi nhà trưởng thôn bên trong dạy hắn thế nào đào địa đạo, không có chuyện gì, ta liền đi trước đi." Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy trực tiếp rời đi. Không bao lâu, hạ nhân liền đi tới thôn trưởng Vương Đức Phát phòng trước. Hạ nhân trông thấy thôn trưởng Vương Đức Phát đang chỉ huy lấy một chút thôn dân, đem thổ phỉ vũ khí chuyển vào trong sân. Nhìn thấy hạ nhân đến, thôn trưởng Vương Đức Phát trước tiên nhiệt tình tiến lên đón. "Hạ nhân à, ngươi đã đến, thổ phỉ vũ khí ta đã để cho người ta thu thập lại, trải qua kiểm kê hết thảy có 10 cây đại đao cùng 15 đem cung tiễn. Chờ ngươi tổ kiến tốt thôn dân đội hộ vệ, phái người tới lấy đi liền có thể." Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, "Tốt, thôn trưởng, ta tới là chuẩn bị trước giáo ngài như thế nào đào địa đạo, vừa vặn có những này thúc thập tại, ta liền cùng một chỗ dạy, quay đầu ngài lại an bài bọn hắn đem như thế nào đào móc địa đạo phương pháp dạy cho đại gia." Hạ nhân nói xong cũng mang theo Vương Đức Phát tiến vào trong nội viện, đem địa đạo nên như thế nào đào móc cùng chú ý hạng mục dạy cho đại gia. "Tốt, thôn trưởng, các vị thúc thẩm, địa đạo chính là như thế nào, trong nhà của ta còn có việc, ta trước hết về nhà." Hạ nhân nói xong không chờ đại gia nói chuyện liền xoay người rời đi, không bao lâu, hạ nhân liền trở về trong nhà. Hạ nhân căn dặn Lâu gia tỷ muội hai người chú ý an toàn, tiếp lấy liền rời đi trong nhà hướng về sau sơn đi đến. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hơn 2 canh giờ. Trải qua đến trưa đi săn, hạ nhân lại thành công săn giết được rất nhiều con mồi. Hệ thống trong không gian hiện tại đã cất không ít con mồi, toàn bộ bán đi hẳn là có thể đáng 300-400 lượng bạc, nhưng bây giờ còn không có góp đủ lập nhà tiền, qua mấy ngày tiến lộ huyện thành đem con mồi bán, nhìn xem có cái gì những biện pháp khác có thể làm đến bạc. Hạ nhân nói xong cũng đem vẫn thiết bảo cung thu vào hệ thống không gian, tiếp lấy cao hứng khẽ hát đi xuống chân núi. Sông lớn hướng đông lưu a, hậu cung 3000 không phải là mộng a, một ngày một cái hát không hết a. Tiếp tục như vậy bị không được nha, sau nửa canh giờ, hạ nhân cao hứng trước lúc trời tối về tới trong nhà. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân liền cao hứng ôm chính mình hai cái mỹ tiểu thê chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Lâu Kim liền một cái xoay người, vẻ mặt vũ mị nhìn xem hạ nhân. "Thúc thúc, người đêm nay thế nào như thế trung thực? Sắp trời còn sớm, nếu không chúng ta tiếp tục tối hôm qua luyện tập a." Nhìn xem trước mặt vẻ mặt vũ mị Lâu Kim Liên, hạ nhân trong lòng một hồi lửa nóng. Hắn ôm Lâu Kim Liên bờ eo thon tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn lấy một chút. "Kim Liên tổ tử, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta cũng không thể dạy ngươi cùng Tiểu Nga lái xe, bởi vì ngươi cùng Tiểu Nga đã mang thai, trong khoảng thời gian này các ngươi phải thật tốt tu dưỡng mới được." Chương Mạn Phúc Lợi chương 36, thúc thúc ngươi là thế nào biết đến? Chương 36, thúc thúc ngươi là thế nào biết đến? "Cái gì? Ta cùng Tiểu Nga đều mang thai, thúc thúc ngươi là thế nào biết đến?" Lâu Kim Liên vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. "Đúng vậy, Kim Liên tổ tử, ta kỳ thật hiểu sơ một chút y thuật, buổi chiều kéo các ngươi bên trên địa đạo thời điểm, thông qua các ngươi mạch tượng xác nhận các ngươi đều mang thai trong lúc đó các ngươi đều tốt dưỡng thai, không thể lại cho ta cùng phòng, đến lúc đó làm bị thương thai nhi sẽ không tốt." "Tốt, đêm nay chúng ta liền ngủ sớm một chút ta." Hạ nhân nói xong cùng ôm tỷ bội hai người trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân sớm tỉnh lại, rời giường tới phía ngoài phòng luyện công buổi sáng. Ăn xong điểm tâm sau, đang lúc hạ nhân chuẩn bị đến hậu sơn đi săn lúc, Lâu gia huynh đệ hai người lại tìm tới cửa. Nhà chính bên trong, hạ nhân nhìn xem chính mình hai cái đại cứu ca, nghi hoặc hỏi, "Đại cứu ca, các ngươi sao lại tới đây?" Lâu Tiểu Hải nghe vậy nói thẳng ra mục đích của chuyến này. "Muội phu, hôm qua hổ đầu sơn thổ phỉ tới thôn chúng ta cướp bóc, đem chúng ta nhà lương thực cùng bạc đều cướp đi, phụ thân hắn sợ các ngươi thôn cũng bị thổ phỉ cướp bóc, lo lắng Kim Liên cùng Tiểu Nga bị thổ phỉ đoạt đi, cố ý để cho ta cùng Tiểu Xuyên sáng sớm hôm nay tới muội phu nhà các ngươi nhìn xem. Nghe thấy cha vợ vẫn còn tương đối quan tâm chính mình hai cái nữa nhi, hạ nhân cũng là cảm thấy Lâu Bán Sơn người nhạc phụ này cũng không tệ lắm. Đại cứu ca, hôm qua thổ phỉ cũng tới thôn chúng ta cướp bóc, bất quá cơ bản đều bị ta bắn giết, chỉ chạy trốn hai tên thổ phỉ. Cái gì? Muội phu ngươi đem đến cướp bóc thổ phỉ cho bắn giết? Một bên Lâu Tiểu Xuyên vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, đại cứu ca, phía ngoài phòng kia thất đại hắc mã chính là ta bắn giết thổ phỉ thu được tới chiến lợi phẩm. Đạt được hạ nhân xác nhận trả lời, Lâu Tiểu Hải lập tức vẻ mặt lo lắng nói rằng, ôi, trời ạ, muội phu ngươi sao có thể xúc động như vậy bắn giết Hổ Đầu Sơn thổ phỉ đâu? Hổ Đầu Sơn bên trên thật là có 200-300 tên thổ phỉ, hơn nữa bọn hắn đại đương gia nghe nói vô cùng lợi hại, tựa như là một gã tam phẩm võ giả, hắn làm người hung tàn vô cùng, lại rất giảng nghĩa khí, ngươi bây giờ giết hắn thủ hạ, hắn quay đầu khẳng định sẽ dẫn người đến đồ thôn, giết muội phu ngươi. Lâu gia tỷ muội hai người nghe thấy đại ca của mình nói như thế tử, lập tức cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn xem hạ nhân. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt lo lắng, hạ nhân lập tức vẻ mặt nhẹ nhõm cười trả lời. Đại cứu ca, các ngươi không cần như thế lo lắng, vì ứng đối thổ phỉ đến đồ thôn, ta đã làm tốt hai tay chuẩn bị, ta đã nhường tất cả thôn dân trong nhà đảo ẩn nút địa đạo, còn tại trong thôn tổ chức thôn dân đội hộ vệ. Chỉ cần thổ phỉ dám đến vương gia thôn đồ thôn, ta có nắm chắc đánh lui bọn hắn. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lâu gia huynh muội trên mặt mấy người biểu lộ lập tức thư hoán rất nhiều. Muội phu, cái này ẩn nút địa đạo hữu dụng không? Nếu là thổ phỉ lục soát nhà lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện a. Lâu Tiểu Hải đưa ra chất vấn. Đại cứu ca, do ta thiết kế ẩn nút địa đạo, coi như bị thổ phỉ phát hiện, bọn hắn cũng cầm trốn ở bên trong thôn dân không có cách nào. Đại cứu ca, hai người các ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp biết một chút, các ngươi sau khi về nhà cũng có thể đào một cái dạng này địa đạo. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp đứng dậy đi vào phòng góc tường. Hạ nhân xoay người đem dương chữ vật đẩy ra, xốc lên bao trùm tại cửa hang bên trên tấm ván gỗ. Lập tức địa đạo cửa hang liền lộ ra. Hạ nhân lập tức quay người đối với hai cái đại cứu ca nói rằng, đại cứu ca, do ta thiết kế địa đạo này cửa hang bình thường đều tại thôn dân trong nhà bí ẩn vị trí, đồng dạng rất khó bị thổ phỉ phát hiện. Hơn nữa cửa hang rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người thông qua, coi như bị thổ phỉ phát hiện, thổ phỉ nếu là dám một mình tiến vào địa đạo, các thôn dân trốn ở trong địa đạo, chỉ cần cầm trong tay ra hỏa giữ vững cửa hang, liền có thể tùy tiện đối phó xuống tới thổ phỉ. Đại cứu ca các ngươi có thể xuống dưới thể nghiệm một chút. Lâu gia huynh đệ hai người nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, lập tức nhao nhao tiến vào địa đạo thể nghiệm. Chỉ chốc lát sau, Lâu gia huynh đệ liền lại leo ra ngoài địa đạo. Lâu Tiểu Hải dẫn đầu vẻ mặt hưng phấn tán thán nói, muội phu, người đất này nói thiết kế quá tuyệt mất, ta cùng Tiểu Hải trốn ở bên trong, coi như đến nhiều ít thổ phỉ đều không mang theo sợ bọn họ. Xuống tới một cái, chúng ta liền đâm chết một cái, thật có loại một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông cảm giác. Sau khi trở về, chúng ta cũng muốn trong nhà tranh thủ thời gian đào một cái dạng này địa đạo. Đại cứu ca, kỳ thật ta cũng chuẩn bị tìm thời gian trôi qua tìm các ngươi, dạy các ngươi như thế nào đào địa đạo, thuận tiện cứ gọi các ngươi tới giúp ta lập nhà, nhưng mấy ngày nay gặp phải rất nhiều chuyện, một mực không có thời gian đi ra, hiện tại các ngươi tới, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến nữa. Các ngươi hôm nay về nhà liền tranh thủ thời gian đào địa đạo, đào xong địa đạo đem trong nhà thu xếp tốt, hai ngày nữa hai người các ngươi liền tranh thủ thời gian tới giúp ta lợp nhà a. À, đúng rồi, trong nhà các ngươi lương thực bị cướp, đoán chừng trong nhà cũng không ăn, các ngươi chờ một chút ta một chút. Hạ nhân nói xong cũng quay người rời đi phòng. Hạ nhân đi vào phòng bếp, theo hệ thống trong không gian lấy ra một túi 50 cân gạo cùng 3 con thỏ hoang cùng 3 chỉ gà rừng. Cầm những cái này sinh hoạt vật tư, hạ nhân lại trở về nhà chính bên trong. Đại cứu ca, các ngươi một hồi đem cái này túi gạo cùng cái này mấy cái gà rừng, thỏ rừng cùng một chỗ mang về a. Hạ nhân nói xong cũng đem trong tay sinh hoạt vật tư đưa cho hai cái đại cứu ca, tiếp lấy lại từ trong ngực móc ra 3 lượng bạc đưa tới Lâu Tiểu Hải trên tay. Đại cứu ca, cái này 3 lượng bạc, người sau khi trở về giao cho nhạc phụ, liền nói đây là ta một chút tâm ý. Một bên Lâu gia tỷ muội hai người nhìn thấy hạ nhân lại cho các nàng nhà mẹ đẻ nhiều như vậy sinh hoạt vật tư cùng bạc, trong lòng hai người lập tức cảm động không thôi. Nhìn thấy hạ nhân cho bọn họ hai người nhiều như vậy sinh hoạt vật tư, còn đưa 3 lượng bạc, Lâu gia huynh đệ trong lòng hai người lập tức cũng là cảm động không thôi. Muội phu, thật rất đa tạ ngươi. Cái này gạo cùng gà rừng, thỏ rừng chúng ta có thể lấy về, nhưng cái này bạc chúng ta không thể nhận, muội phu ngươi đã trợ giúp chúng ta nhà rất nhiều, lại muốn bạc lời nói, trở về, phụ thân sẽ nói chúng ta. Lâu Tiểu Hải nói xong cũng lại đem bạc cho hạ nhân đưa trở về. Nhìn thấy chính mình hai cái đại cứu ca, vậy mà không vì tiền tài mà thay đổi, hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thán hai người tâm tính thuần lương, trong lòng đối với hai người xem trọng hai mắt. Đại cứu ca, đều là người một nhà, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Tiền này liền xem như là ta sớm dự chi cho các ngươi tiền công, các ngươi lấy về giao cho nhạc phụ, liền nói là ta mạnh mẽ đem các ngươi, nhạc phụ hắn biết, sẽ không trách cứ các ngươi. Hạ nhân nói xong cũng đem bạc lại đẩy trở về. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lâu Tiểu Hải cũng không còn cự tuyệt. Muội phu, cảm ơn ngươi, không có chuyện gì, chúng ta trước hết về nhà, ngươi yên tâm, ta cùng nhị đệ nhất định mau chóng đem trong nhà thu xếp tốt tới giúp ngươi lập nhà. Tốt, các ngươi trở về trên đường chú ý an toàn, ta đưa các ngươi. Hạ nhân nói xong cũng cùng Lâu gia tỷ muội hai người đem hai cái đại cứu ca đưa ra ngoài phòng. Hôm nay cùng bạn gái đi ra uống xong buổi trưa trà chương 37, gặp qua hạ trang chủ chương 37, gặp qua hạ trang chủ hạ nhân vừa đem hai cái đại cứu ca đưa tiễn, cha vợ Vương Mộc Tượng liền mang theo mười mấy thôn dân đi tới hạ nhân phía ngoài phòng. Hạ nhân không cần đoán đều biết, đây là cha vợ giúp mình tìm kiếm thôn dân đội hộ vệ nhân tuyển. Quả nhiên, Vương Mộc Tượng lập tức cởi đi vào hạ nhân bên người hướng hắn giới thiệu. "Hạ nhân à, đây là vi phụ giúp ngươi chọn lựa thôn dân đội hộ vệ nhân tuyển, hết thảy có 12 người, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút bọn hắn." Vương Mộc Tượng nói xong lập tức chỉ mình hai đứa con trai cùng hai cái biểu đệ dẫn đầu giới thiệu. "Hạ nhân a, đây là ngươi hai cái đại cứu ca Tiểu Long, Tiểu Hổ. Hai cái này là ngươi biểu cứu Vương Phát Minh, Vương Phát Đông." Vương Mộc Tượng giới thiệu xong lại chỉ vào còn lại thôn dân theo thứ tự giới thiệu. "Hạ nhân à, vị này là Vương Bảo Cường, Vương Bảo Sơn, Vương Bảo Thạch, Vương Bảo Thiên, Vương Phát Toàn, Vương Phát Thuận, Vương Hữu Điển, Vương Hữu Khang. Bọn hắn tám người đều là chúng ta thôn trung thực bản phận, tính cách trung hậu người, ngươi yên tâm huấn luyện bọn hắn chính là." Hạ nhân nghe vậy cười gật đầu, "Tốt, nhạc phụ đại nhân, ngài chọn lựa nhân tuyển ta tự nhiên tin được, vậy ta liền mang theo bọn hắn đi nhà trưởng thôn bên trong cầm vũ khí đi." "Tốt, hạ nhân, không có chuyện gì, ta phải nhanh đi về đảo địa đạo đi." Vương Mộc Tượng nói xong cũng quay người rời đi. Hạ nhân lập tức đối với Lâu Gia Tỷ bội hai người căn dặn một phen, để các nàng trong nhà chú ý an toàn, tiếp lấy liền mang theo 12 người tiến về thôn trưởng Vương Đức Phát trong nhà nhận lấy vũ khí đi. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo 12 người đi tới thôn trưởng Vương Đức Phát trong nội viện, vừa bạn gặp thôn trưởng Vương Đức Phát từ trong nhà mặt ra bên ngoài bờ thổ. Nhìn thấy hạ nhân dẫn một đám người đến chính mình trong nội viện, Vương Đức Phát lập tức thả tay xuống bên trong cái sọt, đi vào hạ nhân bên người vẻ mặt ý cười nói rằng: "Hạ nhân à, ngươi nhanh như vậy liền chọn tốt thôn dân đội hộ vệ thí sinh sao?" Hạ nhân nghe vậy lập tức cười gật đầu: "Đúng vậy, thôn trưởng, đều là nhạc phụ ta giúp ta chọn lựa." "À, hóa ra là Vương Mộc Tượng tên kia giúp ngươi chọn lựa, vũ khí đều ở đằng kia nơi hẻo lánh cỏ tranh phía dưới, chính các ngươi cầm à?" Vương Đức Phát chỉ vào sân nhỏ nơi hẻo lánh đống cỏ tranh nói rằng. Hạ nhân nghe vậy gật đầu, lập tức mang theo 12 người tới đống cỏ tranh bên cạnh, đem bên trong đao tiễn đều lấy ra. Vương Đức Phát nhìn xem hạ nhân một đoàn người trong tay trang bị bên trên đao tiễn, lập tức một đoàn người khí thế liền cùng trước đó không giống như vậy, nhìn qua vẫn rất hổ nhân. "Hạ nhân à, cái này thôn dân đội hộ vệ liền giao cho ngươi hảo hảo huấn luyện, các thôn dân sau này an nguy cũng dựa vào các ngươi." "Tốt, thôn trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Hôm nay ta dẫn bọn hắn đến hậu sơn bên ngoài tiến hành tiễn pháp huấn luyện, nếu là thổ phỉ đột kích, ngài liền phái người đến hậu sơn dưới chân gõ cái chiêng liền có thể, chúng ta nghe thấy gõ tiếng chiêng, liền sẽ chạy về thôn." Hạ nhân nói xong cũng mang theo 12 người hướng về sau ngoài núi vây nhanh chóng đi đến. Một nén nhang sau, hạ nhân liền mang theo 12 người tới phía sau núi ngoại vi một cái sườn núi nhỏ bên trên. Hạ nhân quay người nhìn xem trước mặt 12 người, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Cái này 12 người cơ bản đều rất trẻ trung cường tráng, trong đó hai cái chính mình đại cứu ca cùng biểu cứu đều là người tin cậy, còn lại 8 tên thôn dân đều là cha vợ giúp mình chọn lựa nhân tuyển, cơ bản cũng tin qua được. Cái này 12 người tương đương với một lớp biên chế, là hạ nhân ở thời đại này huấn luyện bồi dưỡng nhóm người thứ nhất, đang trên đường tới, hạ nhân trong lòng liền đã kế hoạch tốt, chuẩn bị đem cái này 12 người bồi dưỡng thành bên cạnh mình nhóm đầu tiên tâm phúc. Tại bắt đầu huấn luyện trước, hạ nhân dự định trước thu phục bọn hắn, hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng, tiếp lấy chậm rãi mở miệng: "Các vị, chúng ta Vương gia thôn thôn dân đội hộ vệ, hôm nay là ngày đầu tiên thành lập, tại bắt đầu huấn luyện trước, ta có mấy lời muốn cùng đại gia giảng một chút. Các ngươi đều là tự nguyện tham gia thôn dân đội hộ vệ huấn luyện, đến hộ vệ chúng ta Vương gia thôn thôn dân an toàn, mặc dù thôn trưởng để cho ta phụ trách thôn dân đội hộ vệ đến huấn luyện các ngươi, nhưng ta không có thực tế ước thúc quyền lực. Nói trắng ra là, các ngươi có thể nghe ta chỉ huy, cũng có thể không nghe chỉ huy của ta, hậu kỳ thổ phỉ nếu là dẫn người đến đô thôn, chúng ta liền phải cùng thổ phỉ tiến hành đối kháng. Đây chính là một cái chuyện rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận thật là sẽ chết người đấy, cho nên ta cũng không muốn mang một chi không có ước thúc quyền lực đội ngũ." Hạ nhân nói xong chưa lại tiếp tục nói lời nói, mà là nhìn về phía đám người, quan sát đến sắc mặt của bọn hắn. "Hạ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định tất cả nghe theo người chỉ huy." Đại cứu ca Vương Tiểu Long cái thứ nhất tỏ thái độ. Những người còn lại nghe vậy nhao nhao phụ họa: "Hạ nhân, chúng ta khẳng định tất cả nghe theo người chỉ huy." "Rất tốt, thái độ của các ngươi ta rất hài lòng, ta cũng bằng lòng tin tưởng các ngươi, nhưng ta có cái tốt hơn đề nghị, các ngươi không ngại nghe một chút?" Hạ nhân nói xong dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói: "Các vị, ta tại thôn đầu đông lập tức sẽ đóng một tòa đại trang viên, chắc hẳn các ngươi đều biết ta. Hậu kỳ trang viên đắp kín sau, ta chuẩn bị mời rất nhiều hộ viện gia đình, mượn hôm nay cái này huấn luyện cơ hội, ta muốn đệ trình mời các vị trở thành ta trang viên hộ viện, trở thành ta trang viên hộ viện hết thảy bao ăn ở, còn có lương tháng như cầm, cụ thể phúc lợi đãi ngộ như sau: bình thường hộ viện mỗi tháng 300 văn lương tháng, hộ viện ban trưởng mỗi tháng 500 văn lương tháng, hộ viện đội trưởng mỗi tháng 800 văn lương tháng. Các ngươi đều tốt suy tính một chút, muốn hay không hiện tại gia nhập trở thành ta hộ viện gia đình?" Nghe thấy hạ nhân mời bọn hắn trở thành hộ viện gia đình, hơn nữa mỗi tháng còn có lương tháng cầm, mọi người nhất thời trong lòng mừng rỡ không thôi. Liền xem như bình thường hộ viện gia đình, mỗi tháng đều có 300 văn tiền tháng, một năm xuống tới đều có 32 bạc hơn, cái này có thể so sánh bọn hắn trồng hoa màu mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa năm nay hoa màu thu hoạch không tốt, lương thực khan hiếm, mắt thấy là phải qua mùa đông, lúc này gia nhập trở thành hạ nhân hộ viện gia đình, liền có thể lĩnh mỗi tháng 300 văn tiền tháng, dạng này nhà bọn họ liền có tiền mua lương thực, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tốt. Hạ nhân, ta cùng đệ đệ bằng lòng gia nhập. Hạ nhân hai cái đại cứu ca trước tiên tỏ thái độ. Muội muội của bọn hắn ngày mai liền phải gả cho hạ nhân, xem như hạ nhân đại cứu ca, hai người khẳng định là muốn duy trì hạ nhân. Hạ nhân, hai chúng ta huynh đệ cũng bằng lòng gia nhập. Hạ nhân hai cái biểu cứu cũng đi theo tỏ thái độ. Hạ nhân, chúng ta cũng bằng lòng gia nhập. Còn lại 8 tên thôn dân vội vàng phụ họa tỏ thái độ. Nhìn thấy 12 người đều bằng lòng gia nhập trở thành chính mình hộ viện gia đình, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Xem ra tại bất cứ lúc nào, bất kỳ thời đại, dùng tiền đều có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Rất tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi 12 người chính là ta hộ viện gia đình, về sau các ngươi liền đều gọi ta là hạ trang chủ. Quay đầu ta sẽ phát thảo 12 phần gia đình giấy khế ước, đến lúc đó các ngươi ký tên đồng ý liền có thể, hiện tại ta trước cho các ngươi 12 người sớm cấp cho 1 tháng lương tháng. Hạ nhân nói xong cũng bắt đầu cho 12 người theo thứ tự cấp cho lương tháng. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đều dẫn tới 300 văn tiền tháng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra cao hứng, vui sướng chi tình. Gặp qua hạ trang chủ, hai cái đại cứu ca dẫn đầu đối với hạ nhân ôm quyền xưng hô nói, gặp qua hạ trang chủ. Còn thừa thôn dân cũng đều đội vàng hướng lấy hạ nhân ôm quyền xưng hô nói. Chương mặt phúc lợi chương 38, Thâm Sơn Hoàng Hồn chương 38, Thâm Sơn Hoàng Hồn nghe thấy 12 người đều đổi giọng gọi chính mình hạ trang chủ, hạ nhân không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra 12 người người giao diện thuộc tính. Một phen xem xét xuống tới, phát hiện 12 người đều không có tu vi, lực quyền cũng đều là người bình thường tiêu chuẩn. Chỉ có đại cứu ca Vương Tiểu Long cùng biểu cứu Vương Phát Đông hai người lực quyền vượt qua 90 cân. Nhưng khiến hạ nhân cao hứng là 12 người độ trung thành đều tại 90 trở lên, trong đó hai cái đại cứu ca cùng hai cái biểu cứu độ trung thành đều đạt đến 99. Nhìn thấy đám người độ trung thành đều cao như thế, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đây là chính mình ở thời đại này nhóm đầu tiên trung tâm thuộc hạ, phải hảo hảo đem bọn hắn bồi dưỡng thành bên cạnh mình tâm phúc. Rất tốt, các ngươi hiện tại cũng là ta hộ viện gia đình, hy vọng các ngươi sau này mọi thứ đều nghe ta chỉ huy. Đối kháng thổ phỉ là tương đối nguy hiểm chuyện, nhưng chỉ cần các ngươi nghe ta chỉ huy, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Nếu như các ngươi ai ngoại ý muốn hy sinh, ta cũng biết cho các ngươi trong nhà phát 1 năm lương tháng xem như tiền trợ cấp. Các ngươi hiện tại cũng là bình thường hộ viện lãnh ngộ, tiếp xuống 1 tháng, ai biểu hiện tốt, ta liền sẽ để bạt hắn là hộ viện ban trưởng, cũng chính là các ngươi 12 đầu người lĩnh. Hy vọng các ngươi đều tốt biểu hiện. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, 12 trong lòng người lập tức cao hứng không thôi. Đều muốn trong vòng 1 tháng sau đó biểu hiện tốt một chút, tranh thủ bị hạ nhân chọn chúng để bạt làm hộ viện ban trưởng, dạng này liền có thể lĩnh 500 văn lương tháng. Hạ trang chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này ngươi để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Đại cứu ca Vương Tiểu Long cái thứ nhất mở miệng bảo đảm nói. Đúng thế. Hạ trang chủ, chúng ta cũng giống vậy. Còn đưa đám người cũng đi theo phụ hòa nói. Rất tốt, như vậy kế tiếp, ta trước dạy các ngươi bắn tên. Hạ nhân nói xong cũng bắt đầu cho 12 người nói về bắn tên một chút kỹ xảo cùng yếu lĩnh. Sau khi nói xong, càng là cầm lấy cung tiễn cho 12 người tự mình biểu thị. Nương tựa theo tông sư cấp tiễn pháp gia trì, hạ nhân một tay bách phát bách trúng tiễn pháp, trực tiếp khiến 12 người đối với hắn kính nể không thôi. Tốt, bắn tên kỹ xảo cùng yếu lĩnh ta đều dạy cho các ngươi. Thời gian kế tiếp, các ngươi liền 3 người một đội, tại hậu sơn bên ngoài tìm kiếm con mồi săn giết, tiến hành thực chiến luyện tập. Hôm nay săn giết con mồi đều thuộc về các ngươi người tất cả. Sau 3 canh giờ, tất cả mọi người về tới đây tập hợp. Đại gia nhớ lấy không nên tiến vào thâm sơn. Nghe thấy hạ nhân nói săn giết được con mồi về người tất cả, 12 trong lòng người lập tức cao hứng không thôi. Rất nhanh 12 người liền chia làm 4 tiểu đội, bắt đầu riêng phần mình phân tán tại phụ cận tìm tới tung tích con mồi. Hạ nhân thấy thế không tiếp tục quản bọn họ, mà là cao hứng hướng thâm sơn đi đến. Hạ nhân chuẩn bị tiến vào so trước đó càng sâu sơn lâm đi săn, nhìn xem có thể hay không đánh tới càng đáng tiền con mồi. Sau một nén nhang, hạ nhân đi tới một mảnh cây cối rậm rạp trong núi rừng. Hạ nhân thấy xâm nhập không sai biệt lắm, liền đình chỉ tiếp tục đi tới, hắn đưa trong tay chất gỗ cung tiễn thu nhập hệ thống trong không gian, lại đem vân thiết bảo cung lấy ra. Bắt đầu ở chung quanh tìm tới tung tích con mồi. Ước chừng tìm tòi 5 phút thời gian, hạ nhân bỗng nhiên phát hiện bên phải phía trước 30 mét khoảng chừng trên một cây đại thụ, có một cái đại hắc hùng ngay tại móc mật ong ăn. Hạ nhân thấy thế vội vàng trốn đến một cây đại thụ đằng sau, hắn lặng lẽ thò đầu ra, phát hiện đại hắc hùng cũng không có phát hiện hắn, còn tại tham ăn móc lấy mật ong. Cái này đại hắc hùng toàn thân đều là đồ tốt, da gấu, mật gấu, tay gấu trở đều là đáng tiền đồ chơi. Hạ nhân lập tức ngừng thở dương cung lắp tên, đem bất thiết bảo cung kéo đến lớn nhất độ cong, nhắm chuẩn đại hắc hùng vị trí hậu tâm nhanh chóng bắn ra một tiễn. Mũi tên rời dây cung thật nhanh bắn về phía đại hắc hùng, vững vàng trúng đích hậu tâm của nó bộ vị. Đại hắc hùng trúng tên sau, gào thảm gào thét 2 tiếng, theo trên đại thụ rơi xuống. Đại hắc hùng trùng điệp rơi xuống rơi trên mặt đất, phát ra bành một tiếng, liền không có động tĩnh. Hạ nhân không có lập tức tiến lên, mà là đợi 2 phút, xác nhận đại hắc hùng hoàn toàn sau khi chết, mới cao hứng hướng đại hắc hùng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền đi tới đại hắc hùng trước mặt. Làm nhìn cho kỹ trước mặt đại hắc hùng, hạ nhân lập tức không khỏi âm thầm tắt lưới. Chỉ thấy trước mắt đầu này đại hắc hùng chiều cao siêu 2 mét, thể trọng đoán chừng tại 500 cân trở lên. 4 cái to lớn tay gấu có chậu rửa mặt nhỏ lớn như vậy, gấu đầu ngón tay sắc vô cùng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lớn như thế đại hắc hùng, chính mình nếu là chúng vào một chảo, không chết cũng phải trọng thương. Còn tốt chính mình có uy lực to lớn vẫn thiết bảo cùng, lúc này mới có thể một tiễn bắn giết đầu này đại hắc hùng, nếu không mình cũng không dám trêu chọc đầu này đại hắc hùng. Hạ nhân lập tức cao hứng đem đại hắc hùng trên người mũi tên rút ra, tại da lông bên trên lau sạch sẽ vết máu. Tiếp lấy đem vẫn thiết bảo cung đặt vào trên mặt đất, theo hệ thống trong không gian lấy ra tinh cương bảo đao, đối đại hắc hùng tiến hành mở ngực một bụng, thận trọng đem mật gấu lấy ra thu nhập hệ thống trong không gian. Hạ nhân đem một chút gấu xuống nước lấy ra treo ở một bên trên đại thụ, xem như hiếu kính sơn thần, đây là đại ca Vương Lâm dạy hắn. Hạ nhân không có nhiều thời gian như vậy đào ra gấu, liền trực tiếp đem tinh cương bảo đao cùng đại hắc hùng cùng một chỗ thu vào hệ thống trong không gian. Ngay tại hạ nhân xoay người nhặt lên trên đất vẫn thiết bảo cung lúc, đột nhiên theo phía sau hắn chuyển đến một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu. Lập tức dọa đến hạ nhân thân thể khẽ run rẩy, toàn thân lông tơ đứng thẳng, trái tim đập bịch bịch. Hạ nhân ngăn chặn sợ hãi tâm tình lập tức trở về đầu, hắn khiếp sợ phát hiện, một đầu thân thể khổng lồ lão hổ đang hướng chính mình nhanh chóng lao tới, giờ phút này cách mình đã không đến 10 thước. Ngoa tạo, đại hắc hùng mùi máu tươi, vậy mà đưa tới một con lớn như thế lão hổ. Ngay tại hạ nhân ngây người lúc, lão hổ đã vọt tới khoảng cách hạ nhân 5 mét khoảng chừng vị trí, chỉ thấy lão hổ tứ chi đột nhiên đạp, nhảy lên thật cao hướng hạ nhân đánh tới. Nhìn thấy lão hổ hướng chính mình nhảy vọt đánh tới, hạ nhân lại nghĩ dương cung lắp tên đã tới đã không kịp. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạ nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay vẫn thiết bảo cung biến thành tinh cương bảo đao. Hạ nhân hai tay nắm chặt tinh cương bảo đao, thân thể hướng phía trước lăn mình một cái, giơ lên tinh cương bảo đao, nhắm ngay trên không trung còn chưa rơi xuống đất lão hổ cái bụng, chính là mạnh mẽ một đao đánh xuống. Tinh cương bảo đao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đem lão hổ mở ngực một bụng, lão hổ kêu thảm hai tiếng, sau khi hạ xuống vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Mà bên này hạ nhân hai tay còn nắm thật chặt tinh cương bảo đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão hổ, trái tim không ngừng nhảy lên kịch liệt lấy. Vừa rồi một phút này thực sự quá kinh hiểm, nếu là chính mình phản ứng hơi hơi chậm một chút, hôm nay rất có thể liền nhận cơ hội. Chấm hơn 3 phút đồng hồ, hạ nhân mới bình phục lại hoảng sợ tâm tình. Hạ nhân lập tức đi vào lão hổ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên cái này đánh lén mình lão hổ. Chỉ thấy con cọp này giống như là đông bắc hổ, chiều cao siêu 3 mét, thể trọng đoán chừng siêu 600 cân, hơn nữa còn là chỉ công hổ. Trong vùng núi thẳm này mà sắc thực so bên ngoài nguy hiểm nhiều, về sau lại tiến vào thâm sơn nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Mặc dù lần này rất mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất to lớn, cái này hổ tiên thật là đồ tốt, nhất định phải chính mình giữ lại. Hạ nhân cảm thán xong liền cầm trong tay tinh cương bảo đao, đem hổ tiên đem cắt xuống thu nhập hệ thống không gian, tiếp lấy mới đưa lão hổ thi thể thu nhập hệ thống trong không gian. Chương mặt phúc lợi chương 39, giáo thụ gia đình cuồng phong đao pháp chương 39, giáo thụ gia đình cuồng phong đao pháp. Hạ nhân không dám tiếp tục chờ tại cái này một mảnh núi rừng, hắn sợ đại hắc hùng cùng lão hổ mùi máu tươi hấp dẫn đến càng nhiều manh thú. Thế là liền cầm trong tay tinh cương bảo đao hướng bên phải thâm sơn khu vực nhanh chóng đi đến. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hơn 3 canh giờ. Hạ nhân lại tại phụ cận trong núi sâu săn giết được hơn mấy chục đầu lợn rừng, chương tử, theo sao chờ cỡ lớn con mồi, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mắt thấy còn có hơn một canh giờ liền phải trời tối, hạ nhân liền cao hứng đi xuống chân núi. Một nén nhang sau, ngay tại hạ nhân sắp trở lại thâm sơn biên giới chỗ lúc, hạ nhân trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận chung quanh không ai sau, liền từ hệ thống trong không gian lấy ra hai đầu hơn 300 cân lợn rừng cùng ba đầu thất nặng 80 cân chương tử bước trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân liền tiếp theo đi xuống chân núi. Ước chừng đi 5 phút hơn, hạ nhân liền trở về trước đó giáo hộ vệ đội bắn tên sườn núi nhỏ bên trên. Lúc này, 12 tên hộ viện gia đình đều đã ngồi nguyên địa chờ. Nhìn thấy hạ nhân theo trong núi sâu đi ra, nhao nhao đứng người lên nên đón hạ nhân. Hạ nhân nhìn thấy mỗi người trên thân đều treo có con mồi, thiếu một chỉ, nhiều có 3, 4 con. Xem ra hôm nay đại gia huấn luyện đều rất chân thành, mỗi người đều có không tệ thu hoạch. Hạ nhân mở miệng tán dương. Hắc hắc, đánh tới con mồi liền có thịt ăn, đại gia hỏa có thể không chăm chú đi. Đại cứu ca Vương Tiểu Long lặng lẽ cười nói. Trên mặt của hắn đều là vẻ đắc ý, bởi vì hắn bên hông treo 2 chỉ gà rừng cùng 1 con thỏ hoang. Rất tốt, hy vọng các ngươi sau này đều có thể chăm chú huấn luyện. Ta tại trong núi sâu đánh vài đầu lợn rừng cùng chương tử, là dùng đến ngày mai trong thôn xử lý kết hôn tiệc rượu dùng. Các ngươi cùng ta lên núi, đem bọn nó nhấc về nhà phụ ta trong nhà đi. Hạ nhân nói xong cũng quay người hướng thả con mồi địa phương đi đến. 12 danh gia đình nghe vậy theo sát phía sau. Đi ước chừng 5 phút, hạ nhân liền mang theo một đoàn người đi vào trước đó thả con mồi địa phương. Trời ạ, hạ trang chủ, ngươi đi săn kỹ thuật cũng quá lợi hại. Một người vậy mà đánh nhiều như vậy đại gia hỏa, trong vùng núi thẳm này mặt đại gia hỏa chính là nhiều. Đại cứu ca Vương Tiểu Hổ tán dương xong cái thứ nhất tiến đến con mồi trước mặt, nhìn xem trên đất lợn rừng cùng chứng tử, trong mắt ứa ra tinh quang. Còn lại hộ viện gia đình ngay vậy, nhìn xem trên đất lợn rừng cùng chứng tử, trong lòng vô cùng bội phục hạ nhân đi săn kỹ thuật, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến về sau có cơ hội tiến vào thâm sơn đi săn. Có mấy người thậm chí hướng trong núi sâu nhìn lại, trong mắt lộ ra ánh mắt mong chờ. Nhìn xem mấy người ánh mắt mong chờ, hạ nhân đại khái cũng đoán được mấy người ý nghĩ trong lòng, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Đại gia đừng nhìn trong núi sâu con mồi nhiều, nhưng trong núi sâu nguy hiểm đối lập càng nhiều, trong núi sâu có nhiều manh thú to lớn ẩn hiện. Hôm nay ta buổi chiều tại trong núi sâu liền gặp đại hùng hà tử cùng đại lão hổ, nếu không phải ta phản ứng nhanh tránh đi bọn chúng, hôm nay liền giao phó ở bên trong. Còn có ta sở dĩ dám vào nhập trong núi sâu đi săn, một là bởi vì ta tiễn pháp tinh chuẩn, hai là bởi vì ta là một gã nhị phẩm võ giả. Hạ nhân nói xong một quyền đánh vào bên cạnh một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên cây tùng, lập tức liền đem cây tùng một quyền đánh gãy. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lại gặp được hạ nhân bày ra kinh khủng vũ lực, vốn là muốn tiến vào thâm sơn săn thú đám người, trong lòng nhất thời liền từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Cái này nếu để cho bọn hắn tại trong núi sâu gặp phải thằng ngu này cùng lão hổ, bọn hắn cũng không có nắm chắc đào thoát cùng đối phó. Về sau không có lệnh của ta cùng ăn bài, các ngươi ai cũng không cho phép vào thâm sơn đi săn. Tốt, đặt lên con mồi chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi về nhà a. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu đi xuống chân núi. Đám người nghe vậy vội vàng nâng lên con mồi đi theo hạ nhân đằng sau, cùng một chỗ đi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, một đoàn người về tới trong thôn. Hạ nhân giao phó 12 người ngày mai ăn xong điểm tâm, liền đi thôn phía tây cốc trưởng bên trên tập hợp chờ hắn. Giao phó xong sau, hạ nhân liền về hướng trong nhà mình. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân ăn xong điểm tâm thì rời đi trong nhà tiến về thôn phía tây cốc trưởng. Chờ hạ nhân đi vào cốc trưởng bên trên lúc, 12 tên hộ viện gia đình đã toàn bộ tại cốc trưởng thượng đang đợi hắn. Nhìn thấy hạ nhân đến, trong tay còn cầm 3 cây đại đao, 12 người vội vàng tiến đến hạ nhân trước người. "Hạ trang chủ, ngươi hôm nay chuẩn bị dạy cho chúng ta cái gì đâu?" đại cứu ca Vương Tiểu Long dẫn đầu hỏi: "Các vị, hôm nay ta chuẩn bị giáo đại gia một môn nhất phẩm võ học, tên là Cuồng Phong Đao Pháp." Hạ nhân nói xong đưa trong tay sớm theo hệ thống trong không gian lấy ra hai thanh đại đao, phân cho còn không có đại đao hai tên hộ viện. "Các vị, kế tiếp ta vì mọi người biểu thị Cuồng Phong Đao Pháp, các ngươi đều nhìn cho kỹ rồi chứ?" Hạ nhân nói xong cũng cầm trong tay Tình Cương Bảo Đao đi vào cốc trường trung ương vị trí. Hắn đứng bước sau, ngắm nhìn một phía, mắt sáng như đuốc, cả người khí thế đột nhiên xảy ra biến hóa. "Các vị, Cuồng Phong Đao Pháp chiêu thức tổng cộng chia làm 5 thức." Hạ nhân cao giọng hô, thanh âm tại cốc trường bên trong quanh quẩn: "Thức thứ nhất tên là Lực Phách Hoa Sơn." Vừa dứt lời, hạ nhân đột nhiên một cái lật nghiêng thân, động tác tấn mãnh như sấm, hai tay cầm thật chặt Tình Cương Bảo Đao, đối với phía trước đột nhiên đánh xuống. Một đao kia uy lực kinh người, mang theo một hồi tiếng thét, đao quang lấp lóe, hàn khí bức người. Thức thứ hai tên là Hoành Tạo Thiên Quân. Hạ nhân ngay sau đó hô, đồng thời cầm trong tay Tinh Cương Bảo Đao một cái bổ ngang, động tác như gió táp mưa rào giống như cấp tốc mà mãnh liệt. Thức thứ ba tên là Rút Tuổi Dưới Đáy Nổi. Hạ nhân lần nữa cao giọng hô lên chiêu thức tên, trong tay Tinh Cương Bảo Đao thuận thế từ đuôi đến đầu một cái chọn bổ, động tác trôi chạy tự nhiên, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Một đao kia giống như rút tuổi dưới đáy nổi, giống như trực kích địch nhân yếu hại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thức thứ tư tên là Liên Hoàn Toàn Phong Phách. Hạ nhân thanh âm đột nhiên tăng lớn, tay hắn nắm Tinh Cương Bảo Đao, đối với phía trước liên tục bắt đầu bổ chém. Cái này liên tiếp chém vào như là gió lốc đồng dạng, tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa mắt, căn bản là không có cách thấy rõ động tác của hắn. Thức thứ năm tên là Quay Đầu Vọng Nguyệt. Hạ nhân cuối cùng một tiếng hô to, sau đó cố ý làm ra một cái hướng về sau chạy trốn động tác, dẫn tới đám người một hồi kinh ngạc. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đột nhiên giống như quỷ mị cấp tốc quay đầu, trong tay Tinh Cương Bảo Đao thuận thế một cái chém vào. Một chiêu này sử ra được bất ngờ, uy lực khá kinh người, phản phất muốn đem truy kích đầu của địch nhân một đao chém xuống như thế. Một lần biểu thị hoàn thành, hạ nhân không có đình chỉ, mà là thả chậm động tác lại vì mọi người biểu diễn hai lần. "Các vị, Cuồng Phong Đao Pháp 5 thức đao pháp, các ngươi đều nhớ kỹ không có?" Hạ nhân mở miệng hỏi. "Hạ trang chủ, ta đều nhớ kỹ." Đại cứu ca Vương Tiểu Long dẫn đầu trả lời. "Ta cũng giống vậy." Một bên đại cứu ca Vương Tiểu Hổ phụ hòa nói. "Chúng ta cũng đều nhớ kỹ." Còn thừa đám người đi theo phụ hòa nói. Hạ nhân nghe vậy không khỏi hài lòng gật gật đầu. "Rất tốt, kế tiếp các ngươi dựa theo ngày hôm qua phân đội đứng thành 4 sắp xếp, dựa theo ta vừa rồi biểu thị, bắt đầu luyện tập Cuồng Phong Đao Pháp." Đám người nghe vậy vội vàng đứng thành 4 sắp xếp, bắt đầu không có chút nào chỉnh tề độ luyện tập lên. Mà hạ nhân thì đứng ở một bên bốn phía đi khắp, đối động tác luyện tập không chính xác gia đình tiến hành ổn án. "Các vị truy càng tới đây lao thiết, đã 8 vạn chữ, mong rằng đại gia ngũ tinh khen ngợi, thúc canh, là yêu phát điện duy trì một đợt, cảm ơn mọi người." Chương 40, ta cho ngươi thật tốt trị tận gốc một chút. Chương 40, ta cho ngươi thật tốt trị tận gốc một chút. Hồ Đầu Sơn bên trên, trong tụ nghĩa sảnh, thủ phỉ đại đương gia Trương Yến giờ phút này chính nhất mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị phía trên. Mà hắn phía dưới hai bên trái phải thì ngồi hơn 10 người tâm phúc tiểu đầu lĩnh. Trương Yến ánh mắt liếc nhìn một vòng, thần tình nghiêm túc chậm rãi mở miệng: "Các vị huynh đệ, chúng ta Hổ Đầu trại từ thành lập đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều tên các huynh đệ bị nhân đồ giết chuyện. Lần này mấy chục tên huynh đệ tại Vương gia thôn bị nhân đồ giết, ta vốn hẳn nên lập tức dẫn mọi người thẳng hướng Vương gia thôn. Nhưng theo trốn về đến huynh đệ bẩm báo, nói Vương gia thôn bên trong có một gã tiễn thuật thần chuẩn tợ săn, lần này chính là hắn một người bắn giết chúng ta Hổ Đầu trại mấy chục tên huynh đệ. Vì các huynh đệ an toàn cân nhắc, ta đã sai người tại chế tác một nhóm cung tiễn cùng làm bằng gỗ tấm chắn, hẳn là ngày mai liền có thể hoàn thành. Ngày mai sáng sớm, ngoại trừ lưu thủ hàng nhái huynh đệ, còn lại các huynh đệ toàn bộ theo ta thẳng hướng Vương gia thôn, đến lúc đó huyết tẩy Vương gia thôn, giết cái kia thợ săn, là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Đại đương gia anh mình, ngày mai chúng ta nhất định phải huyết tẩy Vương gia thôn, giết cái kia thợ săn, là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ." Bên phải cầm đầu một gã thổ phỉ tiểu đầu mục lòng đầy căm phẫn nói: "Báo thủ, báo thủ, báo thủ." Phía dưới còn thừa thổ phỉ nhao nhao phụ hoàng hô. Trương Yến đợi chút nữa phương đám người hô sau một lúc, mới khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. "Hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, chính là nói cho các ngươi biết ngày mai hành động tin tức. Nay minh hai ngày tất cả Hổ Đầu trại huynh đệ không được xuống núi, tất cả đều cho ta chờ tại trong sơn trại nghỉ ngơi thật tốt, tốt, không có chuyện gì khác, liền tất cả giải tán đi." Trương Yến nói xong, phía dưới thổ phỉ các tiểu đầu mục liền nhao nhao rời đi tụ nghĩa sảnh. Thời gian nhoáng một cái, cho tới trưa liền đi qua. 12 danh gia đình đã đem Cuồng Phong Đao Pháp 5 thức đao pháp nắm giữ cơ bản. Mắt thấy đến trưa, hạ nhân liền nhường đám người riêng phần mình về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều lại đến cốc trường tập hợp huấn luyện. Giao phó xong sau, hạ nhân cũng trở về hướng trong nhà mình ăn cơm nghỉ ngơi. Ăn cơm chưa xong, ở nhà nghỉ ngơi một hồi sau, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi tới cốc trường bên trong. Sớm đã chờ đợi ở đây 12 người, nhìn thấy hạ nhân điều khiển xe ngựa đi vào cốc trường bên trong, nhao nhao xuống tới. "Hạ trang chủ, ngươi điều khiển xe ngựa đến cốc trường làm gì?" Đại cứu ca Vương Tiểu Long vẻ mặt tò mò hỏi, còn thừa đám người cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía hạ nhân. Hạ nhân nghe vậy không có trả lời, mà là quay người xốc lên xe ngựa rèm, theo trong xe xuất ra một thanh thần tí nỏ đưa cho Vương Tiểu Long. "Hạ trang chủ, đây là cung tiễn sao? Nó nhìn thật kỳ quá nha." Vương Tiểu Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Cái này gọi thần tí nỏ, uy lực của nó phi thường to lớn, xa nhất tầm bắn có thể đạt 1 dặm xa. Chắc hẳn Hổ Đầu Sơn thổ phỉ, hai ngày này liền phải đến huyết tẩy chúng ta Vương gia thôn, xế chiều hôm nay ta dạy cho các ngươi sử dụng thần tí nỏ, chờ các ngươi học được sử dụng thần tí nỏ, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đối phó xâm phạm thổ phỉ." Hạ nhân nói xong cũng tiếp tục đem xe trong mái hiên mặt thần tí nọ phân phát cho đám người. Mọi người thấy trong tay khác hẳn với thường quy thần tí nỏ, trên mặt đều tràn ngập tò mò cùng chất vấn chi sắc. Hạ trang chủ, cái này gọi thần tí nỏ cung tiễn thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta cũng chưa hề nghe nói qua có thể bắn một dặm xa cung tiễn. Thôn dân Vương Bảo Cường chất vấn hỏi. Thần tí nỏ lợi hại hay không, đợi ta tự mình cho các ngươi biểu thị một lần, các ngươi liền biết. Hạ nhân nói xong cũng cầm một thanh thần tí nỏ nhảy xuống lập tức xe. Hạ nhân nhìn quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt cốc trường phía đông nơi hẻo lánh một cây đại thụ. Các vị, cốc trường phía đông cây đại thụ kia cách chúng ta ước chừng 400 mét khoảng trường, các ngươi nhìn tốt. Hạ nhân nói xong cũng đem thần tí nỏ lên dây cung, lắp đặt mũi tên, tiếp lấy liền nhắm chuẩn cốc trường phía đông cây đại thụ kia thân cây bắn ra một tiễn. Mũi tên nhanh chóng bắn ra, phi hành mấy giây sau, vững vàng trúng đích thân cây, mũi tên xâm nhập thân cây hơn một thước sâu. Tốt, chúng ta hiện tại tiến lên xem xét một phen, liền các ngươi liền biết thần tí nỏ lợi hại. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu hướng đại thụ đi đến. 12 người vội vàng theo sát phía sau, chờ 12 người tới đại thụ phụ cận, nhìn thấy mũi tên xâm nhập thân cây hơn một thước sâu, lập tức đều khiếp sợ không thôi. Trời ạ, cái này thần tí nỏ uy lực vậy mà như thế to lớn. Khoảng cách xa như vậy, mũi tên lại còn có thể bắn vào hơn một thước sâu. Vương Bảo Cường hoảng sợ nói. Tốt, thần tí nỏ uy lực các ngươi cũng thấy được, kế tiếp ta dạy cho các ngươi như thế nào sử dụng cùng xác kích, các ngươi đi theo ta. Hạ nhân nói xong cũng mang theo 12 người tới khoảng cách đại thụ 50 mét khoảng chừng cách rời đi bắt đầu dạy học, một phen giảng giải sau. Hạ nhân lại tự mình biểu diễn mấy lần. Tốt, kế tiếp các ngươi liền trước kia phương cây to này là xạ kích mục tiêu tiến hành luyện tập a. Hạ nhân nói xong, 12 người liền riêng phần mình cầm lấy thần tí nọ bắt đầu xạ kích luyện tập lên. Hạ nhân thì đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng đối 12 người tiến hành một chút ôn nắn. Thời gian nhoáng một cái, đến trưa liền đi qua. Trải qua đến trưa xạ kích luyện tập, 12 người cơ bản đều nắm giữ như thế nào sử dụng thần tí nọ, xạ kích độ chính xác cũng tăng lên rất nhiều. Mắt thấy không bao lâu liền phải trời tối, hạ nhân căn dặn 12 người hảo hảo đảm bảo thần tí nọ, tiếp lấy liền giải tán đám người, nhường đại gia riêng phần mình về nhà. Sau đó hạ nhân liền hướng nhà mình đi đến, chờ hắn về đến nhà, phát hiện Lâu Gia Tỷ bội hai người đã đem trong phòng bên ngoài thu thập sạch sẽ, trong phòng bên ngoài còn trang sức rất nhiều đỏ chót chữ hỉ, nhìn vô cùng vui mừng. Nhìn thấy hạ nhân trở về, Lâu Gia Tỷ bội hai người trước tiên liền cao hứng tiến lên đón. Phu quân, hôm nay huấn luyện thôn dân đội hộ vệ khẳng định rất vất vả a. Đến, trước uống ngụm nước. Lâu Tiểu Nga chi kỷ rót một chén thanh thủy đưa cho hạ nhân. Hạ nhân nghe vậy tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, lập tức đem chén đặt lên bàn, tiếp lấy đưa tay ôm trầm tỷ bội hai người. Tiểu Nga, Kim Liên tẩu tử, các ngươi ở nhà thu thập bố trí phòng vất vả, hai người các ngươi hiện tại cũng mang bầu, sau này càn gia vụ nhất định phải cẩn thận, đừng động tới thai khí. Hạ nhân nói xong cũng phân biệt tại tỷ bội hai người gương mặt xinh đẹp bên trên, cương chiều hôn lấy một chút. Thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Tiểu Nga làm việc đều vô cùng cẩn thận đâu. Thúc thúc, ngươi khẳng định đói bụng không? Đồ ăn đều đã sớm làm xong, ngươi ngồi xuống trước, ta cùng Tiểu Nga đi đem thức ăn bưng tới. Lâu Kim Liên nói xong cũng mang theo muội muội mình đi phòng bếp bưng thức ăn đi. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân liền ôm Lâu Gia Tỷ bội hai người trực tiếp đi ngủ. Hôm sau buổi sáng giờ thị, hạ nhân tại Lâu Gia Tỷ bội hai người phục thị hạ nhân đổi lại một thân tân lang hồng trang. Thúc thúc, ngươi những ngày này mỗi sáng sớm tất cả đứng lên luyện võ, thân thể càng ngày càng trắng thật, hôm nay mặc bên trên cái này thân tân lang hồng trang thật anh tuấn xuất khí. Lâu Kim Liên mở miệng tán dương. Kim Liên tổ tử, ngươi cái này miệng nhỏ lúc nào thời điểm ngọt như vậy, đến để cho ta nếm thử. Hạ nhân nói xong cũng ôm trầm Lâu Kim Liên hôn lên. Chán ghét, thúc thúc, làm cho người ta lòng ngưỡng ấy. Lâu Kim Liên vẻ mặt u và nói. Ha ha, Kim Liên tẩu tử, chờ ngươi sinh xong hài tử, đến lúc đó ngươi cái này lòng ngứa ngáy ma bệnh, ta cho ngươi thật tốt trị tận gốc một chút. Tốt, các ngươi ngay tại trong nhà ngoan ngoãn chờ ta đem tiểu thảo cưới trở về a. Hạ nhân nói xong cũng bông ra tỉ bội hai người, cao hứng ra phòng, điều khiển xe ngựa hướng Vương Mộc Tượng trong nhà mà đi. Chương mặt phúc lợi chương 41, nương tử, cùng ta về nhà a. Chương 41, nương tử, cùng ta về nhà a. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi tới Vương Mộc Tượng nhà bên ngoài viện. Giờ phút này, Vương Mộc Tượng trong sân vô cùng náo nhiệt, toàn bộ vương gia thôn nam nữ già trẻ đều ngồi ở trong sân, đám người lẫn nhau trò chuyện bắt quái, thổi ra châu. Hạ nhân hôm qua ở trên núi đánh hai nhức đầu lợn rừng cùng ba đầu trường từ chuyện, đã sớm chuyển khắp thôn. Các thôn dân thật lâu không có ăn mặt cành, cho nên sáng hôm nay từng nhà sớm liền đến tới Vương Mộc Tượng trong nhà hỗ trợ, rất nhiều thôn dân điểm tâm đều không có ăn, chính là vì giữa trưa ăn nhiều một chút thịt, nguyên một đám trong lòng đều không kịp chờ đợi chờ lấy giữa trưa khai tiệc. Nhìn thấy hạ nhân cưỡi ngựa xe đến, trong thôn rất nhiều tiểu hài tử đều trước tiên xông tới, cả đám đều trông mong nhìn qua hạ nhân. Hạ nhân thấy thế biết những đứa bé này tử đều đang chờ mong cái gì, hắn quay người đưa tay luồn vào trong xe ngựa, kỳ thực theo hệ thống trong không gian xuất ra một chút trước đó mua bánh kẹo. Hạ nhân lập tức nhảy xuống xe ngựa, đem bánh kẹo từng cái phân phát cho trong thôn những đứa bé này, bọn trẻ cầm tới bánh kẹo sau, cả đám đều cao hứng bừng bừng qua một bên đi chơi. Lúc này, đại cứu ca Vương Tiểu Long tiến lên đón, mặt mũi hắn tràn đầy nụ cười nhìn xem hạ nhân nói rằng: "Muội phu, ngươi đã đến, mau cùng ta đi vào đi. Còn có một khắc đồng hồ thời gian, liền đến bãi đường thành thân giờ lành." Hạ nhân nghe vậy cười gật đầu, "Ân, đại cứu ca, cửa thôn bên kia an bài hộ vệ đội đã qua canh gác không có. Hôm nay là ta ngày vui, tất cả mọi người tại trong nhà các ngươi chúc mừng, đừng đến lúc đó cho thổ phỉ bỗng nhiên giết tới sẽ không tốt. Muội phu, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu hổ mang theo bọn hắn tại cửa thôn bên kia trông coi đâu. Nếu là thổ phỉ đột kích, hắn sẽ trước tiên trở về thông chi chúng ta." Vương Tiểu Long vỗ bộ ngực hồi đáp. "Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ cho bọn họ đưa chút rượu thịt đã qua, để bọn hắn cũng đánh một chút nha thế." Hạ nhân phân phó nói rằng: "Tốt, muội phu, đợi lát nữa ta sẽ cho bọn hắn đưa chút rượu thịt đi qua, muội phu, ngươi mau theo ta vào đi." Vương Tiểu Long nói xong cũng dẫn hạ nhân triều đỉnh phòng đi đến. Trải qua sân nhỏ thời điểm, các thôn dân nhìn thấy thân hình cao lớn, một thân hoa lệ tân lang hồng trang hạ nhân, trong lòng đều đang hâm mộ Vương Mộc Tượng tìm con rể tốt. Bây giờ hạ nhân có bản lĩnh có thể kiếm tiền, lập tức còn muốn đóng đại trang viên, có chút thôn dân trong lòng đều muốn đem nhà mình cô nương gả cho hạ nhân. Ngồi sân nhỏ bên phải Vương quả phụ, nhìn xem anh tuấn hạ nhân, trong mắt lóe ra tinh quang, nghĩ thầm nếu có thể cùng hạ nhân ngủ một giấc liền tốt. Thời gian nhoáng một cái, một khắc đồng hồ trôi qua, tới bái đường thành thân giờ lành. Nhà chính bên trong, Vương Mộc Tượng vợ chồng vẻ mặt tươi cười ngồi chủ vị, đặc biệt là Vương Mộc Tượng khỏe miệng đều nhanh cười không ngậm mồm vào được. Bên tay phải của hắn đứng đấy một gã lao giả tóc hoa râm, lão giả này không phải người khác, chính là trong thôn lao thái gia, hắn đem xem như hôm nay chứng hôn người, là hạ nhân cùng Vương Tiểu Thảo hai người chủ trì hôn lễ. Hạ nhân cùng Vương Tiểu Thảo hai người đều người mặc một thân hoa lệ hồng trang, đứng tại nhà chính ở giữa, mà ngoài phòng thì chật ních xem náo nhiệt thôn dân. Giờ lành đã đến, thân lang, thân lương nhất bái thiên địa. Lao thái gia gân cổ lên hô. Hạ nhân cùng Vương Tiểu Thảo hai người nghe vậy lập tức đối với ngoài phòng bái thi lễ. Nhị bái cao đường. Lao thái gia lại gân cổ lên hô. Hạ nhân cùng Vương Tiểu Thảo hai người nghe vậy lập tức quay người đối với chủ vị Vương Mộc Tượng vợ chồng bái thi lễ. Phu thê ra bái. Lao thái gia tiếp tục gân cổ lên hô. Hạ nhân cùng Vương Tiểu Thảo hai người nghe vậy lập tức mặt đối mặt lẫn nhau bái thi lễ. Đưa vào động phòng. Lao thái gia cuối cùng gân cổ lên hô. Hạ nhân nghe vậy lập tức đưa tay dắt Vương Tiểu Thảo cao hứng nói, "Nương tử, cùng ta về nhà a." Vương Tiểu Thảo thẹn thùng không nói gì, chỉ là vi vi gật đầu. Hạ nhân thấy thế lập tức nhìn về phía chủ vị Vương Mộc Tượng vợ chồng vừa cười vừa nói, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta trước hết tiếp Tiểu Thảo về nhà, trễ giờ lại tới cùng các hương thân mời rượu." "Tốt, hiền tế, ngươi nhanh chức đem Tiểu Thảo đón về a." Vương Mộc Tượng vừa cười vừa nói. Hạ nhân nghe vậy không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp nắm Vương Tiểu Thảo liền hướng ngoài phòng đi đến. Đi vào bên cạnh xe ngựa, hạ nhân đầu tiên là đem Vương Tiểu Thảo nâng lên xe ngựa, tiếp lấy liền cao hứng điều khiển xe ngựa hướng trong nhà mà đi. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa về tới trước cửa phòng. Nhìn thấy hạ nhân cưỡi ngựa xe trở về, Lâu Gia tỷ muội hai người trước tiên liền ra đón. Hạ nhân vừa đem Vương Tiểu Thảo đỡ xuống xe ngựa, tỷ muội hai người liền xoa hạ nhân cao hứng một trái một phải đỡ Vương Tiểu Thảo. "Thúc thúc, Tiểu Thảo muội muội giao cho chúng ta chiếu khán liền tốt, ngươi nhanh đi Tiểu Thảo nhà muội muội bên trong cùng các hương thân mời rượu ăn đi a." Lâu Kim Liên nói xong cũng cùng mình muội muội vị Vương Tiểu Thảo hướng nhà chính bên trong đi đến. Hạ nhân thấy thế cười lắc đầu, lập tức dắt ngựa xe tới một bên đại thụ bên cạnh, đem con ngựa buộc tại trên đại thụ, sau đó mới không nhanh không chậm hướng cha vợ trong nhà đi đến. Buổi trưa tiệc rượu một mực kéo dài hơn một canh giờ. Các thôn dân ăn đến vừa lòng thỏa ý, trong bữa tiệc vô cùng náo nhiệt vui sướng. Hạ nhân cho mỗi bàn tiệc rượu thôn dân đều có mời rượu, mặc dù thời đại này rượu đế số độ không cao, chỉ có tầm 10 độ, nhưng cũng không chịu nổi lượng nhiều, tới cuối cùng cả người cũng luôn có chút chóng mặt. Tiệc rượu kết thúc sau, hạ nhân liền từ biệt cha vợ, lung lay hướng trong nhà đi đến. Sau khi về đến nhà, hạ nhân có chút chóng đầu, liền tại thiên phòng bên trong ngủ một hồi. Chờ hạ nhân ngủ một giấc tỉnh, trời đang chuẩn bị âm u, hạ nhân nhường Lâu Kim Liên nhịn điểm cháo hoa cho mình uống, sau đó tại lâu tỷ muội hai người phục thị hạ, tắm rửa một phen, mới trở lại nhà chính bên trong chuẩn bị cùng Vương Tiểu Thảo động phòng. Đi vào nhà chính bên trong, hạ nhân nhìn thấy Vương Tiểu Thảo ngồi ngay ngắn ở bên giường, hắn cười đi vào bên giường, nhẹ nhàng xốc lên Vương Tiểu Thảo trên đầu đỏ khăn cô dâu. Nhìn thấy hạ nhân xốc lên chính mình đỏ khăn cô dâu, Vương Tiểu Thảo lập tức thẹn thùng cúi đầu. "Tiểu Thảo, chúng ta đều bái đường thành thân, ngươi thế nào còn như thế thẹn thùng đâu? Đến, chúng ta tới trước bên cạnh bàn đem rượu giao bôi uống trước." Hạ nhân nói xong cũng dắt Vương Tiểu Thảo tay nhỏ đi vào trong phòng bên cạnh bàn. Hạ nhân đầu tiên là bưng một chén rượu lên đưa cho Vương Tiểu Thảo, tiếp lấy chính mình cũng bưng một chén rượu lên. "Nương tử, đến, chúng ta bắt đầu uống chén rượu giao bôi a." Hạ nhân nói xong cũng cùng Vương Tiểu Thảo tay câu tay uống lên rượu giao bôi. Uống xong rượu giao bôi sau, hạ nhân nhìn xem trước mặt vẻ mặt thẹn thùng Vương Tiểu Thảo, trong lòng nhất thời tới tính gây nên. Hạ nhân trực tiếp một thanh ôm trầm Vương Tiểu Thảo bờ eo thon, đối với nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn xuống. Cảm nhận được hạ nhân đột nhiên hôn, Vương Tiểu Thảo lập tức toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Sừng sốt thật lâu, tại hạ nhân nhiệt liệt hôn hạ, Vương Tiểu Thảo mới chậm rãi lấy lại tinh thần ngây ngô đáp lại lên hạ nhân. Cảm nhận được Vương Tiểu Thảo ngây ngô kỹ thuật hôn, hạ nhân trong lòng nhất thời gà động không ngừng. Hắn trực tiếp một thanh ôm ngang lên Vương Tiểu Thảo hướng giường chiếu đi đến. Đi vào giường chiếu bên cạnh, hạ nhân nhẹ nhàng đem Vương Tiểu Thảo đặt vào trên giường. Biết sau đó phải chuyện gì phát sinh, Vương Tiểu Thảo lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, "Phu quân, mời thương tiếp nô gia." Nhìn thấy Vương Tiểu Thảo như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân không nói gì, trực tiếp túi người mà xuống dùng hành động trả lời. Chương mặt phúc lợi chương 42, đêm nay ta sẽ chú ý một chút chương 42. Đêm nay ta sẽ chú ý một chút sau một nén nhang, Vương Tiểu Thảo vẻ mặt thẹn thùng, ngọt ngào rúc vào hạ nhân trong ngực, khỏe mắt còn lưu lại nhàn nhạt nước mắt. Lần nữa thể nghiệm một thanh 18 tuổi hoa cúc đại cô nương non gấp tư vị, hạ nhân trong lòng là vô cùng hài lòng. Hạ nhân vẻ mặt vui vẻ ngồi dựa vào đầu giường, một đôi bàn tay eo ăn mặn không thành thật tại Vương Tiểu Thảo thân thể mềm mại bên trên vuốt ve. Lúc này, hạ nhân trong đầu vang lên hắn mong đợi hệ thống ban thưởng âm thanh. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ khoai lang 1000 cân, ban thưởng túc chủ vạn độc bất xâm thể chất, ban thưởng túc chủ 100 bộ phòng đâm phục. Ban thưởng túc chủ thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một tấc. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Nghe thấy hệ thống ban thưởng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Không nghĩ tới lần này cưới Vương Tiểu Thảo, hệ thống không chỉ có lại phần thưởng thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một cấp, lại còn thu được vạn độc bất xâm thể chất, đây chính là tương đối nghịch thiên ban thưởng a. Có cái này vạn độc bất xâm thể chất, về sau cũng không cần sợ người khác hạ độc ám hại chính mình. Hơn nữa hệ thống ban thưởng 100 bộ phòng đâm phục cũng là đồ tốt, cái này phòng đâm phục mặc lên người, tương đương với lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Hạ Nhân lập tức ở trong lòng cao hứng kêu gọi lên hệ thống, không chút do dự nói, "Hệ thống, nhận lấy vạn độc bất xâm thể chất, lần này đem thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một cấp thêm mang theo cao hơn." "Hệ thống, tốt, tốt chủ, lập tức cấp cho ban thưởng." Hệ thống vừa nói xong, Hạ Nhân cũng cảm giác được thân thể xảy ra một hồi biến hóa rõ ràng, loại cảm giác này ước chừng kéo dài 10 giây đồng hồ tả hữu liền biến mất. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa rõ ràng, Hạ Nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hạ Nhân lập tức túi đầu nhìn xem trong ngực vẻ mặt thẹn thùng Vương Tiểu Thảo, cảm nhận được nàng kia thạch giống như non mềm da thịt, Hạ Nhân trong lòng nhất thời lần nữa hưng khởi. Hắn trực tiếp một cái xoay người, đối với Vương Tiểu Thảo kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn dùng sức hôn xuống. Sắt Vách Thiên phòng bên trong, Lâu Tiểu Nga vừa muốn ngủ, chỉ nghe thấy Sắt Vách nhà chính bên trong lại truyền tới Vương Tiểu Thảo tiếng thở gấp. Lâu Tiểu Nga lập tức tỉnh càng ngủ, hai chân không khỏi siết chặt, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện tỷ tỷ Lâu Kim Liên cũng không ngủ. "Tỷ tỷ, phu quân hắn lại bắt đầu ức hiếp Tiểu Thảo muội muội. Cái này để người ta thế nào ngủ đi?" Lâu Tiểu Nga vẻ mặt u hoán nói. Lâu Kim Liên nghe vậy lập tức cười một tiếng, "Tiểu Nga, ngươi vừa gả tới thúc thúc không phải cũng là như thế ức hiếp ngươi sao? Thúc thúc lợi hại ngươi cũng không phải không biết, chúng ta mang thai mấy ngày này, thúc thúc đều một mực kìm nén đâu. Hắn đêm nay không chừng đến dậy vò tới khi nào đâu. Tốt, chúng ta đêm nay đi ngủ dùng quần áo đem lỗ thai che ngủ đi." Nghe thấy tỷ tỷ nói như thế tử, Lâu Tiểu Nga lập tức không khỏi nhếch miệng, lập tức cầm qua một bên quần áo che đầu của mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được trong lồng ngực của mình ôm một bộ non mềm thân thể mềm mại. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện Vương Tiểu Thảo giờ phút này đưa lưng về phía rúc vào trong ngực của mình đang ngủ say ngọt. Hạ Nhân muốn không muốn quấy dậy ngủ say Vương Tiểu Thảo, dù sao tối hôm qua chính mình dậy vò nàng quá muộn. Có thể hắn vừa mới động, trong ngực Vương Tiểu Thảo lập tức liền phát ra anh ninh một tiếng. Hạ Nhân lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, chính mình vậy mà. Sau một nén nhang, Hạ Nhân luyện công buổi sáng kết thúc, hắn thần thanh khí sảng đứng ở trong sân, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Lúc này, Lâu Kim Liên đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, bưng một chậu nước rửa mặt đi vào Hạ Nhân bên người. "Thúc thúc, trước tiên đem mặt ta." Tiểu Nga ngay tại làm điểm tâm, một hồi liền có thể ăn cơm. Lâu Kim Liên nói xong cũng đem bồn rửa mặt để ở một bên trên kệ, cũng đem khăn mặt đưa cho Hạ Nhân. "Tốt, Kim Liên tẩu tử, vất vả ngươi." Hạ Nhân nói xong liền nhận lấy Lâu Kim Liên trong tay khăn mặt, lúc này, Hạ Nhân phát hiện Lâu Kim Liên mắt còn thâm. "Kim Liên tẩu tử, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Hạ Nhân theo bản năng hỏi. Lâu Kim Liên nghe vậy lập tức liếc một cái Hạ Nhân. "Thúc thúc, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi tối hôm qua ức hiếp Tiểu Thảo bội bội tới muộn như vậy, người ta có thể ngủ được không?" Hạ Nhân nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, "Ha ha. Kim Liên tẩu tử thật không tiện a, đêm nay ta sẽ chú ý một chút. Ngươi vào nhà trước nhìn xem Tiểu Thảo rời giường không có, nếu là nàng rời giường liền bảo nàng đi ra cùng nhau tắm mặt a." "Tốt, thúc thúc, ngươi trước rửa mặt a. Ta đi vào gọi Tiểu Thảo muội muội." Lâu Kim Liên nói xong cũng hướng nhà chính bên trong đi đến. Hạ Nhân vừa rửa mặt xong, đã nhìn thấy Lâu Kim Liên đỡ lấy Vương Tiểu Thảo khập khiễng theo nhà chính bên trong đi ra. Vương Tiểu Thảo nhìn thấy Hạ Nhân ánh mắt, lập tức khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Hạ Nhân thấy thế mỉm cười, đưa trong tay khăn mặt ném vào trong chậu rửa mặt, liền hướng nhà chính bên trong đi đến, chuẩn bị ngồi đợi ăn cơm. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Lâu gia tỷ muội hai người liền đem điểm tâm làm tốt, toàn bộ bưng lên bàn. Ăn điểm tâm thời điểm, Hạ Nhân phát hiện Lâu Tiểu Nga cũng đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Trong lòng nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn hướng về phía Lâu Tiểu Nga ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy liền vùi đầu cơm khô lên. Sau một nén nhang, Hạ Nhân ăn xong điểm tâm liền đứng dậy rời đi phòng, chuẩn bị đi cửa thôn cốc trường tiếp tục huấn luyện thôn dân đội hộ vệ. Cạch cạch cạch. Hạ Nhân mới vừa đi tới nửa đường, chỉ nghe thấy cửa thôn phương hướng truyền đến dồn dập chiêng đồng âm thanh. "Không tốt, thổ phỉ đến đổ thôn." Hạ Nhân nói xong liền vội vàng xoay người hướng trong nhà nhanh chóng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nhân liền chạy trở về nhà. Hạ Nhân trước tiên đem ba cái mỹ tiểu thê giấu vào trong địa đạo, tiếp lấy lại từ hệ thống trong không gian xuất ra một bộ phòng đâm phục xuyên tại trong quần áo. Hạ Nhân vừa mặc phòng đâm phục đi ra ngoài, đại cứu ca Vương Tiểu Long mang theo 11 tên hộ viện gia đình vội vã chạy tới nhà mình trước cửa. "Muội, hạ trang chủ, thổ phỉ vào thôn, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Đại cứu ca Vương Tiểu Long có chút sợ hãi cả lâm hỏi. Hạ Nhân nhìn xem trước mặt sắc mặt có chút sợ hãi 12 người, vội vàng lên tiếng trấn an. "Tiểu Long, các vị, các ngươi trước không cần sợ hãi, các thôn dân hiện tại hẳn là đều trốn đến trong địa đạo đi, thổ phỉ tìm không thấy người, sẽ tiếp tục hướng trong thôn lục soát mà đến, các ngươi kế tiếp nghe ta chỉ huy, ta có nắm chắc mang các ngươi tiêu diệt những này thổ phỉ." Hạ Nhân nói xong đem ngón tay hướng sắt vách hàng xóm, Vương Trường Quý phòng phía trước mấy cái đống cỏ khô tiếp tục nói, "Tiểu Long, ngươi mang 5 người trốn đến trước mặt đống cỏ khô đằng sau, đợi lát nữa trông thấy thổ phỉ tới, các ngươi đều trước không cần vội vã ra tay, nhất định phải tại ra tay về sau, lấy thêm thần tí nọ đối bọn thổ phỉ tiến hành sạc kích." "Tốt, hạ trang chủ." Vương Tiểu Long nói xong cũng mang theo đệ đệ mình cùng hai cái biểu thúc cùng Vương Hữu Điền hướng trước mặt đống cỏ khô chạy tới. Hạ Nhân nhìn một chút còn lại 6 người, hắn đối với dáng người tối cao, nhất tráng Vương Bảo Cường phân phó nói rằng, "Bảo Mạnh, ngươi dẫn đầu còn thừa 5 người, trốn đến Vương thúc trong sân, đợi lát nữa trông thấy ta ra tay sau, các ngươi liền đối với bọn thổ phỉ tiến hành xạ kích." "Tốt, hạ trang chủ, ta nhớ kỹ." Vương Bảo Cường nói xong cũng mang theo còn thừa 5 người hướng Vương Trường Quý trong sân chạy tới. Chương Mạt Phúc Lợi chương 43, phản đồ sát chương 43, phản đồ sát nhìn thấy tất cả mọi người dựa theo chỉ huy của mình tiến vào mai phục điểm về sau, hạ nhân lập tức cũng tới phòng bên cạnh tường đất đằng sau trốn tránh. Hạ nhân đem vẫn thiết bảo cung theo hệ thống trong không gian lấy ra cầm ở trong tay, lập tức dò ra nửa cái đầu, quan sát đến cửa thôn phương hướng. Ước chừng qua 3 phút thời gian, một đám thổ phỉ liền chậm rãi tiến vào thôn dân đội hộ vệ cùng hạ nhân trong tầm mắt. Cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô, người mặc da hổ áo khoác thổ phỉ, hắn cưỡi một thất đỏ thâm sắc tuấn mã, đi theo phía sau hơn 100 tên thổ phỉ. Những này thổ phỉ trong tay phần lớn cầm làm bằng gỗ cung tiễn cùng làm bằng gỗ tâm chắn, bộ phận cầm trong tay đại đao cùng trường thương. Đại đương gia, cái này vương gia thôn người vậy mà phái thôn dân tại cửa thôn canh gác, vừa rồi canh gác người sớm gõ vang chiêng đồng, cho các thôn dân sớm mật báo, chúng ta vào thôn sau liên tiếp tìm tòi hơn 10 nhà phòng, trong phòng một bóng người tử cũng đều không nhìn thấy, chắc hẳn bọn hắn hẳn là hướng về sau sân chạy, hơn nữa những thôn dân này trong nhà sạch sẽ, một hạt lương thực đều không có, hẳn là đoán được chúng ta muốn tới đồ thôn đoạt lương thực, sớm đem lương thực cẩn nấp rồi. Một gã thổ phỉ tiểu đầu mục đối với thổ phỉ đại đương gia Trương Yến báo cáo nói rằng. Trương Yến nghe vậy lập tức nhướng mày, lập tức nhìn bốn phía một chút, phát hiện bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có trông thấy một cái thôn dân thân ảnh. Đương nhiên, Trương Yến nhìn thấy hạ nhân phía ngoài phòng dưới đại thụ xe ngựa cùng mình nhị đệ đại hắc mã. Các minh đệ, nhị đương gia đại hắc mã ngay ở phía trước gian phòng kia trước cửa dưới đại thụ đột lấy, chắc hẳn sát hại nhị đương gia chính là gia đình này, đại gia hiện tại lập tức tiến lên cho ta vây quanh nhà này phòng, vào nhà cẩn thận điều tra, nhìn xem trong phòng phải chăng có người cùng thuế ruộng. Trương Yến vừa nói xong, bên người 7-8 tên thổ phỉ tiểu đầu mục liền mang theo người hướng hạ nhân phòng nhanh chóng chạy tới. Bên này hạ nhân vì xác nhận thổ phỉ đại đương gia Trương Yến thực lực cụ thể, trước tiên ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hắn thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Trương Yến, độ trung thành 20, tu vi tam phẩm võ giả lực quyền 932, cân trí lực 48, thông soái 47, chính trị 12. Tra xét xong Trương Yến thông tin cá nhân bảng, hiểu rõ hắn thực lực cụ thể sau, hạ nhân khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Cái này Trương Yến cũng liền tam phẩm võ giả thực lực mà thôi, lực quyền cũng không cao hơn chính mình ra bao nhiêu cần, xem trước một chút có thể hay không một tiễn miểu sát hắn à. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân liền lập tức dương cung lắp tên nhắm chuẩn Trương Yến ngực, nhanh chóng bắn ra một tiễn. Ngay tại mũi tên sắp trúng đích Trương Yến lúc, hắn dường như phát giác được nguy hiểm, thân thể nhanh chóng một cái nghiêng người, tránh thoát cái này tất sát một tiễn. Hóa ra là trước đó chạy trở về hai tên thổ phỉ hướng Trương Yến báo cáo, nói cho hắn biết vương gia thôn có một gã thợ săn, tiễn thuật thần chuẩn, nhị đương gia chính là bị một tiễn bắn chết. Cho nên Trương Yến khi tiến vào thôn sau, thời điểm đều cảnh giác chung quanh, liền sợ hạ nhân đối với hắn đột thi tên bắn lén. Các minh đệ, bắn giết nhị đương gia, gia hỏa liền trốn ở phòng bên cạnh, đại gia nhanh chóng hướng về đi lên đem hắn vây quanh. Trương Yến cả người toát mồ hôi lạnh chỉ vào hạ nhân phương hướng la lớn. Một đám thổ phỉ nghe vậy, lập tức tăng tốc bước chân hướng hạ nhân phòng chạy tới. Một đám thổ phỉ vừa chạy ra không có mấy bước, liền có vài chục mũi tên nhanh chóng bắn về phía bọn hắn, đội ngũ bên trong liên tiếp truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền có 12 tên thổ phỉ mất mạng. Hóa ra là mai phục tại hai bên trái phải thôn dân đội hộ vệ xuất thủ. Các huynh đệ, phía trước có mai phục, cầm tâm chắn huynh đệ tranh thủ thời gian bảo hộ ở đại gia phía trước. Một gã tướng cấp la lớn. Tên này thổ phỉ tiểu đầu mục vừa hô xong, lập tức liền có hơn 20 tên thổ phỉ cầm trong tay làm bằng gỗ tâm chắn bảo hộ ở phía trước. Trong lúc nhất thời, phòng hộ hiệu quả nhanh chóng, chặn lại thôn dân đội hộ vệ mũi tên. Nhìn thấy Trương Yến tránh thoát chính mình bắn ra chí mạng một tiễn, hạ nhân rất là ngoài ý muốn, xem ra cái này Trương Yến đối nguy hiểm cảm giác lực cũng không tệ lắm. Hạ nhân không để ý đến xông vào trước mặt những cái kia thổ phỉ nhỏ lợi lạ, mà là tiếp tục dương cung lắp tên đối với Trương Yến sử xuất tiễn pháp tuyệt kỹ Tam Tinh Liên Châu. Hạ nhân liên tục nhanh chóng bắn ra 3 mũi tên, 3 mũi tên nhanh chóng bắn ra, hướng phía Trương Yến thân thể ba cái khác biệt bộ vị yếu hại mau chóng đuổi theo. Bên này Trương Yến lớn tiếng hô xong, vừa đưa tay lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, đã nhìn thấy lại có mũi tên hướng hắn phóng tới. Trương Yến lập tức lần nữa nghiêng người tránh né, mặc dù thành công tránh né rơi mũi tên thứ nhất, nhưng không có tránh đi mũi tên thứ hai, bị mũi tên bắn trúng phần bụng, Trương Yến lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp cắm xuống dưới ngựa, mệnh tàng tại chỗ. Nhìn thấy chính mình lần này thành công bắn giết Trương Yến, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Thành công giải quyết hết Trương Yến cái này thổ phỉ đại đầu mục, còn lại những này thổ phỉ nhỏ lấy là cũng không có cái gì uy hiếp. Vừa rồi gọi hàng cái kia thổ phỉ tiểu đầu mục vừa định tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích, lại phát hiện đại đương gia Trương Yến lại bị bắn giết. Hắn lập tức không buồn ngược lại còn mừng, hiện tại hồ đầu trại ba vị chủ nhà đều đã chết, hắn nếu là dẫn người giết hạ nhân, hắn liền có cơ hội thượng vị. Các minh đệ, đại đương gia bị người này cho bắn giết, đại gia xông đi lên vây quanh hắn, thay đại đương gia báo thủ. Thổ phỉ tiểu đầu mục nói xong cũng chỉ huy còn lại thổ phỉ hướng hạ nhân phóng đi. Hạ nhân nhìn thấy xông vào trước mặt thổ phỉ trong tay đều cầm làm bằng gỗ tâm chắn, chặn lại thôn dân đội hộ vệ phần lớn mũi tên. Mặc dù những này thổ phỉ trong tay đều cầm làm bằng gỗ tâm chắn che ở trước người, nhưng không có bảo vệ toàn thân, phía dưới hai chân như cũ lộ ở bên ngoài. Phát hiện cái này sơ hở sau, hạ nhân khỏe miệng lập tức lộ ra một vệt cười lạnh. Thôn dân đội hộ vệ tiễn pháp không có chuẩn như vậy, không thể chuẩn xác bắn trúng bọn thổ phỉ đuổi, nhưng mình lại không giống. Hạ nhân lập tức dương cung lắp tên, nhắm chuẩn xông vào phía trước những này thổ phỉ hai chân, nhanh chóng bắn ra hơn 10 tiễn. Mũi tên nhanh chóng bắn ra, vững vàng trúng đích xông vào phía trước hơn 10 tên thổ phỉ đuổi. Những này thổ phỉ đuổi chúng tên lập tức kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, còn trượt chân không ít thổ phỉ. Trong lúc nhất thời, những này thổ phỉ đội hình liền bị đánh loạn. Hạ nhân thấy thế không chút do dự, nhanh chóng đối với những này thổ phỉ liên tục bắn tên, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Bên này mai phục tại hai bên thôn dân đội hộ vệ cũng không nhàn rỗi, không ngừng đối với thổ phỉ bắn tên, cho bầy thổ phỉ này tạo thành rất lớn thương vong. Không đến 2 phút thời gian, cái này hơn 100 tên thổ phỉ liền tử thương hơn phân nửa. Vừa rồi gọi hàng cái kia thổ phỉ tiểu đầu mục nhìn thấy bọn hắn bên này, không đến thời gian qua một lát liền đã thương vong hơn phân nửa, hơn nữa thương vong còn đang không ngừng gia tăng. Trên mặt hắn lập tức liền lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi, bọn hắn vốn là xuống núi đến vương gia thôn đổ thôn. Bất quá bây giờ tình hình này đã hoàn toàn trái ngược, ngược lại là bọn hắn tại bị trong thôn thợ săn phản đồ sát. Bọn hắn hổ đầu chạy trước kia cũng phái người đến vương gia thôn cướp bóc qua, cũng không hề có gặp được loại tình huống này. Cái này vương gia thôn bên trong thợ săn lúc nào thời điểm như thế dữ dội. Các minh đệ, ý tưởng quá khó giải quyết, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Thổ phỉ tiểu đầu mục nói xong cũng lập tức quay người, nhanh chóng hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Còn lại thổ phỉ nhỏ lấy là nhóm sớm đã bị sợ vỡ mật, nghe thấy thổ phỉ tiểu đầu mục rút lui hiệu lệnh, lúc này nhao nhao quay người chạy trốn. Chương mặt phúc lợi chương 44, thổ phỉ hiến vật quý chương 44, thổ phỉ hiến vật quý nhìn thấy bọn thổ phỉ hoảng hốt chạy trốn, hạ nhân lập tức đuổi theo, một bên truy kích, một bên không ngừng hướng phía bọn thổ phỉ bắn tên, mỗi một tiễn đều có thể bắn giết một cái thổ phỉ. Thôn dân đội hộ vệ thấy thế cũng đều nhao nhao hướng bọn thổ phỉ truy kích mà đi, ở phía sau thu gặt lấy còn thừa bọn thổ phỉ tính mệnh. Truy kích trước 5 phút thời gian, một mực truy kích tới cửa thôn bên ngoài. Hạ nhân mang theo thôn dân đội hộ vệ đem chạy trốn thổ phỉ cơ bản bắn giết, liền chỉ còn lại mấy tên thổ phỉ bởi vì không có bị bắn trúng yếu hại, mà ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Vương Tiểu Long thấy thế lập tức dẫn người tiến lên, đem cái này 5 tên thụ thương thổ phỉ toàn bộ đưa đến hạ nhân trước mặt, trưng cầu ý kiến của hắn. Hạ trang chủ, cái này 5 tên thụ thương thổ phỉ xử lý như thế nào? Là toàn bộ giết vẫn là đưa đi huyện thành quan phủ? Hạ nhân nghe vậy không chút do dự nói, Tiểu Long, những này thổ phỉ làm nhiều việc ác, trực tiếp toàn bộ giết chính là. Thụ thương 5 tên thổ phỉ nghe thấy hạ nhân nói muốn đem bọn hắn toàn bộ giết, lập tức đều sợ tè ra quần. Hạ trang chủ, tha mạng a. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi nhi tử, ta nếu là chết, bọn hắn liền không có cách nào sinh sống a. Chỉ cần ngài tha ta về sau cũng không tiếp tục làm thổ phỉ làm ác. Một gã thổ phỉ nhỏ lấy lạ vội vàng nói dối cầu xin tha thứ. Đúng vậy a. Hạ trang chủ, trong nhà của ta cũng là tình huống giống nhau, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta a. Mặt khác 3 tên thổ phỉ nhỏ lấy lạ vội vàng phụ hòa nói. Nghe thấy mấy tên thổ phỉ cầu xin tha thứ lý do, hạ nhân không khỏi có chút buồn cười. Mấy người các ngươi cầu xin tha thứ liền không có điểm tươi mới lời thì sao? Các ngươi biên cái này nói láo, là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Tiểu Long, giết bọn hắn cho ta. Tốt, hạ trang chủ. Vương Tiểu Long nói xong cũng cầm trong tay đại đao, một đao một cái, liên tục chém giết cái này 4 tên thổ phỉ. Ngay tại Vương Tiểu Long sẽ phải chém giết thứ 5 tên thổ phỉ lúc, tên này thổ phỉ vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hạ trang chủ, tha mạng a. Chỉ cần ngài bỏ qua cho tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân liền mang ngài bên trên hổ đầu trại, đem hổ đầu trại những năm này giành được vàng bạc châu báu toàn bộ cống hiến cho ngài, chúng ta hổ đầu trại trong bảo khố có ít nhất mấy ngàn lượng bạc đâu. Thì ra tên này thổ phỉ không phải người khác, chính là vừa rồi cái kia chỉ huy thổ phỉ tiểu đầu mục. Hạ nhân nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng kêu dừng Vương Tiểu Long. Tiểu Long, dừng tay, trước giữ lại hắn một mạng. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía tên này thổ phỉ tiểu đầu mục xác nhận hỏi, ngươi như thế nào cam đoan có thể đem hổ đầu trại trong bảo khố vàng bạc châu báu đều cống hiến cho ta? Thổ phỉ tiểu đầu mục nghe vậy vội vàng trả lời, hạ trang chủ, bây giờ chúng ta hổ đầu trại 3 vị đương gia đều đã chết, ta tại hổ đầu trại là một gã đường chủ, trước mắt thân phận địa vị tối cao, trên cơ bản chính là ta nói tính. Ngài như bằng lòng tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân cam đoan có thể mang ngài nhẹ nhõm tiến vào hổ đầu trại, đem trong bảo khố vàng bạc châu báu toàn bộ cống hiến cho ngài. Người tên là gì? Các ngươi hổ đầu trại bên trong bây giờ còn có nhiều ít thổ phỉ? Hạ nhân xác nhận hỏi. Hạ trang chủ, tiểu nhân tên là Ngô Dũng, đại đương gia lần này xuống núi hết thảy mang theo 170 người. Chúng ta trong sơn trại còn lại 52 người. Thổ phỉ tiểu đầu mục đội vàng trả lời. Hạ nhân nghe vậy lập tức nhướng mày, 52 người nói nhiều hay không, nói ít không ít, đối phó còn phải tốn nhiều sức lực. Nhìn thấy hạ nhân nhướng mày, thổ phỉ Ngô Dung đại khái đoán được hạ nhân lo lắng, thế là hắn nói lần nữa, hạ trang chủ, lưu thủ hàng nhái 52 tên huynh đệ, cơ bản đều là già yếu, bọn hắn không có sức chiến đấu gì, lấy ngài anh dũng vũ lực, sợ là một người liền có thể thiêu phiên bọn hắn. Nghe thấy Ngô Dung nói như thế tử, hạ nhân trong lòng liền không có cái gì lo lắng. Tiểu Long, đem Ngô Dung trên vai mũi tên rút ra, cho hắn tạm thời băng bó xử lý một chút, các ngươi trước tiên ở cửa thôn nơi này chờ ta, ta đi trước một chuyến nhà trưởng thôn bên trong, nhường hắn phái người đem trong thôn những này thổ phỉ thi thể xử lý một chút, một hồi trở lại cùng các ngươi tụ hợp tiến về hổ đầu trại. Hạ nhân nói xong cũng đem vẫn thiết bảo cung vác tại trên lưng, tiếp lấy nhanh chóng quay người hướng thôn trưởng Vương Đức Phát trong nhà bước nhanh tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới Vương Đức Phát trong nhà. Hạ nhân đem Vương Đức Phát theo trong địa đạo kêu đi ra giao phó một phen, tiếp lấy liền đến tới trong thôn đem thổ phỉ Trương Yến kia tất đỏ thâm sắc lớn ngựa, dắt về phòng mình trước dưới đại tụ buộc lại. Sau đó theo hệ thống trong không gian lấy ra 12 bộ phòng đâm phục cầm ở trong tay hướng cửa thôn bước nhanh tới. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền cùng Vương Tiểu Long chờ thôn dân đội hộ vệ tụ hợp. Cái này phòng đâm phục đao thương bất nhập, các ngươi đại gia đem cái này phòng đâm phục xuyên tại trong quần áo, có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Hạ nhân nói xong cũng đem 12 bộ phòng đâm phục từng cái phân phát cho thôn dân đội hộ vệ. Hạ trang chủ, cái này gọi phòng đâm phục quần áo thật sự có đao thương bất nhập thần kỳ như vậy sao? Vương Bảo Cường vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Bà mạnh, nếu ngươi không tin lời nói, cầm đao thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ nhân tùy ý nói rằng. Vương Bảo Cường nghe vậy lập tức giơ tay lên bên trong đại đao tại phòng đâm nuốt vào phủi đi một đao. Đại đao sẽ qua, phòng đâm dùng xong tốt không tổn hao gì, một chút dấu đều không có lưu lại. Đám người thấy thế lập tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. bọn hắn không nghĩ tới phòng đâm phục vậy mà thật có thể làm được đao thương bất nhập. Nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, hạ nhân vội vàng thúc giục nói, tốt, tất cả mọi người không cần khiếp sợ như vậy, tranh thủ thời gian đều đem phòng đâm phục thay đổi a. Chúng ta thật nhanh chút tiến về hồ đầu trại, kết thúc sớm một chút về thôn. Đám người nghe vậy vội vàng nguyên địa nhanh chóng đổi lên phòng đâm phục, chỉ chốc lát sau, liền đều đổi xong phòng đâm phục. Mặc vào phòng đâm phục thôn dân đội hộ vệ, nguyên một đám trong lòng nhất thời cảm giác an toàn mười phần. Nhìn thấy đám người thay xong phòng đâm phục, hạ nhân lập tức nhìn về phía Ngô Dũng cảnh cáo nói rằng, Ngô Dũng, một hồi tới hổ đầu trại hy vọng ngươi ngoan ngoan phối hợp, không cần cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì, thực lực của ta ngươi cũng là thấy qua, nếu như ngươi dám can đảm cùng ta đùa nghịch bất kỳ mánh khỏe, ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi, tốt, phía trước dẫn đường à. Nghe thấy hạ nhân cảnh cáo, Ngô Dũng đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Hạ trang chủ, ngài cứ yên tâm đi. Ngài coi như mượn 100 cái lá gan cho ta, ta cũng không dám tại trước mặt ngài đùa nghịch bất kỳ mánh khỏe đâu. Ngô Dũng nói xong cũng lập tức hướng hổ đầu sơn phương hướng đi đến, ở phía trước cho hạ nhân một đoàn người dẫn đường. Hơn một canh giờ sau, Ngô Dũng liền mang theo hạ nhân đi tới hổ đầu trại cửa trại bên ngoài. Hạ nhân dương mắt nhìn lên, phát hiện hổ đầu trại cửa trại đều là dùng rắn chắc, thô to gỗ thật dựng mà thành. Phía trên vọng lâu bên trong, giờ phút này đứng đấy ba tên canh gác thổ phỉ. Trong đó một tên canh gác thổ phỉ nhìn thấy Ngô Dũng mang theo hơn 10 tên gương mặt lại trở lại cửa sơn trại trước, thế là nghi vấn mở miệng. Ngô đường chủ, ngài không phải cùng đại đương gia cùng một chỗ xuống núi Vương gia thôn đổ thôn đi sao? Ngài thế nào một người trở về? Ngài bên người những người này là ai a? Nhị cậu tử, đại đương gia bọn hắn tại Vương gia thôn đoạt rất nhiều lương thực, bọn hắn áp lấy lương thực còn tại trên đường trở về, đồ thôn thời điểm, lão tử không cẩn thận thụ thương, trước hết đi đường trở về trị liệu thương thế, cái này 12 tên huynh đệ là lão tử trên đường trở về tân thu tiểu đệ, nhị cậu tử, tranh thủ thời gian cho lão tử mở cửa, đừng chậm trễ lão tử trở về trị liệu thương thế. Ngô Dũng ra vẻ tức giận nói. Nhìn thấy Ngô Dũng tức giận, nhị cậu tử liền vội vàng cười bồi tội. Ngô đường chủ, ngài đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ta cái này để cho người ta cho ngài mở cửa. Chương mặt phúc lợi chương 45, thu hoạch món tiền khổng lồ cùng lương thảo chương 45, thu hoạch món tiền khổng lồ cùng lương thảo theo kẹt kẹt một tiếng vang lên, hàng nhái đại môn liền từ bên trong được mở ra. Ngô Dũng thấy thế liền trực tiếp dẫn đầu hạ nhân bọn hắn lên núi trong trại đi đến, trong lòng không dám chút nào có bất kỳ tiểu tâm tư. Nguyên bản Ngô Dũng trong lòng còn kế hoạch chờ mang theo hạ nhân bọn hắn về sơn trại sau, tìm cơ hội thích hợp đem hạ nhân bọn hắn diệt trừ. Nhưng ở từng trải qua phòng đâm phục đao thương bất nhập thần kỳ công năng sau, lại thêm hạ nhân một tay tiến thuật xuất thần nhập hóa, Ngô Dũng trong lòng liền không còn dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Tiến vào hàng nhái sau, Ngô Dũng mang theo hạ nhân một đoàn người thẳng đến hàng nhái phía sau bảo khố mà đi. Một đoàn người đi ước 5 phút dáng vẻ, liền đi tới phía sau núi bảo khố trước cửa. Bảo khố trước cửa có đại đương gia Trương Yến hai cái tâm phúc thủ hạ ở đây trông coi, hai người đều vô cùng cường tráng, nhìn sợ có vũ lực. Ngô đường chủ, ngươi mang nhiều người như vậy đến hàng nhái bảo khố làm gì? Còn có bọn hắn đều là người nào? Vì sao ta trước đó đều chưa thấy qua bọn hắn? Trong đó một tên thổ phỉ chất vấn hỏi xong lời nói sau, lúc này vẻ mặt đề phòng nhìn xem Ngô Dũng cùng hạ nhân một đoàn người. Còn không đợi Ngô Dũng đáp lời, hạ nhân nhanh chóng một thanh cầm qua bên cạnh Vương Tiểu Long trong tay đại đao, một cái bước nhanh về phía trước, thừa dịp hai tên trông coi thổ phỉ chưa kịp phản ứng, trực tiếp hai đao giải quyết hai người. Hạ nhân bỗng nhiên ra tay, tốc độ nhanh chóng, ra tay chi ổn chuẩn hung ác, khiến mọi người tại đây không khỏi âm thầm tắt lưỡi, trong lòng không khỏi cảm thán hạ nhân võ nghệ cao cường. Hạ trang chủ, võ nghệ cao cường như vậy, thật là đương thời hảo kiệt. Ngô Dũng đội vàng ở một bên vuốt mông ngựa. Hạ nhân không để ý đến Ngô Dũng vuốt mông ngựa, nhìn xem trước mặt hai phiến khóa lại đại môn nghi hoặc hỏi, "Ngô Dũng, cái này sơn trại bảo khố tại sao có thể có hai phiến đại môn?" Hạ trang chủ, cái này hai cánh cửa, bên phải chính là hàng nhái bảo khố, bên trái chính là hàng nhái kho lúa. Ngô Dũng giải thích nói rằng, hạ nhân nghe vậy minh bạch, trực tiếp cầm lấy đại đao đem cửa bên trên khóa sắt hai đao làm hỏng rơi. Tiểu Long, các ngươi canh giữ ở bên ngoài đem Ngô Dũng cho ta nhìn kỹ, ta đi vào trước trong bảo khố nhìn xem. Hạ nhân nói xong cũng tiên chiều bên phải trong bảo khố đi đến. Tiến vào trong bảo khố sau, hạ nhân phát hiện bảo khố nội bộ là một cái sơn động nhỏ, trong sơn động ở giữa trên mặt đất chất đống lấy 10 cái hòm gỗ lớn, sơn động hai bên có hai hàng giá gỗ, phía trên trưng bày mấy chục thanh đại đao, trường thương, trường kiếm đẳng binh khí. Hạ nhân bước nhanh đi vào trong sơn động ở giữa, mở ra trong đó một cái hòm gỗ, phát hiện hòm gỗ bên trong chứa tràn đầy một dương nén bạc, xem chừng phải có 500-600 lượng bạc. Hạ nhân trong lòng nhất thời đại hỉ, đội vàng lại mở ra tất cả hòm gỗ cái nắp, phát hiện trong đó một cái hơi nhỏ hòm gỗ bên trong đầy vàng, còn có 3 cái trong dương tràn đầy châu báu chờ đồ trang sức, còn lại 5 cái dương bên trong đều là trang nén bạc. Cái này 10 cái hòm gỗ bên trong vàng bạc châu báu cộng lại giá trị, đoán chừng phải có 6-7 ngàn lượng bạc, đây chính là khá nhiều một khoản món tiền khổng lồ. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tục ngữ nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, lời này còn một chút cũng không có nói sai. Thổ phỉ trong bảo khố lại có nhiều tiền như vậy tài, lũ trời đánh này thổ phỉ cũng không biết giết hại nhiều ít dân chúng vô tội cùng thương nhân. Nghĩ đến đây, hạ nhân quyết định đợi lát nữa nhất định phải đem những này thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt, thay trời hành đạo. Hạ nhân lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem trước mặt 10 cái hòm gỗ cùng hai bên vũ khí thu sạch tiến hệ thống trong không gian. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân mới ra bảo khố, đi ra bên ngoài hạ nhân lại trực tiếp tiến vào bên trái kho lúa. Tiến vào kho lúa sau, hạ nhân phát hiện sơn động nội bộ chất đống lấy rất nhiều bao tải, trong đó bên phải chồng bao tải số lượng ít, chỉ có mười mấy cái bao tải, mà bên trái lại chất thành mấy trăm bao tải, ở giữa trở lại một cái lối đi nhỏ. Hạ nhân lập tức tiến lên mở ra hai bên trái phải bao tải xem xét lên, phát hiện bên trái trong bao bố trang là ngô, bên phải bao tải trang là gạo, Hạ nhân lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem kho lúa bên trong lương thực thu sạch tiến hệ thống trong không gian. Bên trong hang núi này, nô cùng gạo cộng lại đoán chừng phải có hơn vạn cân lương thực, lập tức lại thu hoạch nhiều như vậy lương thực, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Mình bây giờ thuế ruộng đều có, kế tiếp liền có thể thật tốt thành lập bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Hạ nhân khỏe miệng lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, lập tức cao hứng đi ra kho lúa. Ra kho lúa, hạ nhân trên mặt biểu lộ lập tức biến nghiêm túc lên, hắn lập tức nhìn về phía Ngô Dũng nghiêm nghị mở miệng. "Tốt ngươi Ngô Dũng, ngươi cũng dám gạt ta, ngươi xác định đây chính là hàng nhái bảo khố cùng kho lúa sao? Vì cái gì bên trong giống tuyết không có cái gì?" "Hạ trang chủ, ta không có lừa gạt ngài a. Đây chính là hàng nhái bảo khố cùng kho lúa a." Ngô Dũng nói xong lập tức bước nhanh đi vào bảo khố cổng hướng bên trong nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, bảo khố nội bộ xác thực giống tuyết, không có cái gì. Ngô Dũng vẻ mặt không thể tin lại đi tới kho lúa cổng hướng bên trong nhìn lại, phát hiện kho lúa bên trong giống nhau giống tuyết, không có cái gì. "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, làm sao có thể không có gì cả chứ?" Ngô Dũng lẩm bẩm lầu bầu sợ hãi thán phục xong, lập tức dọa đến liền đội vàng xoay người cùng hạ nhân giải thích, "Hạ trang chủ, cái này thật chính là hàng nhái bảo khố cùng kho lúa a. Ta thật không có lừa gạt ngài a. Ta cũng không biết bên trong vì sao lại dấu tuyết, không có cái gì." Hạ nhân không để ý đến Ngô Dũng giải thích, trực tiếp đưa tay một đao liền giải quyết Ngô Dũng. Ngô Dũng lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn thật lớn, thân thể hướng về sau ngã xuống, trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Giải quyết xong Ngô Dũng sau, hạ nhân lập tức quay người đối với thôn dân đội hộ vệ hạ lệnh. "Các vị, hổ đầu trại thổ phỉ làm hại một phương, hiếp đáp đồng hương, hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo tiêu diệt bọn hắn, đại gia cẩm cẩn thận thận tí nọ theo ta đi." Hạ nhân nói xong cũng cây đại đao đưa trả lại cho Vương Tiểu Long, tiếp lấy gỡ xuống trên lưng vẫn thiết bảo cùng, mang theo 12 người tại trong sơn trại tìm tới còn thừa thổ phỉ thân ảnh. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải thổ phỉ, cơ hồ đều là bị hạ nhân một tiện bắn giết, theo ở phía sau thôn dân đội hộ vệ cơ hồ có rất ít cơ hội xuất thủ. Sau một nén nhang, hạ nhân mang theo thôn dân đội hộ vệ đem trong sơn trại thổ phỉ cơ bản đều tiêu diệt, hạ nhân nhường Vương Tiểu Long dẫn người kiểm kê thổ phỉ thi thể, một phen kiểm kê xuống tới, phát hiện chỉ có 51 cỗ thổ phỉ thi thể. Ngô Dũng nói trong sơn trại lưu thủ lấy 52 người, thế là hạ nhân liền nhường Vương Tiểu Long dẫn người tại trong sơn trại tìm kiếm lên còn thừa một tên thổ phỉ thân ảnh. Một phen tìm kiếm xuống tới, đều không có phát hiện tên này thổ phỉ thân ảnh, nhưng lại nhường Vương Tiểu Long dẫn người tìm tới hàng nhái địa lao, bên trong giam giữ lấy hơn 20 tên bị thổ phỉ theo dưới núi giành được nữ tử. Thế là Vương Tiểu Long liền để cho mình đệ đem hạ nhân kêu đến, nhìn xem xử lý như thế nào an trí những cô gái này. Hạ nhân đi vào địa lao bên ngoài sau, liền để Vương Tiểu Long đem những này nữ tử theo trong địa lao toàn bộ phong xuất. Chỉ chốc lát sau, cái này hơn 20 tên nữ tử liền toàn bộ đứng ở địa lao phía ngoài trên đất trống, cả đám đều thần sắc khẩn trương sợ hãi nhìn xem hạ nhân một bọn người. Chương mặt phúc lợi chương 46, nô gia khẩn cầu hạ ân công thu lưu chương 46, nô gia khẩn cầu hạ ân công thu lưu nhìn thấy đám nữ tử này sợ hãi biểu lộ, hạ nhân cũng không lo được quan sát tỉ mỉ các nàng, đội vàng lên tiếng trấn an. "Đại gia không cần sợ hãi, ta không phải thổ phỉ, ta gọi hạ nhân, là vương gia thôn dân, hổ đầu trại thổ phỉ hôm nay đi thôn chúng ta đổ thôn đoạt lương thực, bị ta mang theo thôn dân đội hộ vệ phản sát bọn hắn, vì chấm dứt hậu họa, ta liền mang theo thôn dân đội hộ vệ giết tới hổ đầu trại, đem hổ đầu trại bên trong thổ phỉ đều tiêu diệt, hiện tại các ngươi tất cả mọi người an toàn, sau đó liền có thể riêng phần mình về nhà, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát một lượng bạc xem như lộ phí. Các ngươi sau khi trở về đều phải cẩn thận sinh hoạt, tốt, các ngươi hiện tại theo thứ tự đến chỗ của ta lĩnh bạc về nhà a." Hạ nhân nói xong cũng đem bàn tay tiến trong lực, theo hệ thống trong không gian lấy ra một thanh bạc vụn cầm ở trong tay. Nghe thấy hạ nhân giải thích, một đám nữ tử khẩn trương sợ hãi biểu lộ lúc này mới đạt được một chút làm dịu. "Hạ ân công, coi là thật cho chúng ta mỗi người đều phát một lượng bạc lộ phí sao?" Trước mặt một người trung niên phụ nữ khẩn trương xác nhận hỏi. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, "Đương nhiên, vậy thì ngươi lên trước đến lĩnh bạc a." Tên này phụ nữ trung niên nghe vậy hèn nhát từ từ đi tới hạ nhân bên người. Hạ nhân không nói hai lời, trực tiếp xuất ra một hai bạc vụn đưa cho tên này phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nhìn thấy hạ nhân thật cho nàng phát bạc, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nàng nhanh chóng tiếp nhận bạc, đối với hạ nhân quỳ xuống. "Cảm tạ hạ ân công ân cứu mạng, ngài tâm địa thiện lương, chúc ngài sống lâu trăm tuổi." Phụ nữ trung niên nói xong chậm rãi từ dưới đất bò dậy quay người rời đi hổ đầu trại. Trên đất trống còn lại nữ tử nhìn thấy hạ nhân thật cho các nàng phát lộ phí, nguyên một đám lập tức đều mừng rỡ không thôi. Sau đó chúng nữ liền có thứ tự tiến lên lĩnh bạc, dẫn tới lộ phí nữ nhân đều hướng hạ nhân quỳ lạy cảm tạ mới quay người rời đi. Không bao lâu, đại đa số nữ nhân đều nhận bạc rời đi, cuối cùng trên đất trống liền chỉ còn lại một gã cô gái trẻ tuổi đứng tại chỗ không có tiến lên. Hạ nhân thấy thế lập tức nhìn về phía tên này cô gái trẻ tuổi, lập tức hai mắt sáng lên. Chỉ thấy tên này cô gái trẻ tuổi người mặc một bộ màu xám quần áo, thân cao 1m6 ra mặt, dáng người thon thả, tướng mạo xinh xắn, làn da trắng nõn, hai cái ngập nước mắt to nhìn qua rất là linh động, vậy mà so Vương Tiểu Thảo xinh đẹp hơn mấy phần. Bất quá rất nhanh, hạ nhân ngay tại trong lòng than tiếc lên, ai, đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ hài tử bị thổ phỉ cho trà đạp. "Cô nương, ngươi vì sao không được dẫn đường phí đâu?" Hạ nhân nhìn xem nữ tử nghi hoặc hỏi. Nghe thấy hạ nhân tra hỏi, tên này cô gái trẻ tuổi vội vàng đi vào hạ nhân trước mặt quỳ xuống. "Hạ ân công, nô gia tên là Lý Dung Dung, nô gia cha mẹ cùng hai cái ca ca đều bị thổ phỉ sát hại, nô gia hiện tại đã không có nhà để về, cho nên liền không có đi lên dẫn đường phí." Lý Dung Dung nói xong dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, "Hạ ân công, ngài giết hổ đầu trại thổ phỉ, lại cứu nô gia tính mệnh, ngài chính là nô gia đại ân công, nô gia khẩn cầu hạ ân công tu lưu, nô gia bằng lòng đi theo hạ ân công bên người làm nô làm tỳ, cả một đời phụng dưỡng ngài." Nghe thấy Lý Dung Dung giải thích, hạ nhân minh bạch nguyên do trong đó, trong lòng không khỏi đồng tình lên nàng bi thảm tao ngộ. Nhìn thấy hạ nhân không có trước tiên bằng lòng chính mình, Lý Dung Dung trong lòng giống như minh bạch cái gì, nàng đội vàng bổ sung nói rằng, hạ ân công, ngài yên tâm, nô gia vẫn là thanh bạch chi thân, cũng không có bị thổ phỉ tra đạp. Nô gia hai ngày trước bị hổ đầu trại đại đương gia Trương Yến theo Lý gia thôn cướp về, hắn coi trọng nô gia, muốn cho nô gia làm tiểu thiếp của hắn. Nô gia lúc ấy không có đồng ý, bởi vì Trương Yến lúc ấy đoạt rất nhiều nữ tử, ban đêm không thiếu nữ nhân cùng hắn đi ngủ, cho nên hắn liền không có bức bách nô gia, nói là cho nô gia ba ngày cân nhắc thời gian. Hiện tại thời gian còn chưa tới, Trương Yến liền bị hạ ân công ngài dẫn người tiêu diệt. Nghe thấy Lý Dung Dung giải thích, hạ nhân trong lòng nhất thời đại hỉ, vội vàng ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, tranh thủ thời gian giúp ta điều ra Lý Dung Dung thông tin cá nhân bảng. Hệ thống, tốt, túc chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện ra Lý Dung Dung thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, Lý Dung Dung tuổi tác, 19 tuổi thân phận, Lý gia thôn thôn dân nhàn trị cho điểm, 86 điểm đối túc chủ độ thiện cảm, 92 chiến đấu số lần, không tra xét xong Lý Dung Dung thông tin cá nhân bảng, xác nhận nàng thật vẫn là thanh bạch chi thân, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Không nghĩ tới lần này đến hổ đầu trại lại còn có Lý Dung Dung cái ngoài ý muốn này niềm vui. Dung Dung, đã ngươi đã không có nhà để về, vậy ngươi về sau liền cùng tại bên người a. Làm nô làm tỳ gì gì đó coi như xong, nếu như ngươi nguyện ý, liền gả cho ta, về sau làm ta thiếp thất ta. Hạ nhân nói xong cũng đưa tay đem Lý Dung Dung từ dưới đất cho đỡ lên. Nghe thấy hạ nhân bằng lòng thu lưu chính mình, còn nói muốn cưới tự mình làm hắn thiếp thất, Lý Dung Dung trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Nàng trực tiếp một thanh nhào vào hạ nhân trong ngực, hai tay ôm lấy hạ nhân cái eo, vui đến phát khóc, vẻ mặt cảm động nói rằng, hạ ân công, nô gia nguyện ý làm ngài thiếp thất, cả một đời phụng dưỡng ngài. Nhìn thấy tiểu nha đầu vậy mà như thế chủ động, hạ nhân trong lòng rất là cao hứng. Tốt, Dung Dung, ngươi về sau cũng đừng gọi ta hạ ân công, nghe khó chịu, ngươi liền cứ gọi ta hạ đại ca à. Tốt, tốt, hạ đại ca. Lý Dung Dung nói xong mới buông lòng ra hạ nhân, thẹn thùng túi lầu xuống, thật không tiện nhìn hạ nhân. Chúc mừng hạ trang chủ lại phải một gã mỹ nữ tử, hai ngày nữa chúng ta Vương gia thôn lại có tiệc rượu ăn. Vương Bảo Cường ở một bên chúc mừng nói rằng, chúc mừng hạ trang chủ lại phải một gã mỹ nữ tử. Còn lại thôn dân đội hộ vệ vội vàng cùng kêu lên phụ hòa nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức cao hứng cười ha ha một tiếng, ha ha. Hôm nay đại gia biểu hiện đều rất tuyệt, trở về mỗi người ban thưởng một tháng lương tháng. Nghe thấy hạ nhân cho bọn họ mỗi người ban thưởng một tháng lương tháng, trong lòng mọi người lập tức đều cao hứng không thôi. Tốt, hồ đầu trại chuyện tạm thời có một kết thúc, không có chuyện gì, chúng ta trước hết về Vương gia thôn a. Hạ nhân nói xong cũng dắt Lý Dung Dung tay nhỏ, cao hứng đi xuống chân núi. Thôn dân đội hộ vệ thành viên nghe vậy nhao nhao cao hứng theo sát phía sau. Hơn một canh giờ sau, hạ nhân một đoàn người rốt cục về tới Vương gia thôn cửa thôn. Hạ nhân phát hiện thôn trưởng Vương Đức Phát đã dẫn người đem trên mặt đất thổ phỉ thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ. Hạ nhân không khỏi hài lòng gật gật đầu, cái này Vương Đức Phát làm việc vẫn rất hiệu suất cao. Hạ nhân lập tức quay người nhìn về phía thôn dân đội hộ vệ thành viên, vừa cười vừa nói, đại gia hôm nay đều vất vả, hôm nay cũng không cần huấn luyện, đại gia về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai ăn xong điểm tâm, đại gia trực tiếp đi thôn đầu đông đất chống tập hợp, hiện tại cho đại gia phát thường lệ. Hạ nhân nói xong phân biệt cho mỗi người phát 300 văn đồng tiền. Đám người dẫn tới đồng tiền sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, cầm ban thưởng riêng phần mình cao hứng về nhà. Dung Dung, chúng ta về nhà a. Hạ nhân nói xong cũng dắt Lý Dung Dung tay nhỏ hướng trong nhà đi đến. Chương mặt phúc lợi chương 47, hạ đại ca tại sao phải đánh nàng đâu? Chương 47, hạ đại ca tại sao phải đánh nàng đâu? Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền mang theo Lý Dung Dung về tới nhà mình trước cửa phòng. Nhìn thấy hạ nhân bình an trở về, trong phòng Lâu Kim Liên, Lâu Tiểu Nga, Vương Tiểu Thảo ba người trước tiên liền ra đón. Làm ba người nhìn thấy hạ nhân bên người Lý Dung Dung nhao nhao đều là sửng sợ. Lâu Kim Liên phản ứng đầu tiên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hạ nhân bên người cái này xinh đẹp tiểu muội tử sắp trở thành các nàng mới tỉ muội. Thế là Lâu Kim Liên nhìn về phía hạ nhân trước tiên mở miệng trêu ghẹo nói rằng, "Thúc thúc, ngươi đây là lại từ đâu bên trong mặt trở về một cái tiểu tỉ muội đâu?" Hạ nhân nghe vậy lập tức hướng ba người giới thiệu Lý Dung Dung danh tự cùng nàng bi thảm thân thế. Ba người nghe xong hạ nhân sau khi giới thiệu, trong lòng nhao nhao đồng tình lên Lý Dung Dung bi thảm tao ngộ. Nhìn thấy Lý Dung Dung đối mặt chính mình ba vị mỹ tiểu thê có chút câu nệ, hạ nhân lập tức lại hướng nàng giới thiệu Lâu gia tỷ muội hai người cùng Vương Tiểu Thảo. Nghe xong hạ nhân giới thiệu, Lý Dung Dung đội vàng hướng tam nữ Vân An, ba vị phu nhân tốt. Lâu Kim Liên nghe vậy cái thứ nhất tiến lên kéo Lý Dung Dung tay nhỏ nhiệt tình an ủi nói rằng, "Dung Dung muội muội, không cần khách khí như thế, đã ngươi hiện tại theo thúc thúc, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là của ngươi hảo tỷ muội." Nhìn thấy Lâu Kim Liên nhiệt tình như vậy chân thành tha thiết, Lý Dung Dung trong lòng nhất thời cảm động không thôi. "Đa tạ Kim Liên tỷ tỷ, về sau mong rằng Kim Liên tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố." Lý Dung Dung giọng điệu cứng rắn nói xong, bụng của nàng lập tức liền lộc cộc kêu lên, trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng lộ ra lung túng biểu lộ. Nghe thấy Lý Dung Dung bụng lộc cộc kêu thanh âm, hạ nhân lập tức đối với Lâu Kim Liên vừa cười vừa nói, "Kim Liên tẩu tử, ngươi đi trước phòng bếp đốt một nồi nước nóng, cho Dung Dung tắm rửa, đổi thân quần áo sạch trước, kết thúc các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối a." "Tốt, thúc thúc, ngươi hôm nay đối kháng thổ phỉ bất bại, ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi đi." Lâu Kim Liên nói xong cũng lôi kéo Lý Dung Dung hướng phòng bếp đi đến. Sau một nén nhang, tắm rửa xong, thay đổi một thân màu xanh quần áo, Lý Dung Dung về tới nhà chính bên trong, lập tức liền hấp dẫn hạ nhân ánh mắt. Đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, thay đổi quần áo mới Lý Dung Dung giờ phút này lộ ra càng xinh đẹp hơn. Nhìn thấy hạ nhân kia sáng rực ánh mắt, Lý Dung Dung lập tức thẹn thùng không thôi. Nàng thẹn thùng cúi đầu, bước từng bước ngắn đi vào hạ nhân bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, thẹn thùng không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Hạ nhân vì làm dịu an tĩnh bầu không khí, liền chủ động cùng Lý Dung Dung trò chuyện đùa nàng vui vẻ. Sau nửa canh giờ, Lâu Kim Liên cùng mình muội muội cùng Vương Tiểu Thảo liền làm xong dừng lại phong phú cơm tối. Ba người rất nhanh liền đem làm tốt thức ăn cùng gạo cơm bưng đến nhà chính bên trong trên mặt bàn. Nhìn xem trước mặt một bàn lớn phong phú thức ăn cùng cơm trắng, Lý Dung Dung trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hạ nhân trong nhà cơm nước ăn đến tốt như vậy. Người được trên bàn thức ăn tản ra mùi hương ngây ngất, Lý Dung Dung miệng bên trong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem Lý Dung Dung trông mà thèm bộ dáng, hạ nhân lập tức cầm lấy đũa cho nàng kẹp một khối thịt kho tàu hiệu thịt đặt vào trước mặt nàng trong chén. "Tốt, Dung Dung, đừng chỉ nhìn xem, bụng đều như vậy nói bụng, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Hạ nhân nói xong lại phân biệt kẹp ba khối thịt kho tàu hiệu thịt đặt vào Lâu Gia Tỷ muội cùng Vương Tiểu Thảo ba người trong chén, tiếp lấy mới chính mình gắp thức ăn bắt đầu ăn. Lý Dung Dung nhìn thấy hạ nhân bắt đầu ăn, nàng mới bưng lên bát cơm, đem hiệu thịt kẹp tiến miệng bên trong bắt đầu ăn. Lý Dung Dung vừa nhẹ nhàng cắn một cái hiệu thịt, cặp mắt của nàng lập tức liền trợn tròn lên. Bởi vì hiệu thịt thực sự quá mỹ vị, chất thịt mềm nát, vị nước mặn hương, đây là nàng cho đến trước mắt nếm qua món ngon nhất mỹ thực. Tam nữ nhìn thấy Lý Dung Dung vẻ mặt kinh ngạc, đều sẽ tâm cười một tiếng, bởi vì các nàng lần thứ nhất cũng là như thế biểu lộ. Dừng lại cơm tối ăn đến rất là vui sướng, trong bữa tiệc không khí rất là hòa hợp. Kim Liên tổ tử, đợi lát nữa cho ta cũng lò nấu rượu nước nóng, hôm nay đánh thổ phỉ ra một thân mồ hôi, ta cũng muốn thật tốt tắm rửa, còn có ban đêm Kim Liên tổ tử ngươi cùng Tiểu Nga mang theo Dung Dung cùng một chỗ ngủ trước tiên phòng a, hôm nay thời gian quá vội vàng không kịp cùng Dung Dung bái đường thành thân, đợi ngày mai ta cùng Dung Dung bái đường thành thân sau, ban đêm lại để cho nàng cùng ta cùng một chỗ ngủ. Hạ nhân nói xong cũng đưa trong tay bát đũa để lên bàn. Tốt, thúc thúc, ngươi yên tâm đi. Dung Dung muội muội đêm nay giao cho ta cùng muội muội chiếu cố chính là. Lâu Kim Liên nói xong cũng bắt đầu thu thập bát đũa, Lâu Tiểu Nga cùng Vương Tiểu Thảo thấy thế cũng đều đứng dậy giúp đỡ bắt đầu thu thập bát đũa. Lý Dung Dung cũng nghĩ hỗ trợ cùng một chỗ thu thập, lại bị hạ nhân gọi lại, nói cho nàng ngày đầu tiên tới, không cần cản ra vụ sống. Sau một nén nhang, hạ nhân tắm rửa xong toàn thân thư sướng về tới nhà chính bên trong, phát hiện Vương Tiểu Thảo giờ phút này đã nằm ở trong chăn. Hạ nhân lập tức cởi vừa đi vừa cởi quần áo, đi vào bên giường thời điểm, quần áo trên người vừa vặn phát xong. Hạ nhân cầm quần áo khoác lên đầu giường, tiếp lấy nhanh chóng chui vào ổ chăn, một thanh liền đem Vương Tiểu Thảo kéo vào trong ngực. Cảm nhận được Vương Tiểu Thảo thân thể mềm mại bên trên truyền đến ấm áp, hạ nhân lập tức gà động không ngừng. "Tiểu Thảo, đến, nhường phu quân trước hôn một cái." Hạ nhân nói xong cũng đối với Vương Tiểu Thảo ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn xuống. Sát vách thiên phòng bên trong, chưa nhân sự Lý Dung Dung nghe thấy nhà chính bên trong truyền đến Vương Tiểu Thảo dị dạng tiếng gào, trong lòng nhất thời khẩn trương không thôi. Theo Vương Tiểu Thảo làm cho tiếng càng ngày càng lớn, Lý Dung Dung trong lòng lại có chút sợ lên, nàng coi là hạ nhân là đang đánh Vương Tiểu Thảo. "Kim Liên tỷ tỷ, Tiểu Thảo tỷ tỷ là phạm sai lầm gì sao? Hạ đại ca tại sao phải đánh nàng đâu? Hơn nữa còn đánh lợi hại như vậy." Lâu Kim Liên nghe vậy lập tức phốc xích cười một tiếng, nàng không nghĩ tới Lý Dung Dung vậy mà không hiểu nam nữ chuyện phòng khe. Một bên Lâu Tiểu Nga nghe vậy lập tức nhãn châu xoay động, đoạt tại tỷ tỷ mình cho Lý Dung Dung giải thích trước mở miệng hù dọa lên nàng đến. "Dung Dung muội muội, phu quân hắn cái gì cũng tốt, chính là mỗi lúc trời tối đi ngủ đưa thích đánh chúng ta, ngươi cũng không cần như thế sợ hãi, về sau chậm rãi quen thuộc liền tốt, hơn nữa bị đánh quen thuộc sau, ngươi về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ chờ mong bị phu quân đánh đâu." Lâu Tiểu Nga nói xong cố nén không có cười. Nghe thấy muội muội mình hù dọa đùa giỡn Lý Dung Dung, Lâu Kim Liên lập tức lần nữa phốc xích cười một tiếng. "Dung Dung muội muội, ngươi đừng nghe Tiểu Nga nói mò, phu quân nhưng thật ra là tại yêu thương Tiểu Thảo muội muội đâu. Chờ ngươi đêm mai cùng phu quân ngủ ở cùng nhau thời điểm liền biết, tốt, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a." Lâu Kim Liên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không có một chút buồn ngủ, nàng sờ lên bụng mình, phận không thể sớm một chút đem đứa nhỏ sinh ra. Mà Lý Dung Dung nghe thấy sát vách nhà chính bên trong Vương Tiểu Thảo còn đang không ngừng gọi, trong lòng là càng phát khẩn trương sợ lên, nàng đem Lâu Tiểu Nga lời nói cho nghe lọt được, coi là hạ nhân thật là đang đánh Vương Tiểu Thảo. Bất quá nghĩ đến ban đêm ăn mỹ thực, Lý Dung Dung trong lòng lại cảm thấy coi như bị hạ nhân đánh một trận cũng là đáng, dù sao cũng so chính mình ở bên ngoài bị tặc nhân trả đạp cùng chết đói mạnh. Chương mặt phúc lợi chương 48, lính ngặc chủng kế hoạch huấn luyện chương 48, lính ngặc chủng kế hoạch huấn luyện sau một nén nhang, sát vách nhà chính bên trong Vương Tiểu Thảo rốt cục đình chỉ gọi. Nhìn thấy sát vách nhà chính bên trong rốt cục an tĩnh lại, Lý Dung Dung trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt hạ đại ca chỉ đánh Tiểu Thảo tỉ tỉ thời gian một nén nhang, không tính quá lâu, đổi lại là mình, nhịn một chút cũng liền đi qua. Lý Dung Dung vốn là rất mệt mỏi, bây giờ không có Vương Tiểu Thảo tiếng gào, nàng rất nhanh liền nặng nghề ngủ thiếp đi đã qua. Cũng không lâu lắm, sát vách nhà chính bên trong liền lại chuyển tới Vương Tiểu Thảo tiếng gào. Bởi vì Lý Dung Dung quá mệt mỏi, ngủ được quá nặng, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm mơ lại nghe thấy hạ nhân đang đánh Vương Tiểu Thảo. Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm lúc, hạ nhân phát hiện Lý Dung Dung nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút né tránh. Mà Lâu Tiểu Nga ở một bên còn thỉnh thoảng cười trộm, nghĩ đến chính mình tối hôm qua cùng Vương Tiểu Thảo bà phen đại chiến, hạ nhân trong lòng rất nhanh kịp phản ứng, chắc là chính mình dũng mãnh biểu hiện chấn kinh tới Lý Dung Dung. Hạ nhân khỏe miệng lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, lập tức cao hứng vùi đầu cơm cô lên. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân đi ra ngoài vừa mới chuẩn bị xuất phát đi thôn đầu đồng, Lâu Gia hai cái đại cứu ca liền đi tới trước cửa nhà. Lâu Tiểu Hải mang theo đệ đệ nhanh chóng tiến đến hạ nhân trước mặt, vẻ mặt ấy này nói: "Muội phu, thật không tiện, chúng ta tới chậm, lúc đầu hai ngày trước chúng ta liền phải tới, nhưng là chúng ta ở nhà đào địa đạo chuyện bị thôn trưởng biết sau, hắn liền yêu cầu chúng ta giáo đại gia như thế nào đào địa đạo, lúc này mới làm trễ lại hai ngày tới chậm." Nghe thấy đại cứu ca Lâu Tiểu Hải giải thích, hạ nhân rất tùy ý khoát tay áo.
Không sao, đại cứu ca, hai ngày này chúng ta vội vàng đối kháng hổ đầu trại thổ phỉ, ta trang viên cũng không có thi công, vừa vặn hôm nay chuẩn bị khởi công, các ngươi liền đến, tới vừa vặn. Hổ đầu trại thổ phỉ tới tìm các ngươi thôn báo thù sao?
Muội phu ngươi cùng muội muội các nàng không có sao chứ?
Lâu Tiểu Xuyên vẻ mặt quan tâm hỏi.
Hạ nhân nghe vậy lắc đầu cười trả lời, chúng ta không có việc gì, đại cứu ca, xâm phạm hổ đầu trại thổ phỉ bị ta dẫn đầu thôn dân đội hộ vệ cho toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng ta còn dẫn bọn hắn giết tới hổ đầu trại, đem hổ đầu trại trong sơn trại thổ phỉ tất cả đều tiêu diệt, lần này chúng ta phụ cận mấy cái thôn trang, về sau cũng không cần lo lắng hổ đầu trại thổ phỉ vào thôn cướp bóc.
Cái gì?
Muội phu ngươi mang theo thôn dân đội hộ vệ đem hổ đầu trại thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt?
Lâu Tiểu Hải vẻ mặt kinh ngạc nói.
Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, đại cứu ca, ngươi không tin, một hồi có thể hỏi thôn chúng ta hộ vệ đội thành viên.
Nghe thấy chính mình muội phu xác nhận trả lời, Lâu gia huynh đệ trong lòng hai người lập tức khiếp sợ không thôi.
Chính mình cái này muội phu lợi hại như vậy sao?
Vậy mà dẫn đầu thôn dân đội hộ vệ liền đem hổ đầu trại thổ phỉ cho toàn bộ tiêu diệt, đây cũng quá dữ dội đi.
Tốt, đại cứu ca, các ngươi không cần khiếp sợ như vậy, chúng ta đi trước nền nhà a.
Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu hướng thôn đầu đông nền nhà đi tới, Lâu gia huynh đệ hai người nghe vậy vội vàng theo sát phía sau.
Trên nửa đường, hạ nhân hướng Lâu gia huynh đệ hai người phát ra mời, hỏi bọn hắn hai người có nguyện ý hay không trở thành chính mình hộ viện gia đình, cũng thông báo cho bọn hắn mỗi tháng đều có 300 văn lương tháng có thể lĩnh.
Lâu gia huynh đệ hai người nghe vậy không chút do dự liền cao hứng đáp ứng.
Không bao lâu, ba người liền đi tới thôn đầu đông nền nhà bên cạnh.
Hạ nhân trông thấy thôn dân đội hộ vệ thành viên đã sớm chờ đợi ở đây, mà chính mình cha vợ Vương Mộc Tượng đang mang theo mấy chục người tại nền nhà trong đất bận rộn khí thế ngất trời. Có chính mình cha vợ hỗ trợ đóng trang viên, hạ nhân trong lòng rất là yên tâm, hắn cơ bản cũng không cần đang kiến thiết ra thao trường quá đa tâm.
Hạ nhân lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía thôn dân đội hộ vệ 12 người, lại nhìn một chút bên cạnh Lâu gia huynh đệ hai người.
Kế tiếp là thời điểm hảo hảo huấn luyện bồi dưỡng mình nhóm đầu tiên tâm phúc thủ hạ.
Các vị, cho đại gia giới thiệu hai tên thành viên mới, bọn hắn về sau cũng là ta hộ viện gia đình.
Hạ nhân nói xong trước chỉ vào Lâu Tiểu Hải hướng thôn dân đội hộ vệ giới thiệu nói rằng, các vị, hắn là sát vách Lâu gia thôn, tên là Lâu Tiểu Hải, cũng là ta đại cứu ca.
Hạ nhân nói xong lại chỉ vào Lâu Tiểu Xuyên hướng thôn dân đội hộ vệ giới thiệu nói rằng, các vị hắn gọi Lâu Tiểu Xuyên, cũng là ta đại cứu ca.
Hạ nhân giới thiệu xong Lâu gia huynh đệ hai người, lại hướng Lâu gia huynh đệ hai người giới thiệu thôn dân đội hộ vệ một nhóm 12 người, một phen giới thiệu đến, đại gia cũng coi là biết nhau.
Tốt, đại gia cũng đều quen thuộc quen biết, sáng hôm nay chúng ta huấn luyện nội dung chính là luyện tập cuồng phong đao pháp.
Hạ nhân nói xong cũng đi vào Vương Tiểu Long bên người đối với hắn nói rằng, Tiểu Long, đem ngươi trong tay đại đao cho ta, sau đó ngươi đi thôn trưởng trong sân lấy hai thanh đại đao cùng cùng tiến tới.
Tốt, hạ trang chủ.
Vương Tiểu Long nói xong đem trong tay đại đao đưa cho hạ nhân, tiếp lấy nhanh chóng hướng thôn trưởng Vương Đức Phát trong nhà chạy tới.
Tiểu Hải, Tiểu Xuyên, ta trước cho các ngươi hai người biểu thị mấy lần cuồng phong đao pháp, đợi lát nữa ngươi liền theo bọn hắn cùng một chỗ luyện tập.
Hạ nhân nói xong cũng cầm đại đao đi vào đội ngũ phía trước nhất, bắt đầu cho Lâu gia huynh đệ hai người biểu thị lên cuồng phong đao pháp.
Đợi đến Vương Tiểu Long cầm vũ khí trở về, hạ nhân vừa vặn cho Lâu gia huynh đệ hai người biểu thị xong 3 lần cuồng phong đao pháp.
Hạ nhân ra hiệu Vương Tiểu Long đem trong tay đại đao cùng cung tiễn phân phát cho Lâu gia huynh đệ hai người, tiếp lấy đem trong tay đại đao đưa trả lại cho Vương Tiểu Long.
Sau đó hạ nhân liền nhường đám người xếp hàng bắt đầu luyện tập lên cuồng phong đao pháp.
Nhìn xem trước mặt chăm chỉ luyện tập cuồng phong đao pháp 14 người, hạ nhân trong lòng rất là hài lòng.
Một bên nhìn xem luyện tập cuồng phong đao pháp đám người, hạ nhân trong lòng một bên suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch huấn luyện.
Tiếp trước mình thích nhìn quân lữ lính đặc chủng loại hình phim truyền hình, chính mình hoàn toàn có thể như trong TV kịch bên trong nội dung huấn luyện, ở thời đại này huấn luyện một chi thuộc về mình bộ đội đặc chủng đi ra.
Dạng này về sau chinh chiến thiên hạ, mặc kệ là đang đối mặt địch, vẫn là xâm nhập địch hậu làm phá hư, ám sát địch nhân tướng lãnh cao cấp, chính mình cũng chiếm ưu thế tuyệt đối.
Hơn nữa chính mình có phòng đâm phục cùng thần tí nọ dạng này vũ khí bí mật, nếu là bồi dưỡng một chi bộ đội đặc chủng đi ra, ở thời đại này tuyệt đối là nghiền ép rời tồn tại.
Huấn luyện lính đặc chủng chỗ tốn hao thuế ruộng là to lớn, chẳng qua hiện nay mình ngược lại là không thiếu tiền lương thực, an thị phương diện cũng không cần giàu gì, vừa vặn Vương gia thôn lương tựa thâm sơn, về sau có thể nhường lính đặc chủng nhóm lên núi đi săn, không chỉ có thể bồi dưỡng bọn hắn rừng cây tác chiến cùng luyện tập tiến thuật, còn có thể thu hoạch được đại lượng an thị cung cấp bọn hắn ăn.
Trước mắt muốn dựa theo lính đặc chủng yêu cầu đến huấn luyện cái này 14 người, bọn hắn một ngày 3 bữa liền phải dinh dưỡng đuổi theo. Hiện tại trang viên không có xây xong, có thể để cho mình cha vợ trong nhà hỗ trợ phụ trách làm bọn hắn một ngày 3 bữa, dạng này cũng có thể cải thiện cha vợ một nhà cơm nước.
Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức hướng nền nhà trong đất cha vợ Vương Mộc Tượng vị trí đi đến.
Đi vào cha vợ Vương Mộc Tượng bên người, hạ nhân đem hắn gọi vào một bên thương lượng lên tạm thời nhường cha vợ trong nhà hỗ trợ phụ trách làm hộ viện gia đình một ngày 3 bữa chuyện.
Chương mặt phúc lợi chương 49, nàng kia là đang trêu cợt ngươi đây.
Chương 49, nàng kia là đang trêu cợt ngươi đây.
Cha vợ Vương Mộc Tượng nghe vậy lúc này không nói hai lời đáp ứng hạ nhân thỉnh cầu.
Nhìn thấy tạm thời giải quyết 14 tên hộ viện gia đình một ngày 3 bữa vấn đề, hạ nhân vội vàng hướng lấy cha vợ nói lời cảm tạ.
Đa tạ nhạc phụ đại nhân, trong khoảng thời gian này liền vất vả nhạc mẫu cho đại gia nấu cơm, nhạc phụ đại nhân ngài trước bận điệu, ta trở về cho ngài nhà đưa chút lương thực cùng ăn thịt đã qua.
Hạ nhân nói xong cũng quay người hướng trong nhà đi đến, không bao lâu liền trở về trước cửa nhà dưới đại thụ.
Hạ nhân lập tức trực tiếp lái xe ngựa hướng cha vợ Vương Mộc Tượng trong nhà mà đi, trên nửa đường, hạ nhân theo hệ thống trong không gian lấy ra 500 cân lô cùng 3 nhức đầu lợn rừng cùng 3 đầu trương tử bỏ vào trong xe ngựa.
Không bao lâu, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi vào cha vợ Vương Mộc Tượng nhà bên ngoài viện. Hạ nhân nhìn thấy chính mình nhạc mẫu Vương Thị đang ở trong sân mặt giặt quần áo, liền tiến lên cùng nhạc mẫu Vương Thị nói cần nàng trong khoảng thời gian này giúp làm hộ viện gia đình một ngày ba bữa đồ ăn chuyện. Hạ nhân nói xong cũng đem lương thực cùng lợn rừng cùng Trương Tử toàn bộ vận chuyển tới trong phòng bếp cất kỹ, tiếp lấy liền điều khiển chiếc xe ngựa hướng thôn Đầu Đông. Đi vào thôn Đầu Đông sau, hạ nhân thấy 14 người đều tại chăm chú huấn luyện, hắn liền ở một bên làm lên chống đẩy, tăng lên thân thể của mình tố chất. Thời gian nhoáng một cái đã đến ăn cơm buổi trưa thời gian, hạ nhân liền kêu dừng đang luyện tập đao pháp đám người. Các vị, có hai chuyện muốn cùng đại gia tuyên bố một chút. Thứ nhất, chờ sang năm đầu xuân sau, ta có thể sẽ đi trong thành làm ăn, về sau vận chuyển hàng hóa hoặc là chăm sóc cửa hàng đều cần võ nghệ cao cường gia đình. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ đối với các ngươi tăng cường huấn luyện, cái này nội dung huấn luyện cường độ sẽ phi thường lớn, hy vọng các ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý. Thứ hai, về sau mỗi ngày các ngươi một ngày ba bữa đều từ ta phụ trách, đây cũng là ta ngay từ đầu đáp ứng các ngươi điều kiện. Về sau mỗi ngày sáng trưa tối ba bữa cơm, ăn thịt bao no, các ngươi buông ra ăn, không cần cho ta tiết kiệm lương thực. Tại trang viên còn không có che lại trong khoảng thời gian này, các ngươi về sau mỗi ngày trước tiên ở nhà phụ ta trong nhà ăn cơm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại giữa trưa các ngươi liền có thể cùng Tiểu Long bọn hắn cùng nhau về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi nửa canh giờ, buổi chiều tiếp tục tới đây tập hợp huấn luyện. Nghe thấy hạ nhân nói một ngày ba bữa cơm, ăn thịt bao ăn no, trong lòng mọi người lập tức cao hứng không thôi. Đều là nghèo khổ nông dân, bọn hắn sợ nhất là ăn không đủ no, chỉ cần bao ăn no bụng, bọn hắn mới không quan tâm hạ nhân trong miệng huấn luyện cường độ lớn. Các vị, luyện cho tới trưa đều đói, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Vương Tiểu Long nói xong cao hứng mang theo đám người hướng trong nhà mình đi đến. Đợi đến đám người đi theo Vương Tiểu Long sau khi về nhà, phát hiện Vương Mâu đã làm tốt hai bàn phong phú đồ ăn, hơn nữa nhiều lấy ăn thịt làm chủ, thấy đám người thẳng nuốt nước miếng. Sau đó đám người liền không kịp chờ đợi ngồi xuống bắt đầu điên cuồng cơm khô, dừng lại cơm chưa ăn đến đám người là vừa lòng thỏa ý, trong lòng đối hạ nhân độ trung thành lại tăng lên rất nhiều. Ăn cơm chưa xong, đám người ngay tại sân phía ngoài bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó liền cùng đi tới thôn Đầu Đông buổi sáng huấn luyện đất chống chờ hạ nhân. Bởi vì vừa mới bắt đầu huấn luyện đám người, hạ nhân không dám lập tức đem huấn luyện cường độ kéo quá cao, hắn sợ đám người thân thể không chịu được nổi. Cho nên buổi chiều nội dung huấn luyện, hạ nhân liền dẫn lĩnh mọi người đi tới phía sau núi, để bọn hắn tự hành tại hậu sơn bên ngoài đi săn, luyện tập tiến pháp, mà chính hắn thì xâm nhập thâm sơn đi săn. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hai canh giờ, trải qua đến trưa đi săn, hạ nhân lần nữa thu hoạch tràn đầy, trong không gian lại thêm ra rất nhiều con mồi. Hạ nhân lập tức cao hứng hướng về sau ngoài núi vây đi đến, sau một nén nhang, liền đến tới phía sau núi bên ngoài cùng mọi người ước định địa điểm tập hợp. Hạ nhân phát hiện đám người đã sớm chờ đợi ở đây hắn, đồng thời cũng phát hiện đám người đánh tới con mồi so trước đó nhiều, giải thích do đám người tiến pháp trình độ đang từ từ tiến bộ. Nhìn thấy hạ nhân trở về, đám người liền vội vàng đứng lên hướng hạ nhân ân cần thăm hỏi. Hạ trang chủ, người trở về rồi. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, tán dương mở miệng, ân, các ngươi hôm nay đều biểu hiện không tệ, đánh tới con mồi so trước đó nhiều. Từ hôm nay trở đi, các ngươi về sau mỗi lần lên núi huấn luyện đánh tới con mồi nộp lên 2/3, dùng cho cung cấp các ngươi một ngày ba bữa ăn thịt, còn lại 1/3, cho phép các ngươi mang về nhà trợ cấp cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nghe thấy về sau mỗi lần đều có thể mang 1/3 con mồi về nhà trợ cấp trong nhà, trong lòng mọi người lập tức cao hứng không thôi. Tốt, hôm nay huấn luyện kết thúc, chúng ta xuống núi thôi. Đợi lát nữa các ngươi đem con mồi đều giao cho nhỏ lòng ra bên trong, liền riêng phần mình về nhà a. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu đi xuống chân núi. Đợi đến hạ nhân lúc về đến nhà, trời đã sắp tối rồi. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, sau đó tại lâu Kim Liên an bài xuống, hạ nhân cùng Lý Dung Dung cử hành đơn giản bái đường thành thân nghi thức. Đợi đến bái đường thành thân nghi thức kết thúc, Lâu Kim Liên rất tự giác lôi kéo muội muội mình cùng Vương Tiểu Thảo đi tới sát vách thiên phòng nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, nhà chính bên trong chỉ còn lại hạ nhân cùng Lý Dung Dung hai người. Lý Dung Dung giờ phút này ngồi ngay ngắn ở giường chiếu bên dưới, đầu đội lấy đỏ khăn cô dâu, nghĩ đến hạ nhân ban đêm có đánh người thói quen, trong lòng của nàng lập tức khẩn trương không thôi. Hạ nhân đóng chặt cửa phòng, lập tức cao hứng bước nhanh đi vào giường chiếu bên cạnh, hạ nhân nhẹ nhàng xốc lên Lý Dung Dung đỏ khăn cô dâu, lập tức hai mắt sáng lên. Lý Dung Dung giờ phút này người mặc tân nương hồng trang, lại trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Nương tử, chúng ta trước đi qua uống chén rượu giao bôi a. Hạ nhân nói xong cũng lôi kéo Lý Dung Dung đi vào trong phòng bên cạnh bàn, cùng nàng tay nắm tay thân mật uống xong rượu giao bôi. Hạ nhân vừa nâng cốc chén đặt vào trên mặt bàn không, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Lý Dung Dung vậy mà nhanh chóng đưa lưng về phía hai tay của hắn út sấp một bên trên ghế. Hạ nhân thấy thế lập tức khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười xấu xa, trong lòng không khỏi nhả ránh, cái này Lý Dung Dung vẫn rất biết, vậy mà ưa thích loại này tư thế, cũng không biết là ai dạy nàng. Chẳng lẽ là Kim Liên đậu tử? Nếu là như vậy, quay đầu phải hảo hảo tưởng tượng một chút Kim Liên đậu tử. Ngay tại hạ nhân trong lòng suy đoán lúc, Lý Dung Dung quay đầu đối với hạ nhân vẻ mặt sợ hãi nói, phu quân, ngươi một hồi đánh nô ra thời điểm, có thể hay không đánh nô ra cái mông thì nhiều, trải qua đánh một chút. Hạ nhân nghe vậy lập tức hơi sững sờ, vội vàng nghi hoặc hỏi, Dung Dung, em đẹp ta đánh ngươi làm gì? Thân ta thương ngươi còn đến không kịp đâu, thế nào bỏ được đánh ngươi đâu? Hạ nhân nói xong lập tức đem Lý Dung Dung theo trên ghế nâng đỡ dò hỏi, Dung Dung, ngươi cho là như vậy ta sẽ đánh ngươi đây? Phu quân, tối hôm qua ta nghe thấy ngươi trong phòng đánh Tiểu Thảo tỷ tỷ, một mực đánh thời gian một nén nhang, hơn nữa Tiểu Nga tỷ tỷ cũng nói cho nô gia, phu quân ngươi mỗi lúc trời tối đều ưa thích đánh người. Lý Dung Dung nhỏ giọng giải thích nói. Nghe xong Lý Dung Dung giải thích, hạ nhân lập tức cười ha ha một tiếng. Ha ha, nha đồng đốc, tiểu Nga là lừa gạt ngươi, nàng kia là đang trêu cợt ngươi đây. Chương mặt phúc lợi chương 50, biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 50, biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có thể nô gia tối hôm qua rõ ràng nghe thấy tiểu thảo tỷ tỷ bị phu quân ngươi đánh hoa hoa gọi, nghe có thể thê thảm, chẳng lẽ không phải phu quân ngươi đang đánh nàng sao? Lý Dung Dung vẻ mặt đơn thuần nói rằng. Nghe thấy Lý Dung Dung đơn thuần như vậy lý do thoái thác, hạ nhân không nhịn được lần nữa cười ha ha một tiếng. Ha 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 ha. Dung Dung ngươi muốn cười chết phu quân ta, chẳng lẽ ngươi đôi nam nữ chuyện phòng the không có chút nào hiểu không? Nam nữ chuyện phòng the nô gia đương nhiên hiểu nha. Không phải liền là trên giường ôm ngủ chung đi. Lý Dung Dung lần nữa vẻ mặt đơn thuần nói rằng. Lần nữa nghe thấy Lý Dung Dung đơn thuần như vậy lý do thoái thác, lại nhìn một chút nàng đơn thuần biểu lộ, hạ nhân trong lòng nhất thời yêu thích không thôi. Có đôi khi dạy bảo một người mới học tập cũng là một cái vô cùng có cảm giác thành công chuyện. Dung Dung, ngươi không phải hiếu kỳ tối hôm qua tiểu thảo vì sao lại hoa hoa gọi sao? Phu quân ta hiện tại liền dẫn ngươi thể nghiệm một chút, trễ giờ ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Hạ nhân nói xong vẻ mặt cười xấu xa một thanh ôm ngang lên Lý Dung Dung hướng giường chiếu đi đến. Ê a, bị hạ nhân bỗng nhiên ôm lấy, Lý Dung Dung lập tức sợ hãi kinh hô một tiếng, hai tay vội vàng ôm thật chặt ở hạ nhân cổ. Đi vào giường chiếu bên cạnh, hạ nhân thấy Lý Dung Dung ôm thật chặt mình cổ, trên mặt một bộ khẩn trương sợ hãi biểu lộ, thế là vội vàng lên tiếng trấn an. Dung Dung, đừng sợ, ngươi yên tâm, phu quân ta sẽ không đánh ngươi, ngươi thả lỏng một chút. Hạ nhân nói xong liền dẫn đầu ngồi vào trên giường, ôm Lý Dung Dung liền đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên. Cảm nhận được hạ nhân hôn, chưa hề trải qua nhân sự Lý Dung Dung, lập tức toàn thân khẽ run lên, đầu óc trống rỗng. Hôn ước chừng mấy chục giây, ngay tại Lý Dung Dung toàn thân buông lỏng lúc, nàng toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lần nữa lộ ra khẩn trương sợ hãi biểu lộ. Hạ nhân thấy thế lập tức nhướng mày, lập tức đình chỉ hôn, buông ra Lý Dung Dung nghi hoặc hỏi, "Dung Dung, ngươi làm sao? Là nơi nào không thoải mái sao?" Lý Dung Dung nghe vậy lập tức hai mắt đỏ lên, sợ hãi nhỏ giọng mở miệng, "Phu Phu quân, ngươi ngay cả đánh nô gia gia hỏa đều sớm chuẩn bị tốt, ngươi còn nói sẽ không đánh nô gia, phu quân ngươi thực sự muốn đánh nô gia lời nói, nhớ kỹ đánh nô gia cái mông, đánh địa phương khác lời nói, nô gia sợ ngày mai không có cách nào cản ra vụ sống." Hạ nhân nghe vậy lập tức hơi sững sờ, lập tức rất nhanh liền kịp phản ứng, hạ nhân không khỏi có chút buồn cười, cái này Lý Dung Dung thật đúng là đơn thuần có chút đáng yêu. Hạ nhân lập tức cũng không nói thêm lời, trực tiếp dùng hành động hướng Lý Dung Dung chứng minh chính mình cũng không phải là thật muốn đánh nàng. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ động phòng, ban thưởng túc chủ lông dê giữ ấm nội y 1000 bộ, ban thưởng túc chủ tiểu nữ nội y 1000 bộ, ban thưởng túc chủ đại lực kim thương hoàn 1000 quả. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy vẫn còn ngủ say bên trong Lý Dung Dung, hạ nhân cũng không có tìm nàng cùng một chỗ luyện công buổi sáng, mà là lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo rời đi phòng. Đợi đến hạ nhân rời đi phòng sau, Lý Dung Dung mới lặng lẽ mở hai mắt ra, kỳ thật hạ nhân mặc quần áo thời điểm nàng cũng tỉnh, chẳng qua là ngượng ngùng đứng dậy. Mà nàng giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch tối hôm trước Vương Tiểu Thảo vì sao lại phát ra hoa hoa kêu thanh âm. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình cũng bị hạ nhân đánh hoa hoa gọi, Lý Dung Dung lập tức trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Trên giường thẹn thùng một hồi, Lý Dung Dung mới chậm rãi đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân vừa mới chuẩn bị đi thôn đầu đông huấn luyện Vương Tiểu Long bọn hắn, lúc này, hai tên thu đinh miệng thuế nha dịch vừa vặn đi vào hạ nhân phòng trước. Hạ nhân thấy là nha dịch đến, liền vội vàng cười lên đón hỏi, hai vị quan gia buổi sáng tốt lành, không biết rõ sáng sớm đến đây cần làm chuyện gì. Cầm đầu một gã tướng mạo hèn mọn nha dịch nghe vậy trước tiên mở miệng, nói ra chính mình ý đồ đến. Hai người chúng ta là đến thu triều đình đinh miệng thuế, mau đem nhà ngươi tất cả mọi người kêu đi ra, chúng ta xác nhận các ngươi một chút nhà nhân khẩu số. Tên này nha dịch vừa nói xong, Lâu Kim Liên liền mang theo muội muội mình cùng Vương Tiểu Thảo còn có Lý Dung Dung bốn người theo nhà chính bên trong đi ra. Hai tên nha dịch nhìn thấy mỹ lệ làm rung động lòng người Lâu Kim Liên tứ nữ, lập tức hai mắt sáng lên, hai người không nghĩ tới hạ nhân nương tử vậy mà xinh đẹp như vậy. Cầm đầu nha dịch đang nhìn thanh mặt đuôi Lý Dung Dung bộ dáng sau, đột nhiên kinh thanh mở miệng, biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị hổ đầu trại thổ phỉ cho xông về phía trước núi sao? Nghe thấy cầm đầu nha dịch thanh âm, Lý Dung Dung lúc này mới nhận ra thu đinh miệng thuế nha dịch lại là chính mình biểu ca. Biểu ca, ta xác thực là bị hổ đầu trại thổ phỉ cho xông về phía trước sơn, là phu quân hắn dẫn đầu thôn dân đội hộ vệ tiêu diệt hổ đầu trại thổ phỉ, đem ta theo thổ phỉ trong tay cho giải cứu đi ra. Cha mẹ ta cùng ca ca đều bị thổ phỉ cho sát hại, hiện tại không nhà để về, vì báo đáp phu quân ân cứu mạng, ta liền trực tiếp gả cho phu quân làm thiếp. Lý Dung Dung giải thích nói rằng. Cầm đầu nha dịch nghe thấy Lý Dung Dung đã gả cho hạ nhân, trong lòng nhất thời sinh khí không thôi, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Biểu muội, chúng ta từ nhỏ thật là định qua thông gia từ bé, coi như cha mẹ ngươi cùng ca ca đều đã chết, không nhà để về, ngươi vì cái gì không đi Trương gia thôn tìm biểu ca ta đây, ngược lại gả cho tên tiểu tử thúi này? Chương mặt phúc lợi chương 51, tiểu nương tử, ngươi đây là tại chất vấn lao tử sao? Chương 51, tiểu nương tử, ngươi đây là tại chất vấn lao tử sao? Ngay từ đầu biết được Lý Dung Dung cùng cầm đầu nha dịch là biểu huynh muội quan hệ, hạ nhân còn vì Lý Dung Dung cảm thấy cao hứng, ít ra Lý Dung Dung bây giờ không phải là đưa mắt không quen. Nhưng nghe thấy cầm đầu nha dịch phía sau lý do thoái thác, hạ nhân lập tức cũng là nhướng mày, hắn không nghĩ tới hai người từ nhỏ còn có hôn ước, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy bình thường, tại cổ đại, biểu huynh muội ở giữa kết hôn là rất phổ biến chuyện. Biểu ca, ta ngươi Lý Dung Dung nhìn xem chính mình biểu ca khẩn trương, Cà Lâm nói. Nhìn xem Lý Dung Dung khẩn trương, Cà Lâm bộ dáng, hạ nhân lại nhìn một chút cầm đầu nha dịch, thấy tướng mạo xấu xí hèn mọn, hạ nhân cũng minh bạch Lý Dung Dung lúc trước vì cái gì không đi tìm nàng biểu ca.
Ngươi cái gì ngươi?
Hôn ước của chúng ta thật là song phương phụ mẫu từ nhỏ đã định tốt lắm, ngươi cũng dám cóng lao tử gả cho người khác, nếu không phải lao tử hôm nay vừa vặn tới này vương gia thôn thu đinh miệng thuế, còn kém chút liền bị ngươi cho giấu giếm được đi. Cầm đầu nha dịch sinh khí sau khi nói xong, lại nhìn về phía hạ nhân tức giận mở miệng.
Tiểu tử thúi, liền lao tử nàng dâu cũng dám lấy về nhà, nể tình ngươi khả năng không biết rõ tình hình, lại thêm ngươi lại cứu biểu muội, lao tử liền không so đo với ngươi chuyện này, nhưng là biểu muội lao tử hôm nay đến mang đi.
Nghe thấy cầm đầu nha dịch nói như thế tử, lại thấy hắn thịnh khí lăng nhân như vậy bộ dáng, hạ nhân lông mày lập tức nhíu càng lớn, trong lòng cũng có chút nổi nóng. Lý Dung Dung đã cùng chính mình bái đường thành thân, hiện tại đã là nữ nhân của mình, chính mình tuyệt không cho phép cầm đầu nha dịch mang đi nàng. Hạ nhân lập tức ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống, nhường hệ thống điều ra trước mắt hai tên nha dịch người giao diện thuộc tính. Nhân vật tính danh: Trương Nhượng, độ trung thành 15, tu vi không lực quyền 97, cân trí lực 52, thống soái 30, chính trị 15. Nhân vật tính danh: Triệu Thạch, độ trung thành không tu vi không lực quyền 95, cân trí lực 50, thống soái 32, chính trị 17. Tra xét xong hai tên nha dịch người giao diện thuộc tính sau, hạ nhân lập tức trong đầu suy nghĩ lên ứng đối ra sao cục diện dưới mắt. Hai người này liền nhất phẩm võ giả đều không phải là, nếu là Trương Nhượng không chịu khai thông, không nói đạo lý, dám cưỡng ép mang đi Lý Dung Dung lời nói, chính mình không ngại lặng lẽ diệt trừ hai người, bất quá giết chết hai tên nha dịch khẳng định sẽ khiến quan phủ truy tra, một khi chuyện bại lộ, chính mình liền phải cùng quan phủ đối kháng, dưới mắt thế lực của mình còn chưa tổ kiến huấn luyện hoàn thành, còn không thích hợp cùng quan phủ đối nghịch, nhìn xem có thể hay không dùng tiền bãi bình cái này Trương Nhượng a. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân nhìn về phía Trương Nhượng không có sợ hãi chút nào, không chút hoang mang mở ra miệng nói, vị này quan gia, ta xác thực không biết rõ Dung Dung cùng ngươi từ nhỏ có hôn ước, nhưng Dung Dung hiện tại đã gả cho ta, ngươi dạng này mang đi nàng chỉ sợ không ổn đâu. Còn không đợi hạ nhân nói hết lời, Trương Nhượng lập tức liền tức giận cắt ngang hạ nhân.
Tiểu tử thúi, lao tử là xem ở ngươi cứu được biểu bội phân thượng, mới cùng ngươi khách khí như thế nói chuyện, hy vọng ngươi không cần không biết điều, không phải bố mày đem mày bắt vào đại lao giam lại.
Hạ nhân nghe vậy cố nén tức giận trong lòng cười làm lành nói rằng, vị này quan gia, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi nghe ta nói hết lời, Dung Dung hiện tại đã là vợ của ta, nếu như hôm nay nàng nếu như bị quan gia ngươi mang đi, vậy sau này ta ở trong thôn coi như không ngóc đầu lên được, nhưng nàng lại cùng quan gia ngươi từ nhỏ có hôn ước, vì thế ta suy nghĩ vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, ta bằng lòng xuất ra 3 lượng bạc cho quan gia ngươi xem như đầy đủ, cái này 3 lượng bạc quan gia ngươi lấy về đều có thể cưới mấy phòng nàng dâu, quan gia ý của ngươi như nào? Nghe thấy hạ nhân bằng lòng cầm 3 lượng bạc xem như đầy đủ, Trương Nhượng trong lòng tức giận lập tức giảm bớt rất nhiều. Mặc dù hạ nhân bồi thường 3 lượng bạc rất có sức hấp dẫn, nhưng Trương Nhượng lại nhìn một chút mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Dung Dung, trong lòng vẫn là cảm thấy mình bị thua thiệt. Dù sao mình rất khó tái giá tới Lý Dung Dung xinh đẹp như vậy nàng dâu, nếu không phải năm đó cha mẹ mình trợ giúp qua Lý Dung Dung phụ mẫu, chính mình cũng không có khả năng cùng Lý Dung Dung định ra hôn ước. Đã tiểu tử này có thể xuất ra 3 lượng bạc đền bù chính mình, như vậy nói rõ trong tay hắn vẫn còn có chút tiền bạc, mình có thể nhân cơ hội này nhiều muốn một chút bạc. Hắn nếu là bằng lòng đền bù nhiều bạc hơn, chính mình liền đã kiếm được, nếu là không đáp ứng, chính mình liền trực tiếp đem người mang đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Trương Nhượng ra vẻ không vui nói rằng, tiểu tử, ngươi đổi này ăn mày đâu? Biểu muội xinh đẹp như vậy nữ tử, ngươi cảm thấy 3 lượng bạc đủ đền bù lao tử tổn thất sao? Cái kia không biết quan gia ngươi mong muốn bao nhiêu bạc xem như đền bù? Hạ nhân vội vàng hỏi ngược lại. Trương Nhượng nghe vậy trong lòng hơi suy tư một phen, lập tức báo ra trong lòng của mình giá.
Tiểu tử, nếu như ngươi muốn giữ lại biểu muội, ít nhất phải cho lão tử 10 lượng bạc xem như đền bù.
Nghe thấy Trương Nhượng mong muốn 10 lượng bạc xem như đền bù, hạ nhân không chút do dự đáp ứng.
Tốt, quan gia, ta bằng lòng xuất ra 10 lượng bạc đền bù cho ngươi, ngươi trước chờ một chút.
Hạ nhân nói xong cũng quay người hướng trong phòng đi đến. Nghe thấy hạ nhân vậy mà đồng ý xuất ra 10 lượng bạc đền bù chính mình, Trương Nhượng trong lòng nhất thời hơi sững sờ. Thảo tiểu tử thúi này vậy mà bằng lòng thống khoái như vậy, lão tử vẫn là phải thiếu đi, sớm biết nhiều muốn chút bạc. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền theo nhà chính bên trong đi ra, cầm trong tay một cái 12 nén bạc cùng một tờ giấy vàng.
Quan gia, đây là do ta viết một chương khế ước văn thư, nội dung rất đơn giản, chính là ngài thu ta cái này 10 lượng bạc đền bù sau, Dung Dung cùng ngươi hôn ước từ đây liền không lại giữ lời, ngươi cũng không thể lại đến tìm nàng.
Hạ nhân nói xong cũng đem trang giấy đưa cho Trương Nhượng.
Quan gia, ngươi xem qua một chút, nếu như không có vấn đề gì, liền phiền phái đồng ý xác nhận.
Trương Nhượng tiếp nhận trang giấy xem xét, phát hiện nội dung cùng hạ nhân nói không sai biệt lắm, hắn do dự mấy giây, đang nhìn vài lần hạ nhân trong tay nén bạc sau, mới chậm rãi tại giấy khế ước bên trên đồng ý xác nhận. Hạ nhân thấy thế vội vàng cầm qua trang giấy, cũng đưa trong tay nén bạc đưa cho Trương Nhượng. Trương Nhượng trong lòng mặc dù có chút hối hận, nhưng là tại cầm tới cái này thỏi 10 lượng bạc sau, trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Có cái này 10 lượng bạc, hắn không chỉ có thể cưới mấy phòng nàng dâu, hơn nữa còn có thể nhường trong nhà được sống cuộc sống tốt.
Tiểu tử, ngươi rất thượng đạo, lão tử rất ưa thích, biểu muội hiện tại theo ngươi, hy vọng ngươi về sau thật tốt đãi nàng, nếu để cho lão tử biết nàng tại nhà ngươi bị quất, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.
Trương Nhượng nói xong cũng đem nén bạc nhét vào trong ngực.
Tốt, tiểu tử, chuyện giữa chúng ta giải quyết, kế tiếp nên thu nhà các ngươi đinh miệng thuế, nhà các ngươi hiện tại hết thảy 5 nhân khẩu, mỗi người muốn giao 1 lượng bạc đinh miệng thuế, ngươi tranh thủ thời gian giao tiền a.
Lâu Kim Liên nghe vậy lập tức chất vấn mở miệng, quan gia, năm ngoái đinh miệng thuế không phải mỗi người giao 500 văn tiền sao? Năm nay đinh miệng thuế thế nào muốn giao nhiều như vậy?
Tiểu nữ tử, ngươi đây là tại chất vấn lao tử sao? Lão tử nói giao một lượng bạc, cái kia chính là một lượng bạc, ngươi nếu không phục, tin hay không lão tử bắt ngươi về huyện nha nhường huyện lệnh đại nhân tự mình cùng ngươi giải thích. Trương Nhượng nói xong liền quan sát tỉ mỉ lên quyến rũ động lòng người Lâu Kim Liên. Trương Mạt Phúc Lợi chương 52, nguy hiểm đột kích chương 52, nguy hiểm đột kích. Trương Nhượng càng là quan sát tỉ mỉ, trong lòng đối Lâu Kim Liên thì càng ưa thích. Lâu Kim Liên tư sắc mặc dù không có so Lý Dung Dung xinh đẹp rất nhiều, nhưng nàng trên người kia cố vũ mị tình lại là vô cùng hấp dẫn người. Trương Nhượng lập tức vừa cẩn thận đánh giá đến Lâu Tiểu Nga cùng Vương Tiểu Thảo hai nữ, trong mắt nóng bỏng chi sắc càng lớn, trong lòng vô cùng hâm mộ hạ nhân một người vậy mà đồng thời có nhiều như vậy mỹ tiểu thê. Hạ nhân nhìn thấy Trương Nhượng thèm nhỏ dãi chính mình mấy vị mỹ tiểu thê, vì không nhiều sinh sự đoan, thế là hắn vội vàng đi vào Trương Nhượng trước người, ngăn trở hắn ánh mắt. Quan gia đừng nóng giận, phụ đạo nhân gia không hiểu chuyện, ngài không cần cùng nàng so đo, cái này đinh miệng thuế ta lập tức liền giao. Hạ nhân nói xong lập tức đưa tay từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc đưa cho Trương Nhượng. Kỳ thật năm nay đinh miệng thuế vẫn là mỗi người giao 500 văn tiền, vừa rồi Trương Nhượng là cố ý đem mức để cao gấp đôi, muốn làm khó một chút hạ nhân. Trương Nhượng không nghĩ tới hạ nhân ánh mắt đều không nháy mắt một chút, liền thống khoái xuất ra 5 lượng bạc đưa cho chính mình, cái này khiến Trương Nhượng trong lòng rất là kinh ngạc. Tiểu tử thúi này vừa rồi liền thống khoái bồi thường chính mình 10 lượng bạc, hiện tại lại sảng khoái xuất ra 5 lượng bạc giao đinh miệng thuế, tiểu tử thúi này nhà rất có tiền a. Trương Nhượng trong lòng suy nghĩ xong liền nhận lấy hạ nhân đưa tới 5 lượng bạc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trông thấy một bên dưới đại thụ xe ngựa cùng hai thất tuấn mã, trong lòng càng thêm xác nhận hạ nhân nhà rất có tiền. Trương Nhượng giờ phút này nhìn về phía hạ nhân trong ánh mắt nhiều một tia tham lam, hạ nhân giờ khắc này ở Trương Nhượng trong lòng tựa như một đầu dê đợi làm thịt. Một cái nông thôn tiểu tử thúi dựa vào cái gì có nhiều như vậy gia sản cùng nhiều như vậy mỹ tiểu thê, chờ hôm nay dẹp xong vương gia thôn đinh miệt thuế, ban đêm lão tử liền dẫn người đến đoạt tiểu tử thúi này, đến lúc đó bạc của hắn cùng biểu bội liền đều là lão tử. Nghĩ tới đây, Trương Nhượng khỏe miệng lập tức nghiêng một cái. Tiểu tử, vẫn là ngươi sẽ đến sự tình, chiếu cố thật tốt lão tử biểu bội, tuyệt đối đừng ước hiếp nàng. Trương Nhượng nói xong cũng mang theo một tên khác nhà dịch rời đi. Nhìn thấy Trương Nhượng rời đi, hạ nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Mặc dù hạ nhân biết cái này Trương Nhượng khẳng định thu nhiều chính mình đinh miệt thuế, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, hạ nhân cũng không muốn cùng Trương Nhượng xảy ra xung đột. Tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, loại người này ngươi nếu là cùng hắn xảy ra xung đột, tuyệt đối sẽ làm ngươi vô cùng đau đầu. Chuyện có một kết thúc, hạ nhân căn dặn mấy vị mỹ tiểu thê ở nhà chú ý an toàn, tiếp lấy liền hướng thôn đầu đông mà đi. Không bao lâu, hạ nhân liền đi tới thôn đầu đông trên đất trống. Lúc này, hộ viện bọn gia đình đều đã chờ đợi ở đây hắn. Hạ nhân đầu tiên là đem bọn hắn tập hợp, tiếp lấy liền bắt đầu dạy bọn họ tiến hành đội ngũ huấn luyện. Bên này một nhóm 14 người tại hạ nhân chỉ huy hạ, tại nguyên chỗ tiến hành phía bên trái, phía bên phải, trước sau chuyển huấn luyện, lập tức liền hấp dẫn không ít bên cạnh nền nhà trong đất làm việc các thôn dân ánh mắt tò mò. Ước chừng huấn luyện nửa canh giờ thời gian, hạ nhân thấy 14 tên hộ viện gia đình đã đem đội ngũ huấn luyện toàn bộ quen thuộc nắm giữ, liền tiếp theo để bọn hắn luyện tập lên cuồng phong đạo pháp. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại đến buổi chiều thời gian huấn luyện. Xế chiều hôm nay, hạ nhân chuẩn bị cho đám người phía trên một chút huấn luyện cường độ, vừa vận đóng trang viên cần đại lượng tảng đá cùng cây cối, hạ nhân liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp huấn luyện. Các vị, xế chiều hôm nay các ngươi liền không lên núi đi săn huấn luyện tiến pháp, xế chiều hôm nay huấn luyện lực lượng của các ngươi cùng sức chịu đựng. Các ngươi đợi lát nữa liền đi phía sau núi bên ngoài bên cạnh, tìm kiếm tảng đá lớn cùng chặt cây cỡ thùng nước đại thụ, đưa chúng nó vận chuyển về nền nhà bên trên đất chống đặt vào. Đây chính là các ngươi xế chiều hôm nay nội dung huấn luyện. Tốt, đại gia nhóm tốt đội, đi theo chiều ta phía sau núi chạy bộ tiến lên. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu hướng về sau ngoài núi vây chạy tới, đám người thấy thế vội vàng chạy chậm đi theo hạ nhân đằng sau. Không bao lâu hạ nhân liền mang theo đám người chạy tới phía sau núi bên ngoài bên cạnh, hạ nhân lập tức dừng bước lại, quay người đối với Vương Tiểu Long phân phó nói rằng: "Tiểu Long, ngươi dẫn đầu 6 người, xế chiều hôm nay chuyên môn phụ trách tìm kiếm vận chuyển tảng đá lớn, mỗi tảng đá trọng lượng không được thấp hơn 10 cân." "Tốt, hạ trang chủ." Vương Tiểu Long nói xong cũng dẫn đầu bên người 6 người, bắt đầu ở chung quanh tìm tới tảng đá lớn. "Tiểu Xuyên, Tiểu Hải, các ngươi còn thừa 7 người, xế chiều hôm nay liền chuyên môn phụ trách chặt cây vận chuyển đại thụ, hiện tại bắt đầu hành động a." Hạ nhân nói xong liền cầm trong tay tinh cương bảo đao hướng bên cạnh một gốc cỡ thùng nước đại thụ đi đến, ba năm đao liền đem đại thụ chém ngã xuống đất. Lâu Gia huynh đệ hai người thấy thế, vội vàng dẫn đầu còn thừa mấy người ở chung quanh chọn lựa chặt cây lên đại thụ đến. Hạ nhân nghĩ tới cái này huấn luyện biện pháp xác thực có thể xương vẹn toàn đôi bên. Một buổi chiều, hạ nhân không chỉ có dẫn đầu 14 tên hộ viện gia đình vận chuyển trở về không ít đóng phòng dùng tảng đá lớn cùng đại thụ. Hơn nữa còn làm ra không tệ huấn luyện hiệu quả, 14 tên hộ viện gia đình từng cái đều mệt thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi càng là thấm ướt quần áo. Hạ nhân toàn bộ hành trình cũng có tham dự huấn luyện, ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn thân có chút đau nhức. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hạ nhân liền tuyên bố hôm nay huấn luyện kết thúc, giải tán đám người. Hạ nhân sau khi về đến nhà, mấy vị mỹ tiểu thê đã sớm làm tốt đồ ăn đang đợi hắn. Bởi vì hôm nay huấn luyện cường độ lớn, sau khi ăn cơm tối xong, hạ nhân liền để Vương Tiểu Thảo cho mình đốt đi hai nồi nước nóng, ngâm tắm nước nóng. Cua xong tắm nước nóng, hạ nhân mới phát giác được toàn thân dễ dàng rất nhiều. Trở lại nhà chính bên trong, hạ nhân phát hiện Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ đều tại, thế là liền lôi kéo hai nữ, dạy các nàng đấu lên địa chủ. Hạ nhân, một cái A Lý Dung Dung cùng Vương Tiểu Thảo, bốn cái hai. Hạ nhân, Vương Nổ. Lý Dung Dung cùng Vương Tiểu Thảo, eo không dậy nổi. Ban đêm giờ tí thời điểm, hai cái người áo đen lặng lẽ âm thầm vào Vương gia thôn, thẳng đến hạ nhân phòng mà đi, chỉ chốc lát sau, hai người liền tới hạ nhân trước cửa phòng. Một bên dưới đại thụ bọc tại trên xe ngựa con ngựa, thấy có người xa lạ hơn nửa đêm đi vào từ gia chủ nhân môn trước, lúc này phát ra tê minh thanh nhắc nhở.
Nhưng mà hạ nhân bởi vì ban ngày huấn luyện quá mệt mỏi, ban đêm lại cùng Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ đấu địa chủ, giờ phút này đang ngủ say, cũng không có bị con ngựa Tê Minh Thanh đánh thức. Trương Nhượng nhìn thấy một bên con ngựa phát ra Tê Minh Thanh, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cây ống trúc luồn vào trong khe cửa, dùng miệng đối với ống trúc hướng trong phòng thổi ra một hồi khói mê. Tiếp lấy lại đi tới sát vách thiên phòng trước cửa phòng, đem ống trúc luồn vào trong khe cửa, dùng miệng đối với ống trúc hướng trong phòng thổi ra một hồi khói mê. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhượng mới đưa ống trúc thu vào trong ngực, đợi ước chừng 3 phút thời gian, thấy trong phòng một điểm động tĩnh đều không có, Trương Nhượng trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn vội vàng hướng lấy bên phải Triệu Thạch nói rằng: "Triệu Thạch, khói mê lúc này hẳn là đã có hiệu quả, ngươi mau đem cửa cho lão tử vịnh lên mở, một hồi đi vào chúng ta trước đem ban ngày tiểu tử túi kia chém, biểu muội của ta cùng kia đại nương tử về ta, mặt khác hai cái tiểu mỹ nhân về ngươi, đêm nay huynh đệ chúng ta hai phải thật tốt thoải mái nó một phen." Chương mặt phúc lợi chương 53, Hạ công tử, đã lâu không gặp chương 53, Hạ công tử, đã lâu không gặp được rồi. "Trương ca, ngươi liền nhìn tốt ta." Hắc hắc, Triệu Thạch một bên cao hứng lặng lẽ cười, một bên từ trong ngực xuất ra một cây truy thủ, theo trong khe cửa ở giữa cắm đi vào, bắt đầu nạy lên trong phòng chốt cửa. Bởi vì cảm thấy trong phòng hạ nhân giờ phút này đã bị mê ngất đi, vì nhanh chóng cậy mở đại môn, cho nên Triệu Thạch nạy ra cửa động tác rất gấp, phát ra thanh âm rất lớn. Thanh này trong phòng đang ngủ say hạ nhân cho đánh thức, mà Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ lại ngủ được thâm trầm, một chút phản ứng đều không có. Hạ nhân bừng tỉnh sau, nghe thấy đại môn truyền đến tặc nhân dồn dập nạy ra tiếng cửa, hắn không chút do dự theo trong chăn thoát thân mà ra. Hạ nhân nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm lấy đầu giường quần áo mặc ở trên người chính mình, tiếp lấy đem tinh cương bảo đao theo hệ thống trong không gian lấy ra cầm ở trong tay, lập tức rón rén đi vào bên cửa bên trên trốn tránh. Vì biết rõ sở môn ngoại tặc người thực lực cụ thể, hạ nhân lập tức ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống, nhường hệ thống điều ra ngoài cửa tặc nhân người giao diện thuộc tính. Biết được ngoài cửa hai tên tặc nhân chính là ban ngày hai tên nha dịch Trương Nhượng cùng Triệu Thạch, hạ nhân trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Nguyên bản chính mình coi là đã dùng tiền giải quyết phiền toái không cần thiết, không nghĩ tới cái này Trương Nhượng lòng tham không đáy, vậy mà hơn nửa đêm mang theo Triệu Thạch tới cửa, nghĩ đến mưu hại mình, cướp đoạt tiền của mình tài cùng nữ nhân. Hừ, đã nghĩ đến mưu hại mình, vậy các ngươi đêm nay liền đều lưu lại đi. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức hai tay nắm chặt tinh cương bảo đao, yên lặng chờ cửa phòng bị cậy mở thời điểm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền bị cậy mở, ngay tại cửa phòng bị mở ra một sát na, hạ nhân không chút do dự đối với Triệu Thạch chính là mạnh mẽ một đao đánh xuống. Triệu Thạch lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, trực tiếp mệnh tàng tại chỗ. Đột nhiên phát sinh biến cố, trực tiếp đem Trương Nhượng dọa cho ngu ngơ tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hạ nhân vậy mà không chút nào chịu khói mê ảnh hưởng, hơn nữa còn cầm vũ khí tiến hành phản kháng, đem Triệu Thạch một đao cho chém giết. Bên này hạ nhân một đao giải quyết hết Triệu Thạch sau, không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp lại đối đằng sau sững sờ Trương Nhượng chính là mạnh mẽ một đao đánh xuống. Trương Nhượng lập tức cũng kêu thảm một tiếng, trực tiếp thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, mệnh tàng tại chỗ. Cấp tốc giải quyết hết hai người sau, hạ nhân không chút do dự, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem tinh cương bảo đao cùng hai người thi thể thu vào hệ thống trong không gian. Hạ nhân lập tức quay người nhìn về phía trên giường Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ, kinh ngạc phát hiện, hai nữ ngủ được thâm trầm, vậy mà không có tỉnh. Lúc này, hạ nhân trong phòng ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi khói, lập tức nhướng mày. Chẳng lẽ là khói mê? Hẳn là không sai, không phải động tĩnh lớn như vậy, Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Nghĩ tới đây hạ nhân trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt trước đó cưới Vương Tiểu Thảo, hệ thống phần thưởng vạn độc bất xâm thể chất đặc thù, không phải đêm nay cái mạng nhỏ của mình sợ là muốn đưa tại hai người này trong tay. Bất quá dạng này cũng tốt, hai nữ chúng khói mê, ngược lại không có hù đến các nàng, đối đêm nay sự tình các nàng cũng không chút nào biết, dạng này coi như hậu kỳ quan phủ truy tra mà đến, cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Hạ nhân lập tức đi vào bên cạnh bàn nhóm lửa phía trên ngọn nến, tiếp lấy đi vào phòng bếp đánh tới một thùng nước, đem cửa ra vào vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân mới đóng cửa phòng, tiếp tục lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại, phát hiện Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung hai nữ đã không ở giường bên trên, nghĩ đến hẳn là rời giường làm điểm tâm đi. Hạ nhân lập tức rời giường mặc quần áo, rửa mặt, không bao lâu, tứ nữ liền bưng đồ ăn đi vào nhà chính bên trong. Trong bữa tiệc, hạ nhân thấy tứ nữ ở giữa cười cười nói nói, đối với tối hôm qua Trương Nhượng cùng Triệu Thạch đến tập kích sự tình không có đề cập nửa điểm. Nhìn xem ở Trung Hòa Hợp bốn vị mỹ tiểu thê, hạ nhân chỉ cảm thấy cái này tháng ngày trôi qua quá hạnh phúc. Bất quá mong muốn duy trì được dạng này hạnh phúc thời gian, chính mình nhất định phải mau chóng mạnh lên, thành lập thuộc về mình thế lực. Tại cái này loạn thế ở trong, mình tùy thời cũng có thể đứng trước nguy hiểm không biết, đặc biệt là theo bên cạnh mình mỹ nữ càng ngày càng nhiều, chính mình nếu là không có đủ thực lực, nếu là gặp phải cường đại đối thủ, rất khó bảo vệ an toàn của các nàng. Đến mau chóng tăng lên hộ viện bọn gia đình thực lực, chính mình cũng muốn tăng tốc cưới vợ tốc độ, nghĩ tới đây hạ nhân trong lòng nhất thời nhiệt tình mười phần. Hạ nhân nhanh chóng ăn xong điểm tâm, tiếp lấy liền rời đi trong nhà tiến về thôn đầu đông, bắt đầu huấn luyện lên hộ viện gia đình. Ước chừng huấn luyện hơn một canh giờ, thôn trưởng Vương Đức Phát liền mang theo hai chiếc xe ngựa sang trọng đi vào thôn đầu đông tìm hạ nhân. Hạ nhân lập tức mệnh lệnh hộ viện bọn gia đình tự hành huấn luyện, tiếp lấy nhìn về phía Vương Đức Phát hỏi: "Thôn trưởng, không biết ngươi tìm đến ta là có chuyện gì đâu?" "Hạ nhân, không phải ta tìm ngươi có chuyện gì, ta chỉ là phụ trách dẫn đường, chân chính tìm ngươi là một người khác hoàn toàn." Vương Đức Phát nói xong ngón tay hướng một bên xe ngựa. Hạ nhân nghe vậy hướng một bên xe ngựa nhìn lại, chỉ thấy Duyệt Lai tiểu lâu trưởng quý Triệu Thành Quý từ trên xe ngựa nhanh chóng xuống xe. Triệu Thành Quý vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy hạ nhân, lập tức liền cười mỉm nhanh chóng đi vào hạ nhân bên người, vẻ mặt nhiệt tình nói rằng:
Hạ tiểu huynh đệ, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi.
Nhìn thấy Triệu Thành Quý nhiệt tình như vậy, hạ nhân lập tức hơi sững sờ.
Triệu trưởng quý, không biết ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì?
Hạ tiểu huynh đệ, từ khi ngươi lần trước đến ta quán rượu bán con mồi sau, ngươi rất lâu đều không có đưa con mồi ra bán, trước đó con mồi đều bán xong, rất nhiều thực khách đều la hét muốn ăn ngươi đánh con mồi, một mực chờ không đến ngươi ra bán con mồi, cho nên ta liền chủ động tới tìm ngươi. Đương nhiên đây không phải chuyện mấu chốt nhất, hôm nay chuyện mấu chốt nhất, ta là chuyên môn đến cảm tạ ngươi.
Triệu Thành Quý nói xong lập tức nhìn về phía sau xe ngựa lớn tiếng nói, Linh Nhi, ân nhân cứu mạng của ngươi tìm tới, ngươi còn trốn ở trên xe ngựa làm gì?
Hạ nhân nghe vậy lập tức hướng về sau mặt xe ngựa nhìn lại, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Nguyệt dẫn đầu xuống xe ngựa, tiếp lấy Triệu Linh Nhi tại Tiểu Nguyệt nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Từ lần trước hạ nhân theo thổ phỉ trong tay cứu được Triệu Linh Nhi, từ đó hạ nhân anh dũng, anh tuấn thân ảnh liền thật sâu lạc ấn tại Triệu Linh Nhi trong lòng. Lần trước cùng hạ nhân phân biệt sau, Triệu Linh Nhi trong phủ thường xuyên sẽ nghĩ lên hạ nhân. Hiện tại rốt cục nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm hạ nhân, Triệu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một vệt đỏ bừng, trái tim nhỏ đập bịch bịch. Bên này hạ nhân tại nhìn thấy Triệu Linh Nhi trong nháy mắt, hai mắt lập tức sáng lên, nhịp tim cũng tương tự không khỏi tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh Triệu Linh Nhi ngay tại nha hoàn Tiểu Nguyệt nâng đỡ, đi vào hạ nhân bên người.
Hạ công tử, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt.
Triệu Linh Nhi vẻ mặt thẹn thùng nói.
Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, đa tạ Linh Nhi cô nương lo lắng, tại hạ gần đây đều rất tốt, không biết rõ Linh Nhi cô nương gần đây như thế nào.
Hạ nhân nói xong cũng kìm lòng không được nhìn xem trước mặt Triệu Linh Nhi, không chút nào che giấu trong mắt ưa thích. Nhìn thấy hạ nhân nhìn mình chằm chằm, Triệu Linh Nhi lập tức thẹn thùng cúi đầu. Nhìn thấy nữ nhi của mình tại hạ nhân trước mặt biểu hiện ra như thế thẹn thùng bộ dáng, Triệu Thành Quý làm sao không biết nữ nhi của mình tâm tư. Trước mặt phúc lợi chương 54, Triệu Thành xa hoa hâm mộ chương 54, Triệu Thành xa hoa hâm mộ kỳ thật trước đó hạ nhân tới Duyệt Lai tiểu lâu bán con mồi, trải qua hai lần tiếp xúc, Triệu Thành Quý đối hạ nhân ấn tượng vẫn là rất không tệ. Về sau nữ nhi của mình thăm người thân trở về nói trên đường gặp thổ phỉ cướp bóc, may mắn được một gã gọi hạ nhân công tử xuất thủ cứu rút. Triệu Thành Quý trong lòng còn đang suy nghĩ, sẽ không như thế xảo sẽ là cùng là một người a. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, phát hiện quả nhiên chính là cùng là một người. Triệu Thành Quý lập tức vừa cẩn thận đánh giá đến hạ nhân, trong lòng đối hạ nhân rất là hài lòng.
Hạ tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chính là Linh Nhi ân nhân cứu mạng, cái này thật đúng là thật trùng hợp.
Đa tạ ngươi lần trước cứu được Linh Nhi, lần này tới cửa tìm ngươi, chúng ta là chuyên đến cảm tạ ngươi.
Triệu trưởng quý, các ngươi thực sự quá khách khí, ta cứu Linh Nhi cô nương bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi.
Hơn nữa lần trước Linh Nhi cô nương đã dùng một chiếc xe ngựa cảm tạ qua ta.
Hạ nhân cười khách khí nói rằng.
Triệu Thành Quý còn muốn cùng hạ nhân tiếp tục khách sáo một phen, lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn một bên chăm chỉ luyện tập cuồng phong đao pháp đám người, Triệu Thành Quý trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc.
Hạ tiểu huynh đệ, ngươi đây là tại dẫn đầu bọn hắn tập võ sao?
Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, đúng vậy, Triệu trưởng quý, bọn hắn đều là ta hộ viện gia đình, ta ngay tại dẫn đầu bọn hắn tu tập võ nghệ.
Hạ tiểu huynh đệ, ngươi trong thôn vậy mà chiêu nhiều như vậy hộ viện gia đình?
Triệu Thành Quý vẻ mặt kinh ngạc nói.
Đúng vậy, Triệu trưởng quý, ta ngay tại trong thôn đóng một tòa trang viên, hậu kỳ cần một chút hộ viện gia đình. Cho nên ta ngay tại trong thôn sớm chiêu một chút hộ viện gia đình, bên kia chính là ta ngay tại đóng trang viên.
Hạ nhân nói xong cũng dùng ngón tay hướng một bên ngay tại tu kiến trang viên.
Triệu Thành Quý nghe vậy lập tức theo hạ nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện Vương Mộc Tượng bọn người ngay tại khí thế ngất trời tu kiến một tòa quy mô không nhỏ trang viên.
A, Hạ tiểu huynh đệ ngươi vậy mà tại trong thôn tu kiến như thế lớn một tòa trang viên.
Triệu Thành Quý lần nữa vẻ mặt kinh ngạc nói.
Còn tốt, chủ yếu là hiện tại thế đạo này không yên ổn, có nhiều thổ phỉ cùng lưu dân tập kích quấy rối. Ta xây trang viên này cũng là vì trong loạn thế này nhiều một phần sức tự vệ.
Hạ nhân giải thích nói rằng,
nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Thành Quý trong mắt không khỏi đối hạ nhân nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng.
Không nghĩ tới hạ tiểu huynh đệ còn có xa như thế thấy, ngươi cũng không giống như là dân chúng tầm thường người ta đâu.
À, đúng rồi, không biết do hạ tiểu huynh đệ trong nhà người cũng còn có người nào.
Bây giờ có thể từng cưới vợ.
Triệu Thành Quý bắt đầu tìm hiểu lên hạ nhân một cái nhân tình huống.
Một bên Triệu Linh Nhi nghe thấy cha mình hỏi như thế lời nói, lập tức vẻ mặt mong đợi nhìn xem hạ nhân, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hạ nhân nghe vậy cũng không có che giấu, trực tiếp thành thật trả lời, Triệu trưởng quý, ta là cô nhi, trong nhà không có cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, bất quá ta đã cưới 4 cái thiếp thất.
Triệu Thành Quý cùng Triệu Linh Nhi vừa mới bắt đầu nghe thấy hạ nhân phía trước nói lời, trong lòng đều cao hứng không thôi. Nghĩ đến hạ nhân nếu là cô nhi lời nói, liền trực tiếp đem hạ nhân chiêu làm đến cửa con rể, có thể nghe được hạ nhân đằng sau nói lời, lập tức liền cho cha con hai người tạt một chậu nước lạnh. Cha con hai người không nghĩ tới hạ nhân vậy mà đã cưới 4 phòng thiếp thất, đặc biệt là Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời càng là thất lạc không thôi.
Vẫn là một bên nha hoàn Tiểu Nguyệt thật trọng, bắt lấy hạ nhân trong lời nói trọng điểm.
Hạ công tử, nghe ngươi ý tứ, ngươi bây giờ cưới 4 phòng đều là thiếp thất, mà chính thê cùng 2 cái bình thê chi vị cũng còn trống không vậy sao?
Nha hoàn Tiểu Nguyệt xác nhận hỏi.
Triệu Thành Quý cùng Triệu Linh Nhi cha con hai người nghe thấy Tiểu Nguyệt hỏi như thế lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, nếu thật là dạng này, vậy thì còn có hí.
Đúng vậy, Tiểu Nguyệt cô nương, ta hậu kỳ dự định vào thành làm ăn, vì tương lai phát triển cân nhắc, cho nên ta liền đem chính thê cùng 2 cái bình thê chi vị không tại nơi đó.
Hạ nhân nói xong lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Nhi, trong mắt lộ ra ý tứ chính là ta giữ lại cho người đầu.
Nghe thấy hạ nhân xác nhận trả lời, lại trông thấy hạ nhân quăng tới ánh mắt, Triệu Linh Nhi lập tức thẹn thùng cúi đầu, trong lòng mừng thầm không thôi.
Ha ha ha,
tốt, thật sự là quá tốt.
Triệu Thành Quý cao hưng nói xong dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, Hạ tiểu huynh đệ, không định mời chúng ta đi trong nhà người ngồi một chút, uống miếng nước y sao? Này vào xem lấy cùng các ngươi tán gẫu, là ta thất lễ, Triệu trưởng quỹ, Linh Nhi cô nương các ngươi chờ một chút. Hạ nhân nói xong quay người đối với Vương Tiểu Long phân phó nói rằng, Tiểu Long, ngươi mang theo đại gia tiếp tục huấn luyện, tới cơm trưa thời gian liền mang mọi người về nhà ăn cơm, buổi chiều ta nếu là không có tới, các ngươi liền cùng chiều hôm qua như thế, đến hậu sơn vận chuyển tảng đá cùng chặt cây cối trở về. Hạ nhân nói xong mới quay người đối với Triệu Thành Quý cùng Triệu Linh Nhi nói rằng, Triệu trưởng quỹ, Linh Nhi cô nương, các ngươi hiện tại cùng ta về nhà a. Hạ nhân nói xong lại nhìn về phía một bên thôn trưởng Vương Đức Phát khách khí mời nói rằng, thôn trưởng, ngài nếu không cùng chúng ta cùng nhau về nhà ngồi một chút. Không được, hạ nhân, trong nhà người hôm nay có khách, ta liền không đi quấy rầy các ngươi, trong nhà của ta còn có việc, ta liền đi về trước. Vương Đức Phát nói xong cũng quay người rời đi. Thấy Vương Đức Phát rất thức thời chính mình rời đi, hạ nhân liền dẫn Triệu Thành Quý cha con một đoàn người hướng trong nhà mình mà đi. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới hạ nhân trước cửa phòng. Trong phòng Lâu Kim Liên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết là hạ nhân trở về, đội vàng mang theo muội muội mình cùng Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung tứ nữ đi ra ngoài đón. Tứ nữ bước nhanh đi vào hạ nhân bên người thân mật vây quanh hắn. Thúc thúc, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Lâu Kim Liên nói xong mới phát hiện hạ nhân sau lưng Triệu Thành Quý cùng Triệu Linh Nhi cha con, còn có nha hoàn Tiểu Nguyệt cùng Triệu Thành Quý tùy hành mấy tên gia đình. Thúc thúc, bọn họ là ai a? Lâu Kim Liên nghi hoặc hỏi. Hạ nhân nghe vậy lập tức hướng Lâu Kim Liên tứ nữ giới thiệu Triệu Thành Quý cha con hai người thân phận, cũng đem chính mình lần trước cứu được Triệu Linh Nhi chuyện cũng đơn giản tự thuật một chút. Cho Lâu Kim Liên tứ nữ giới thiệu xong sau, hạ nhân lại quay người hướng Triệu Thành Quý cha con hai người giới thiệu sơ lược Lâu Kim Liên tứ nữ. Nghe xong hạ nhân giới thiệu, Triệu Thành Quý cùng Triệu Linh Nhi cha con hai người đều kinh ngạc nhìn Lâu Kim Liên tứ nữ, cha con hai người không nghĩ tới hạ nhân bốn phòng thiếp thất đều xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là Triệu Thành Quý trong lòng vô cùng không ngừng hâm mộ. Hạ nhân cái này bốn phòng thiếp thất so với hắn mấy phòng thiếp thất có thể xinh đẹp hơn. Ha ha ha. Hạ tiểu huynh đệ, ánh mắt của ngươi thật là không tệ đâu. Ngươi cưới mấy phòng thiếp thất đều rất xinh đẹp a. Triệu Thành Quý vẻ mặt hâm mộ tán dương nói rằng. Hạ nhân nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha. Triệu trưởng quý quá khen, chúng ta vào nhà ngồi xuống uống miếng nước trước a. Triệu Thành Quý nghe vậy gật gật đầu, lập tức quay người đối với sau lưng mấy tên tùy hành gia đình phân phó nói rằng, mấy người các ngươi, đưa xe ngựa bên trên lão gia ta chuẩn bị tạ lễ toàn bộ đem đến trong phòng đi. Mấy tên gia đình nghe vậy liền tranh thủ trong xe ngựa một chút thượng đẳng vải vóc và rượu ngon cùng hộp quà toàn bộ chuyển vào trong phòng. Trương Mạt Phúc Lợi, Truy Càng Lao Thiên nhóm, phiền thoái đại gia hỗ trợ nhiều một chút điểm thúc canh, là yêu phát điện ủng hộ một chút, cảm ơn mọi người. Chương 55, nếu không ta đem Linh Nhi gả cho ngươi như thế nào? Chương 55, nếu không ta đem Linh Nhi gả cho ngươi như thế nào? Nhìn thấy Triệu Thành Quý gia đình từ trên xe ngựa chuyển xuống nhiều như vậy lễ vật, hạ nhân vội vàng khách sáo nói rằng, Triệu trưởng quý, các ngươi tới thì tới, còn mang nhiều như vậy lễ vật làm gì? Trước đó Linh Nhi cô nương đều đã cảm ơn ta. Triệu Thành Quý nghe vậy vội vàng nói, hạ tiểu huynh đệ, Linh Nhi nàng đưa ngươi xe ngựa kia là nàng cảm tạ ngươi, những lễ vật này là ta xem như Linh Nhi phụ thân đơn độc cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu Linh Nhi, nàng hiện tại đã bị thổ phỉ tra đạp bỏ mạng, đây là ta một chút tâm ý, hạ tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải nhận lấy. Nếu như thế, vậy ta liền không cùng Triệu trưởng quý ngươi khách khí, các ngươi theo ta vào nhà a. Hạ nhân nói xong cũng mang theo Triệu Thành Quý cha con hướng nhà chính bên trong đi đến. Mà Lâu Kim Liên tứ nữ thì hiểu chuyện hướng phòng bếp đi đến chuẩn bị nấu cơm. Tiến vào trong phòng, hạ nhân trước tiên cầm lấy trên bàn gỗ ấm, cho Triệu Thành Quý cha con hai người cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt đổ ba chén nước trà. Triệu trưởng quý, Linh Nhi cô nương, Tiểu Nguyệt cô nương, các ngươi trước uống ngụm nước a. Ba người nghe vậy nhao nhao bưng lên trên bàn bát trà uống. Triệu Thành Quý uống xong nước trà, đem bát trà bỏ lên trên bàn, lập tức nhìn về phía hạ nhân vẻ mặt nói nghiêm túc, hạ tiểu huynh đệ, kỳ thật lần này tới ngoại trừ chuyên cảm tạ ngươi, còn có hai kiện chuyện quan trọng cùng ngươi trao đổi. Cái này kiện thứ nhất chuyện quan trọng chính là, ngươi về sau có thể hay không định kỳ cho ta duyệt lai tiểu lâu cung cấp đầy đủ con mồi. Giá tiền chúng ta đều dễ thương lượng. Hạ nhân nghe vậy không chút do dự đáp ứng. Không có vấn đề, Triệu trưởng quỹ, cái này chuyện làm thứ nhất ta đáp ứng. Lúc đầu vài ngày trước ta liền chuẩn bị vào thành đi tìm ngươi bán con mồi, nhưng bởi vì thổ phỉ đột kích thôn, lại gặp phải một chút sự tình khác, cho nên liền cho chậm trễ, không biết rõ Triệu trưởng quỹ còn có chuyện gì cùng ta thương lượng. Nghe thấy hạ nhân đáp ứng chính mình cái thứ nhất thỉnh cầu, Triệu trưởng quỹ trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Ha 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 ha. Hạ tiểu huynh đệ quả nhiên là một cái người sảng khoái, về phần chuyện thứ hai này đi. Hạ tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy nữ nhi bảo bối của ta Linh Nhi thế nào? Triệu Thành Quý hỏi ngược lại. Hạ nhân nghe vậy trực tiếp từ đáy lòng khen, Triệu trưởng quý, Linh Nhi cô nương rất không tệ a. Có hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, dịu dàng động nhân, là ta cho đến trước mắt gặp qua cô gái xinh đẹp nhất. Nghe thấy hạ nhân như thế tán dương chính mình, Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Nghe thấy hạ nhân như thế tán dương nữ nhi của mình, lại gặp hạ nhân nhìn nữ nhi của mình trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần ưa thích, thế là Triệu Thành Quý liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hạ tiểu huynh đệ, nếu không ta đem Linh Nhi gả cho ngươi như thế nào? Hạ nhân nghe vậy lập tức hơi sững sờ, còn có cái này chuyện tốt. Mà Triệu Linh Nhi nghe thấy phụ thân muốn đem chính mình gả cho hạ nhân, lập tức thẹn thùng mở miệng, phụ thân, ngài tại nói mỏ gì đâu? Chẳng lẽ Linh Nhi ngươi không thích hạ tiểu huynh đệ sao? Nếu là như vậy, kia phụ thân ta cái này thu hồi lời mới vừa nói. Triệu Thành Quý nói xong ra vẻ muốn đối hạ nhân mở miệng dáng vẻ. Triệu Linh Nhi nghe vậy lập tức liền gấp. Phụ thân, người ta cũng không nói không nguyện ý a. Nếu như hạ công tử đồng ý vụ hôn nhân này, nữ nhi toàn bằng phụ thân làm chủ. Triệu Linh Nhi càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng nói xong trực tiếp thẹn thùng cúi đầu. Nhìn thấy nữ nhi của mình bộ này nóng nảy bộ dáng, Triệu Thành Quý lập tức cười ha ha một tiếng. Ha 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 ha. Tiểu nha đầu còn gấp. Hạ tiểu huynh đệ, đối với ta vừa rồi đề nghị, ý của ngươi như nào? Đưa tới cửa xinh đẹp nàng dâu, hơn nữa trong nhà còn có tiền, dạng này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt chính mình làm sao có thể cự tuyệt. Nhận được Triệu trưởng quý để mắt tại hạ, lại phải Linh Nhi cô nương ưu ái, đối với vụ hôn nhân này, tại hạ là cầu còn không được. Nghe thấy hạ nhân đồng ý, Triệu Thành Quý cha con hai nữ trong lòng đều là cao hứng không thôi. Một bên nha hoàng Tiểu Nguyệt trong lòng cũng là kích động không thôi. Tiểu thư nhà mình nếu là gả cho hạ công tử, chính mình chẳng phải là cũng muốn cùng theo của hồi môn cho hạ công tử, không nghĩ tới chính mình lúc trước trong lòng mong đợi chuyện, vậy mà thành sự thật, nghĩ đến sau này mình có thể bị hạ nhân sủng hạnh, Tiểu Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thẹn thùng chi tình. Ha 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 ha. Tốt, nếu như thế, kia hiển tế ngươi cùng Linh Nhi hôn sự cứ như vậy định ra tới. Quay đầu hiển tế ngươi tìm thời gian đi phụ thượng cầu hôn a. Đến lúc đó chúng ta đem ngươi cùng Linh Nhi thành thân thời gian xác định được. Triệu Thành Quý nói xong trong lòng vì chính mình nữ nhi tìm tới một vị như ý lang quân cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Hạ nhân nghe vậy liền vội vàng cười trả lời, tốt, nhạc phụ đại nhân, chờ ta chuẩn bị một chút, hai ngày nữa liền đi Triệu phủ cầu hôn. Nhìn thấy mục đích của chuyến này toàn bộ đạt thành, Triệu Thành Quý trong lòng là cao hứng phi thường. Hiện thế, vậy cái này cửa hôn sự cứ như vậy quyết định, không có chuyện gì khác, ta cùng Linh Nhi trước hết về thành bên trong, quán rượu bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta trở về xử lý đâu. Triệu Thành Quý nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị mang theo nữ nhi của mình rời đi. Nhưng mà, Triệu Linh Nhi lại không có đứng dậy rời đi ý tứ, nàng ngửa đầu nhìn mình phụ thân vẻ mặt thẹn thùng nói, phụ thân, kia. Cái kia, hạ công tử lần trước nói, chờ ta đến vương gia thôn tìm hắn thời điểm, hắn liền mang ta tại vương gia thôn chơi một chút, cảm thụ một chút điển biển phong quang, ta muốn tại hạ công tử nơi này chơi nhiều một hồi, buổi chiều trễ giờ lại về nhà có thể chứ. Triệu Thành Quý nghe vậy lập tức cười cảm thán nói, thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Được thôi, ta đem mấy tên gia đình đều lưu lại cho ngươi, Linh Nhi ngươi buổi chiều nhớ kỹ về nhà sớm. Phụ thân, ngài trông nom việc nhà đinh đều lưu lại cho ta, ngài trở về trên đường an toàn làm sao bây giờ? Triệu Linh Nhi vẻ mặt lo lắng nói rằng. Còn không đợi Triệu Thành Quý mở miệng nói chuyện, hạ nhân liền dẫn đầu đối với Triệu Thành Quý nói rằng, nhạc phụ đại nhân, ngài trông nom việc nhà đinh đều mang đi à? Dạng này ngài trên đường đi an toàn cũng có bảo hộ, về phần Linh Nhi an toàn ngài yên tâm, buổi chiều ta tự mình đem Linh Nhi cùng Tiểu Nguyệt an toàn đưa về Triệu phủ. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Thành Quý lúc này vui vẻ đồng ý vậy được à? Có hiển tế ngươi tự mình hộ tống Linh Nhi hồi phủ, ta cũng sẽ không cần lo lắng an toàn của nàng. Vậy ta trước hết dẫn người về quán rượu đi. Nhạc phụ đại nhân, ta đưa ngài ra ngoài. Hạ nhân nói xong cũng tự mình đưa Triệu Thành Quý ra phòng, thẳng đến đem Triệu Thành Quý đưa lên xe ngựa, nhìn xem xe ngựa rời đi, hạ nhân mới quay người trở về phòng. Trở lại nhà chính bên trong, hạ nhân đi vào Triệu Linh Nhi bên cạnh bàn ngồi xuống, bởi vì rất nhiều ngày không có nhìn thấy Triệu Linh Nhi, hạ nhân nhìn xem một bên mỹ lệ làm rung động lòng người Triệu Linh Nhi, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn vào mê. Nhìn thấy hạ nhân si ngốc nhìn xem chính mình, Triệu Linh Nhi bị hạ nhân thấy có chút xấu hổ, trực tiếp thẹn thùng cúi đầu, hai tay xoa nắng chính mình váy. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí biến an tĩnh lại. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình cùng hạ nhân đều không nói lời nào, thế là Tiểu Nguyệt liền chuẩn bị đánh vỡ cái này an tĩnh bầu không khí. Hạ công tử, ngươi biết không? Từ khi ngươi lần trước hộ tống chúng ta về Triệu phủ sau khi rời đi, tiểu thư tại phủ thượng liền thường xuyên một người nhìn lên bầu trời mà người, giống như đang tưởng niệm ai như thế, có đôi khi ăn cơm cũng không quan tâm, cho tới hôm nay đi theo tiểu thư đi vào vương gia thôn, nhìn thấy hạ công tử, ta mới biết được, thì ra tiểu thư trong lòng vẫn muốn đọc người chính là hạ công tử. Trương Mạn phúc lợi, sách mới cần các vị lao thiết ngũ tinh khen ngợi duy trì. Nhìn cảm thấy ưa thích lao thiết, mong rằng ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút, tạ ơn. Chương 56, những ngày này ta cũng thật nhớ ngươi. Chương 56, những ngày này ta cũng thật nhớ ngươi. Nghe thấy nha hoàn Tiểu Nguyệt nói như thế tử, hạ nhân trong lòng rất là đắc ý. Tiểu Nguyệt, ngươi nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này nói nhăng gì đấy, có tin ta hay không đánh ngươi a? Triệu Linh Nhi nói xong cũng vẻ mặt thẹn thùng làm bộ muốn đánh Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thấy thế vội vàng trốn đến hạ nhân bên cạnh thân, hai tay ôm thật chặt hạ nhân cánh tay, vẻ mặt hoạt bát nói, cô gia, tiểu thư muốn đánh nô gia, ngươi cần phải che chở nô gia nha. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác các bách, hạ nhân trong lòng rất là hưởng thụ. "Tốt, Tiểu Nguyệt, vậy ta liền giúp ngươi khuyên nhủ tiểu thư nhà ngươi." Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Triệu Linh Nhi, vẻ mặt mỉm cười nói rằng, "Linh Nhi cô nương, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Nguyệt so đo, mặc kệ nàng nói thật hay giả, kỳ thật, những ngày này ta cũng thật nhớ ngươi." Nghe thấy hạ nhân như thế ngay thẳng lời tâm tình, Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời cao hứng không thôi, lại là thẹn thùng túi lầu xuống, không biết nên như thế nào nói tiếp. "Cô gia ngươi thế nào còn gọi tiểu thư Linh Nhi cô nương đâu? Các ngươi lập tức đều muốn thành thân, cái này nghe nhiều xa lạ a." Tiểu Nguyệt ở một bên treo lên phụ trợ. Ha ha, cũng đúng nha. Linh Nhi, về sau ta như vậy bảo ngươi như thế nào? Hạ nhân nói xong nhìn về phía túi đầu thẹn thùng ở trong Triệu Linh Nhi. Nghe thấy hạ nhân thân mật như vậy xưng hô chính mình, Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Ân. Triệu Linh Nhi thẹn thùng nhỏ giọng đồng ý. Linh Nhi, đã chúng ta lập tức liền phải thành thân, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hạ nhân nói xong cũng đem bàn tay tiến trong ngực, theo hệ thống trong không gian lấy ra một chi trước đó tại hổ đầu trại trong bảo khố lấy được xinh đẹp tinh xảo ngọc châm tử. Linh Nhi, chi này ngọc châm tử tặng cho ngươi, coi như làm ta đưa cho ngươi tín vật đính ước. Hạ nhân nói xong cũng đem ngọc châm tử đưa tới Triệu Linh Nhi trong tay. Nhìn xem trong tay xinh đẹp tinh xảo ngọc châm tử, Triệu Linh Nhi trong lòng rất là ưa thích, đồng thời cũng rất cảm động, nàng lập tức ngẩng đầu vẻ mặt vui vẻ đối với hạ nhân nói rằng, "Hạ công tử, lễ vật này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi đưa người ta tinh như vậy mỹ ngọc chấm tử. Linh Nhi, ngươi thế nào còn gọi ta Hạ công tử đâu?
Trực tiếp gọi ta Hạ đại ca a.
Hạ nhân nói xong vẻ mặt cười mỉm nhìn xem Triệu Linh Nhi.
Ân.
Hạ đại ca, cảm ơn ngươi tặng lễ vật.
Triệu Linh Nhi vẻ mặt thẹn thùng nói.
Nhìn xem dễ dàng như vậy thẹn thùng Triệu Linh Nhi, hạ nhân trong lòng đối nàng yêu thích càng lớn. Mắt thấy Triệu Linh Nhi như thế thẹn thùng, hạ nhân liền chuẩn bị tạm thời rời đi một chút, nhường nàng hơi hơi làm dịu thích ứng một chút.
Linh Nhi, ngươi ngồi trước một chút, ta đi xem một chút Kim Liên tẩu tử các nàng làm tốt cơm không có.
Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy đi ra phía ngoài.
Đi vào phòng bếp, hạ nhân trông thấy Lý Dung Dung ngay tại bếp lò bên trên xào lấy rau xanh, mà Lâu Kim Liên mấy người thì tại một bên tắm bát đũa những này.
Nhìn thấy hạ nhân đến, Lâu Kim Liên vội vàng ngừng lại trong tay động tác.
Thúc thúc, ngươi không ở trong phòng bồi tiếp khách nhân, đến phòng bếp làm gì?
Kim Liên tẩu tử, ta tới xem một chút, các ngươi làm tốt đồ ăn không có.
Hạ nhân nói xong đi thẳng tới Lâu Kim Liên sau lưng, từ phía sau ôm nàng, tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm.
Thúc thúc, Tiểu Thảo cùng Dung Dung muội muội đều còn tại đâu?
Đồ ăn lập tức liền làm xong, chúng ta một hồi liền bưng tới, ngươi vẫn là đi trước trong phòng tiếp khách a.
Lâu Kim Liên nói xong cũng thẹn thùng lắc eo, muốn tránh thoát mở hạ nhân ôm.
Tốt, ta chính là tới xem một chút.
Hạ nhân nói xong lại tại Lâu Kim Liên gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm, liền buông lòng ra nàng.
Trước khi đi lại phân biệt tại Lâu Tiểu Nga, Vương Tiểu Thảo, Lý Dung Dung tam nữ gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm, làm cho tam nữ đều là thẹn thùng không thôi.
Hạ nhân trở lại nhà chính sau, thấy Triệu Linh Nhi không có như vậy thẹn thùng, liền cùng nàng làm nhảm lên gặm, đùa nàng vui vẻ.
Chỉ chốc lát sau, Lâu Kim Liên tứ nữ liền lần lượt bưng thức ăn thơm phức đi vào nhà chính bên trong.
Nhìn thấy tràn đầy một bàn lớn thơm ngào ngạt tan thịt cùng trắng loãng gạo cơm, Triệu Linh Nhi cùng Nha Hoàn Tiểu Nguyệt trong lòng rất là kinh ngạc.
Các nàng không nghĩ tới hạ nhân trong nhà cơm nước ăn đến tốt như vậy, tuyệt không so với các nàng tại Triệu phủ ăn chênh lệch.
Hơn nữa trước mặt cái này một bàn lớn mỹ thực nghe lên mùi thơm nước mũi, hai nữ miệng bên trong vậy mà không bị khống chế không ngừng nuốt nước miếng.
Lâu Kim Liên tứ nữ nhìn thấy Triệu Linh Nhi cùng Nha Hoàn Tiểu Nguyệt trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng.
Hạ nhân thấy Triệu Linh Nhi nhìn qua thức ăn trên bàn sững sờ, thế là liền cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu hiệu thịt bỏ vào trong bát của nàng.
Linh Nhi, đừng phát ngây người, đây là hiệu sao là ta tại hậu sân đánh, ngươi xem một chút cái này thịt kho tàu hiệu thịt hợp khẩu vị của ngươi sao?
Hạ nhân nói xong lại phân biệt cho ở đây chúng nữ đều kẹp một khối hiệu thịt bỏ vào các nàng trong chén.
Triệu Linh Nhi nghe vậy cũng nhịn không được nữa mị thực dụ hoặc, trực tiếp nhanh chóng cầm lấy đũa kẹp lên hiệu thịt bỏ vào trong miệng.
Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng cắn một cái hiệu thịt, nàng một đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn lên.
Hiệu thịt bị hầm mềm nát, vị nước mặn hương, một nháy mắt vô cùng mỹ vị hương vị tràn ngập khoang miệng của nàng.
Hoa, cái này hiệu thịt ngon mỹ vị a.
Vậy mà so lão gia duyệt lai tiểu lâu đầu bếp làm còn tốt hơn ăn gấp trăm lần.
Một bên nha hoàn Tiểu Nguyệt kinh hô nói rằng:
"Tiểu Nguyệt, ăn ngon, các ngươi liền ăn nhiều một chút."
Hạ nhân nói xong lại phân biệt cho Triệu Linh Nhi cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt hai nữ, kẹp một khối thịt thỏ bỏ vào chén của các nàng bên trong.
Kế tiếp, Triệu Linh Nhi cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt đều không tiếp tục nói nhiều, mà là chuyên tâm vùi đầu cơm khô.
Một bữa cơm ăn đến hai nữ là vô cùng hài lòng.
Sau một nén nhang, hai nữ mới vô cùng hài lòng kết thúc cơm khô.
Nấp nha hoàn Tiểu Nguyệt nhịn không được đánh một cái ở một cái.
Đánh xong ở một cái Tiểu Nguyệt mới phát hiện chính mình có chút thất lễ, vội vàng thẹn thùng cúi đầu.
Hạ nhân thấy thế lập tức cũng là mỉm cười, lập tức đứng dậy cầm qua một bên trong hộp tủ thực hộ bọc giấy, rút hai tấm đưa cho Triệu Linh Nhi cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt.
Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, lau lau khỏe miệng.
Hạ nhân nói xong đem bọc giấy đặt lên bàn, chính mình lại rút một trường xoa lên miệng đến.
Hai nữ thấy thế, hữu mô hữu dạng học hạ nhân xoa lên miệng đến.
Hoa tốt mềm mại trang giấy a.
Cô gia, ngươi trang giấy này ở nơi nào mua nha?
Nha hoàn Tiểu Nguyệt kinh hô hỏi.
Tiểu Nguyệt, trang giấy này là ta trước đó tại một cái Tây vực thương nhân trong tay mua.
Hạ nhân nói xong nhớ tới trước đó chính mình đã đồng ý Triệu Linh Nhi mang nàng lãnh hội vương gia thôn Điền Biên Phong Quang, hiện tại giữa trưa ăn no vừa vặn có thể mang nàng ra ngoài dạo chơi, tiêu hóa một chút.
Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, đã cơm đã ăn xong, vậy ta liền mang các ngươi ra ngoài bên ngoài dạo chơi, thưởng thức một chút vương gia thôn phong cảnh.
Hạ nhân nói xong lại nhìn về phía Lâu Kim Liên tứ nữ nói rằng, Kim Liên tẩu tử, ta mang Linh Nhi các nàng ra ngoài dạo chơi, trong nhà liền giao cho các ngươi thu thập.
Hạ nhân nói xong cũng mang theo Triệu Linh Nhi cùng Nha Hoàn Tiểu Nguyệt quay người rời đi.
Ra phòng sau, hạ nhân liền mang theo hai nữ chậm rãi hướng về sau sơn đi dạo đi. Một khắc đồng hồ sau, hạ nhân liền mang theo hai nữ đi tới phía sau núi dưới chân.
Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, chúng ta tới trước mặt sườn núi nhỏ lên đi.
Sườn núi nhỏ bên trên có thể thấy rõ toàn bộ vương gia thôn phong cảnh, rất đẹp.
Hạ nhân chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái núi nhỏ khoác sườn núi.
Cô gia, tiểu thư, các ngươi đi thôi.
Giữa trưa ăn quá no bụng, ta lúc này có chút bò bất động, ta ngay tại chân núi nơi này tản tản bộ, chờ các ngươi trở về.
Nha hoàn Tiểu Nguyệt rất thức thời nói rằng.
Trương Mạt Phúc Lợi, lão thiên nhóm. Cần đại gia thúc canh cùng là yêu phát điện duy trì, cảm ơn mọi người.
Chương 57, nhìn ta hiện tại thế nào thu thập ngươi. Chương 57, nhìn ta hiện tại thế nào thu thập ngươi. Nhìn thấy Nha Hoàn Tiểu Nguyệt như thế thượng đạo, cố ý cho mình cùng Triệu Linh Nhi một chỗ cơ hội, hạ nhân trong lòng rất là hài lòng, trong lòng quyết định quay đầu đợi nàng của hồi môn tới phải thật tốt ban thưởng nàng.
Vậy được, Tiểu Nguyệt ngươi liền tự mình tại núi này dưới chân dạo chơi, không được chạy xa, ta và ngươi nhà tiểu thư đi trên sườn núi dạo chơi.
Hạ nhân nói xong liền dẫn Triệu Linh Nhi lên núi sườn núi đi lên.
Hai người trên đường đi cười cười nói nói, bỏ lên chừng 10 phút thời gian, liền đi tới trên sườn núi.
Linh Nhi, ngươi cảm thấy vương gia thôn phong cảnh thế nào?
Hạ nhân chỉ vào phía dưới vương gia thôn hỏi.
Triệu Linh Nhi nghe vậy lập tức lên núi sườn núi nhìn xuống đi,
toàn bộ vương gia thôn Tú Lệ phong cảnh lập tức nhìn một cái không sót gì. Đập vào mi mắt gần nhất chính là hạ nhân nền nhà trong đất làm khí thế ngất trời một đám các thôn dân. Lại hướng phía trước nhìn, chính là vương gia thôn từng nhà phòng, mặc dù to bằng gian phòng không đồng nhất, nhưng lại xen vào nhau thích thú sắc hàng, nhìn qua có một phen đặc biệt an nhàn tưởng hòa cảnh tượng. Cửa thôn phía trước còn có một đầu đốn lượn tiểu hạ, lặng lặng chạy xuôi mà qua. Hạ đại ca, vương gia thôn phong cảnh rất đẹp, rất an nhàn tưởng hòa. Triệu Linh Nhi tán dương nói rằng, Linh Nhi, người ưa thích liền tốt, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, nếu là mùa xuân lời nói, vương gia thôn phong cảnh sẽ càng đẹp, đến lúc đó toàn bộ thôn đều sẽ bao phủ tại chim hót hoa nở trong không khí. Linh Nhi, ta dẫn ngươi tại dốc núi bốn phía đi dạo à? Hạ nhân nói xong cũng mang theo Triệu Linh Nhi tại trên sườn núi đi dạo lên. Vừa đi dạo không có 2 phút, Triệu Linh Nhi dưới chân bỗng nhiên bị một cọng cỏ dây leo đẩy ta một chút. Ê a, Triệu Linh Nhi lập tức kinh hô một tiếng, thân hình mất thăng bằng liền phải ngã sấp xuống. Hạ nhân thấy thế vội vàng tay mắt lanh lẹ ôm Triệu Linh Nhi bờ eo thon, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút mờ mờ, không khí đều dường như dừng lại đồng dạng. Nhìn xem trong ngực mỹ lệ làm rung động lòng người Triệu Linh Nhi, hạ nhân lập tức kìm lòng không được thổ lộ nói, "Linh Nhi, ngươi thật đẹp, tựa như tiên nữ trên trời như thế, ta thật rất thích ngươi." Hạ nhân nói xong cũng túi đầu chậm rãi xích lại gần Triệu Linh Nhi ôn nhuận môi đỏ. Nghe thấy hạ nhân tán dương cùng thâm tình thổ lộ, Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi. Nhìn thấy hạ nhân chậm rãi hướng mình hôn đến, Triệu Linh Nhi lập tức thẹn thùng, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi thẹn thùng, khẩn trương nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Hạ nhân lúc này đối với Triệu Linh Nhi ôn nhuận môi đỏ, mạnh mẽ hôn xuống. Cảm nhận được hạ nhân nhiệt liệt hôn, lần đầu cùng khác phái nam tử hôn Triệu Linh Nhi lập tức toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi một bộ chấn kinh tiểu bạch thỏ biểu hiện, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Trực tiếp ôm sát Triệu Linh Nhi bờ eo thon, gia tăng hôn cường độ, cuối cùng càng là cậy mở Triệu Linh Nhi răng môi, thỏa thích hút. Cảm nhận được hạ nhân thỏa thích hút vào, Triệu Linh Nhi lập tức ư một tiếng, hai tay không tự chủ kéo lại hạ nhân cổ, ngây ngô đáp lại. Hai người cứ như vậy vòng tình hôn lấy hơn 10 phút sau, mới lưu luyến không rời răng môi tách rời, ngẫu đức tơ còn liền. Nhìn xem Triệu Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hạ nhân nhịn không được còn muốn thân hai cái. Nhìn thấy hạ nhân ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, Triệu Linh Nhi lập tức thẹn thùng đem đầu dán tại hạ nhân trên lồng ngực. Hạ nhân thấy thế trực tiếp hai tay ôm chặt lấy Triệu Linh Nhi, hai người cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ giờ phút này thời gian tốt đẹp. Ôm hơn 10 điểm sau, hạ nhân mới chậm rãi buông ra Triệu Linh Nhi, tiếp lấy dắt nàng non mềm tay nhỏ, tại trên sườn núi bắt đầu đi dạo. Đi dạo ước thời gian một nén nhang, hai người dính nhau không sai biệt lắm, hạ nhân liền nắm Triệu Linh Nhi đi xuống chân núi. Chỉ chốc lát sau, hai người tiện tay dắt tay đi tới chân núi. Nha hoàn Tiểu Nguyệt giờ phút này đang ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, nhìn thấy hạ nhân cùng mình tiểu thư trở về, nàng liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy. "Cô gia, tiểu thư, các ngươi đi dạo xong trở về rồi." Tiểu Nguyệt nói xong ánh mắt rơi vào hai người dắt tại cùng nhau trên hai tay. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt ánh mắt, Triệu Linh Nhi vội vàng tránh ra khỏi hạ nhân đại thủ. Hạ nhân thấy thế cũng không để ý, lập tức đối với hai người nói rằng, "Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, phong cảnh cũng thường kết thúc, ta đưa các ngươi về Bình An huyện a." Triệu Linh Nhi nghe vậy gật gật đầu, "Tốt, hạ đại ca. Nếu như thế, vậy chúng ta trở về đi." Hạ nhân nói xong dẫn đầu hướng trong nhà đi đến, hai nữ theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền mang theo hai nữ về tới trước cửa nhà. Hạ nhân đầu tiên là vào nhà căn dặn bốn vị mỹ tiểu thê ở nhà chú ý an toàn, tiếp lấy liền đến đi ra bên ngoài dưới đại thụ, khởi xuống xe ngựa, dắt tới hai nữ trước mặt. "Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, ta dịu các ngươi lên xe ngựa a." Hạ nhân nói xong cũng muốn đỡ hai nữ lên xe ngựa. Nha hoàn Tiểu Nguyệt đoán được tiểu thư nhà mình suy nghĩ, thế là vội vàng mở miệng, "Cô gia, chiếc xe ngựa này trước đó kéo qua gia đình thi thể, ta cùng tiểu thư ngồi bên trong sợ hãi, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ ngồi phía trước a." Hạ nhân nghe vậy lập tức nhìn về phía Triệu Linh Nhi, chỉ thấy nàng thẹn thùng tán đồng gật gật đầu. Hạ nhân thấy thế trong lòng nhất thời cao hứng không thôi, lại có thể thể nghiệm tả hữu xoa bóp mùi vị. Hạ nhân lập tức cao hứng nhảy lên xe ngựa, hai nữ thấy thế vội vàng rất có ăn ý một trái một phải ngồi vào hạ nhân hai bên, hai tay ôm chặt lấy hạ nhân cánh tay. Cảm nhận được trên hai tay truyền đến mềm mại cảm giác áp bách, hạ nhân lập tức trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng biểu lộ. Giá hạ nhân khẽ quát một tiếng, lập tức lái xe ngựa hướng Bình An huyện mà đi. Trên đường trong lúc rảnh rỗi, hạ nhân cho Triệu Linh Nhi cùng Nha Hoàn Tiểu Nguyệt hát lên mặt trang đại biểu lòng ta. Một khúc hát xong, kia thâm tình từ khúc trực tiếp đem hai nữ mê đến không muốn không muốn. Sau nửa canh giờ, hạ nhân điều khiển xe ngựa đi tới Triệu phủ trước cửa. "Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, đến nhà." Hai nữ nghe vậy mới lưu luyến không rời buông lỏng ra hạ nhân cánh tay. Hạ nhân đầu tiên là đem Nha Hoàn Tiểu Nguyệt đỡ xuống xe ngựa, tiếp lấy lại quay người nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, hạ nhân thừa dịp nàng không chú ý, nhanh chóng tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm. "Linh Nhi, ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền tới nhà đến cầu thân." Hạ nhân nói xong cũng đem Triệu Linh Nhi cũng đỡ xuống lập tức xe. "Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, ta trước hết về vương gia thôn, ngày mai gặp." Hạ nhân nói xong phất tay cùng hai nữ cáo biệt, tiếp lấy mới điều khiển xe ngựa rời đi. Thẳng đến hạ nhân xe ngựa biến mất tại giao lộ, Triệu Linh Nhi còn lưu luyến không rời nhìn qua giao lộ phương hướng. "Tiểu thư, đừng xem, cô ra xe ngựa đều biến mất nhìn không thấy." Tiểu Nguyệt ở một bên trêu ghẹo nói rằng. Triệu Linh Nhi nghe vậy quay đầu tức giận trợn nhìn Nha Hoàn Tiểu Nguyệt một cái. "Tốt ngươi nha đầu chết tiệt kia, hôm nay ai bảo ngươi tại hạ đại ca trước mặt nói mỏ, nhìn ta hiện tại thế nào thu thập ngươi." Triệu Linh Nhi nói xong cũng đưa tay đi cào Nha Hoàn Tiểu Nguyệt nữa. "A ha ha ha. Tiểu thư, ta vậy cũng không phải là vì giúp ngươi đi. Ngươi nhìn cô ra biết tiểu thư ngươi những ngày này tại phủ thượng một mực đang nghĩ hắn,
cô ra đằng sau cao hứng bao nhiêu, hơn nữa cô ra đằng sau còn chủ động nói những ngày này cũng đang suy nghĩ tiểu thư ngươi, đây đều là nô gia công lao đâu. Nha hoàn Tiểu Nguyệt nói xong dẫn đầu trong triều phủ chạy tới. Chương Mạt Phúc Lợi chương 58, có bao nhiêu người, ta cần bao nhiêu người chương 58, có bao nhiêu người, ta cần bao nhiêu người rời đi triệu phủ sau. Hạ nhân nghĩ đến cha vợ Triệu Thành Quý hôm nay nói Duyệt Lai tiểu lâu hiện tại thiếu con mồi, thế là liền điều khiển xe ngựa hướng Duyệt Lai tiểu lâu mà đi. Trên nửa đường, hạ nhân theo hệ thống trong không gian lấy ra ba nhức đầu lợn rừng, ba đầu hiệu sao, ba đầu trương tử cùng 20 con thỏ hoang bỏ vào toa xe bên trong. Không bao lâu, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi tới Duyệt Lai tiểu lâu trong hậu viện. Hạ nhân trực tiếp nhường hậu viện hỏa kế đem trên xe ngựa con mồi cho chuyển xuống đến, một gã hỏa kế trực tiếp chạy tới quán rượu tiền viện hướng Triệu Thành Quý báo cáo. Triệu Thành Quý nghe xong chủ người nói hạ nhân đưa con mồi tới, vội vàng cao hứng theo quán rượu đại đường đi vào trong hậu viện. Nhìn thấy hạ nhân đưa tới nhiều như vậy con mồi, Triệu Thành Quý trong lòng nhất thời càng cao hứng hơn không thôi. Triệu Thành Quý vội vàng phân phó hậu viện hỏa kế đem con mồi cân nặng, chuẩn bị cho hạ nhân tính tiền tính tiền. Hạ nhân lại biểu thị lần này không cần, những này con mồi coi như làm sớm cho bộ phận lễ hỏi, cùng cha vợ khách sáo hàn huyên vài câu sau, hạ nhân liền cùng cha vợ cáo biệt, điều khiển xe ngựa rời đi. Rời đi Duyệt Lai tiểu lâu, hạ nhân trực tiếp điều khiển chiếc xe ngựa hướng Bình An huyện tiên chợ, mua sắm một chút sinh hoạt vật tư cùng ngày mai muốn đi Triệu phủ cầu hôn dùng lễ hỏi, sau đó liền điều khiển xe ngựa rời đi Bình An huyện. Sau nửa canh giờ, hạ nhân điều khiển xe ngựa về tới Vương gia thôn. Mắt thấy sắc trời còn sớm, hạ nhân có chút xây nhà chi tiết muốn cùng cha vợ Vương Mộc Tượng câu thông một chút, thế là liền trực tiếp điều khiển chiếc xe ngựa hướng thôn đầu đông. Sớm tại thổ phỉ đột kích thôn trước đó, Vương Mộc Tượng liền dẫn người đem nền nhà bình địa chỉnh ra đến, dựa theo bản vẽ mặt phẳng quy hoạch thả tuyến hoàn thành. Đi vào thôn đầu đông sau, hạ nhân phát hiện trải qua 2 ngày này đẩy nhanh tốc độ, trang viên bốn phía tường đây, cùng trước sân sau tất cả gian phòng bức tường đã toàn bộ xây một vòng lương, trang viên cơ bản mặt phẳng hình thức ban đầu đã ra tới. Đối với cái này thi công tốc độ, hạ nhân trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Hạ nhân lập tức đem xe ngựa buộc tại ven đường một gốc cây nhỏ bên trên, tiếp lấy hướng nền nhà trong đất đang chỉ huy làm việc cha vợ mà đi. Nhìn thấy hạ nhân tìm đến mình, Vương Mộc Tượng đội vàng mở miệng hỏi, "Hiền tế a, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì không?" "Nhạc phụ đại nhân, có chút xây nhà chi tiết cùng ngài câu thông một chút, ngài trước đi theo ta tiền viện a." Hạ nhân nói xong hướng phía trước viện đi đến. Đi vào tiền viện trung ương vị trí, hạ nhân chỉ vào bốn phía gian phòng, nói ra ý nghĩ của mình. "Nhạc phụ đại nhân, tiền viện tất cả ở người trong phòng, đến lúc đó đều muốn tu kiến một cái lò sưởi trong tường, trong phòng giường chiếu, hậu kỳ toàn bộ làm thành trên dưới giường chiếu, mỗi gian phòng phòng đệ lại 6 người tiêu chuẩn, làm 3 chương trên dưới giường chiếu cùng 3 áo khoác tủ, đây là lò sưởi trong tường cùng trên dưới giường chiếu sơ đồ phát thảo." Hạ nhân nói xong từ trong ngực móc ra trước đó vẽ xong sơ đồ phát thảo đưa cho cha vợ. "Tốt, hiện tế, không có vấn đề, làm giường chiếu, tủ quần áo những này thật là ta sợ trường sống." Vương Mộc Tượng nói xong tiếp nhận sơ đồ phát thảo thu vào trong ngực. "Nhạc phụ đại nhân, tiền viện cùng hậu viện góc tường, đến lúc đó sắp xếp người đào một ngụm giếng sâu, phải bảo đảm 200 người tả hữu dùng nước nhu cầu. Mặt khác tiền viện hai bên trái phải dựa vào tường gian phòng, đều quy hoạch thành nhà xí, bất quá cái này nhà xí cùng trước kia nhà xí khác biệt. Bên trong tất cả hố vị đều muốn dùng đất vàng nâng lên, cái hố thông qua ống trúc kết nối ngoài tường hóa hố phân, cụ thể cách làm, dựa theo chương này thì công đồ đi làm." Hạ nhân nói xong lại từ trong ngực móc ra một cái sơ đồ phát thảo đưa cho cha vợ. "Tốt, hiện thế." Vương Mộc Tượng nói xong tiếp nhận sơ đồ phát thảo thu vào trong ngực. Tiền viện một chút xây nhà chi tiết khai thông xong, hạ nhân liền mang theo cha vợ Vương Mộc Tượng đi vào hậu viện, nói ra chính mình đối hậu viện một chút chi tiết quy hoạch. "Nhạc phụ đại nhân, hậu viện hai bên trái phải gian phòng đồng dạng là quy hoạch thành nhà xí, trước mặt viện nhà xí như thế thi công, mỗi gian phòng ở người gian phòng giống nhau muốn tu kiến một cái lò sưởi trong tường, ở giữa gian kia nhà chính, muốn làm một chương đầy đủ ngủ 10 người giường lớn, mỗi cái gian phòng phía dưới đều muốn đào một cái địa đạo. Mặt khác tất cả gian phòng, bao quát phòng tắm đều muốn cho ta tại trên xà nhà đắp một cái đu dây xuống tới, cái này ngàn vạn không thể nào quên." Mặc dù Vương Mộc Tượng không hiểu hạ nhân nhường tại tất cả gian phòng cùng phòng tắm đắp đu dây làm gì, nhưng hắn vẫn là gật đầu biểu thị làm theo. Nghĩ đến mình lập tức liền phải đem Triệu Linh Nhi cưới trở về, đến lúc đó còn có một cái của hồi môn nha hoàn Tiểu Nguyệt, mình bây giờ ở phòng cũng quá chật chội, thế là hạ nhân liền cùng cha vợ Vương Mộc Tượng lần nữa thương lượng. "Nhạc phụ đại nhân, 2 ngày nữa ta lại muốn kết hôn thề, nhà ta phòng gian phòng hiện tại không đủ ở, có thể hay không đem đóng trang viên tốc độ nhắc lại mau một chút, tranh thủ trong 1 tháng kiến thiết hoàn thành, ngài có thể đi phụ cận thôn tìm thêm một ít nhân thủ đến làm việc, tiền không là vấn đề." Vương Mộc Tượng nghe vậy lập tức nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ tính toán, qua ước 3 phút dáng vẻ, mới chậm rãi mở miệng. "Hiện thế a, chỉ cần ngươi không sợ dùng tiền, trong 1 tháng kiến thiết hoàn thành nên vấn đề không lớn, ta chờ một lúc liền đi phụ cận thôn triệu tập càng nhiều nhân thủ, để bọn hắn ngày mai tới làm việc." Nghe thấy cha vợ có thể ở trong 1 tháng kiến thiết hoàn thành, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Vậy chuyện này liền vất vả nhạc phụ đại nhân ngài, đây là 100 lượng bạc, ngài cầm đi cho đại gia phát tiền công." Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra 100 lượng bạc đưa cho cha vợ Vương Mộc Tượng. Nhìn thấy hạ nhân lại lấy ra 100 lượng bạc cho mình, Vương Mộc Tượng trong lòng nhất thời kích động không thôi. Đây là hắn đời này lần thứ nhất thấy nhiều bạc như vậy. "Hiện thế, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan mau chóng giúp ngươi đem trang viên che lại." "Ân, vậy thì phiền thoái nhạc phụ đại nhân ngài nhiều quan tâm." Hạ nhân nói xong cũng mang theo cha vợ Vương Mộc Tượng tại trong trang viên bắt đầu đi loanh quanh, cùng hắn lại giảng một chút xây nhà chi tiết. Sau nửa canh giờ, hạ nhân cùng cha vợ Vương Mộc Tượng khai thông kết thúc. Hạ nhân vừa định về nhà, Lâu Gia huynh đệ hai người liền khiêng 2 cây vòng tròn lớn mục về tới nền nhà bên cạnh.
Lúc này, hạ nhân nhớ tới hộ viện gia đình nhân số vẫn là quá ít, thế là liền hướng hai cái đại cứu ca đi đến. Đi vào lâu gia huynh đệ bên cạnh hai người, hạ nhân lập tức gọi lại hai người. "Tiểu Hải, Tiểu Xuyên, ta chuẩn bị lại nhiều chiêu một chút hộ viện gia đình, các ngươi hôm nay về phía sau thôn, giúp ta tìm kiếm một chút, thôn các ngươi một chút đáng tin tại thôn dân, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đến cho ta làm hộ viện gia đình, lương tháng giống như các ngươi, có bao nhiêu người, ta cần bao nhiêu người, nhưng ta chỉ cần thanh trắng niên." Nghe thấy hạ nhân muốn huynh đệ mình hai người hỗ trợ về lâu gia thôn tìm kiếm hộ viện gia đình, Lâu Tiểu Hải vội vàng một lời đáp ứng. "Tốt, hạ trang chủ, chuyện này liền giao cho chúng ta a. Cam đoan cho ngươi chiêu một nhóm người lớn tay tới." Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, lập tức đi vào một bên cây nhỏ bên cạnh cởi xuống xe ngựa, điều khiển xe ngựa hướng trong nhà mà đi. Trương Mạn Phúc Lợi.